Chương 218, Huyền Vũ Tông, Địa Cung 2, chương 218, Huyền Vũ Tông, Địa Cung 2, như là Đại Phong quốc dạng này quốc gia càng là hơn nhiều vô số kể, vô số kể. Thông Thiên Hà bao la vô cùng, nếu để cho một cái bình thường chân nguyên cựu trọng thiên tu sĩ, dọc theo Thông Thiên Hà vì tốc độ cực nhanh bay qua một vòng, chí ít cần thời gian 10 năm. Cũng chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, mới có thể thi triển cùng loại không gian na di thuật pháp, mới có thể tự do đi đến Thông Thiên Hà trong từng tấc một. Mà Huyền Vũ Tông sơn môn thì thành lập tại giữa Thông Thiên Hà khu vực. Thời gian lại qua 3 ngày, chu thuyền vậy cuối cùng tới gần Huyền Vũ Tông châu khối kia bao la phía trên lục địa. Khương Thần xa xa liền thấy một cái dường như cùng trời cao bằng, cực lớn đến không cách nào hình dung kinh thiên thác nước. Này thác nước chi cao, một chút không nhìn thấy cuối cùng, kinh khủng dòng nước phi lưu thẳng xuống dưới, rơi vào phía dưới oanh kích sau khi, tạo thành một tòa bao la vô cùng tuyệt qua. Cho dù là thiên nhân cảnh tu sĩ, tại vòng xoáy này bên trong vậy tuyệt không còn sống có thể. Dấu ở trong thác nước lục địa thì là Huyền Vũ Tông sơn môn chỗ, vô số tòa mây mù cuốn lượn quanh kinh thiên ngọn núi, hoành tại trên thác nước. Vô số đình viện san sát, các lâu vô số, giống như tiên cảnh. Thấy vậy Khương Thần tâm thần rung động, đáy lòng đối với Huyền Vũ Tông cũng không khỏi được coi trọng mấy phần. Kia âm hồn trong trí nhớ, này Huyền Vũ Tông dường như vẫn chỉ là 72 tông môn tầng lớp trung hạ thế lực. Kia ở trên hắn những tông môn khác, thậm chí Tam Đại Thánh Địa, lại sẽ có cỡ nào phong thái? Khương Thần lộ ra chờ mong. Xa xa ngóng nhìn Huyền Vũ Tông, rõ ràng ý thức được tự thân nhỏ bé. Mơ hồ năng lực nhìn thấy vô số thân ảnh bay múa xuyên thẳng qua, hơi nước cuốn lượn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, càng có một cái dường như kết nối lấy trời cùng đất cầu vồng, hào quang bốc hơi, linh khí rồi rào. Nếu từ bên trên liếc nhìn lại, trước mắt Huyền Vũ Tông sơn môn dường như là một đầu ẩn nút tại Thông Thiên Hà bên trong cổ lão huyền quy. Huyền quy trên lưng mỗi một cây gai ngược chính là vô số kinh thiên ngọn núi. Mà này, vậy vẹn vẹn là Huyền Vũ Tông một góc của băng sơn, thực chất Huyền Vũ Tông chỗ tám thành khu vực đều bị sâu không thấy đáy Thông Thiên Hà bao trùm. Nhưng hiển lộ bên ngoài hai thành khu vực, vậy đủ để chấn nhiếp Khương Thần tâm thần. Theo tới gần, chu thuyền vậy tiến nhập Huyền Vũ Tông bến cảng chỗ thành trì, một tòa mênh mông kinh người thành trì, có thể xưng cự thành. Trong đó năng lực thoải mái dung nạp trăm triệu nhân khẩu, nơi này là tất cả muốn đi vào Huyền Vũ Tông người ở tại chỗ. Huyền Vũ Tông trong đẳng cấp nghiêm, muốn đi vào tông môn, liền cần Huyền Vũ Tông mệnh lệnh. Không có hắn triệu kiến, căn bản không có tư cách bước vào tông môn nửa bước. Nay cự thành phía trên thì treo một tôn vạn trượng lớn nhỏ màu vàng kim cổ lão Huyền Vũ hư ảnh, bất kể ban ngày hay là hắc dạng, cũng tỏa ra chói mắt chi mang bao phủ cả tòa thành lớn. 72 tông cũng là vô số thiên tài mộ danh tiến về thánh địa, vô số người khát vọng đến, muốn ở chỗ này truy tìm một tượng. Giờ khắc này ở cự thành phía trước cự bến cảng lớn bên trong, chở Khương Thần chu thuyền vậy chậm rãi dừng sát ở trong đó một chỗ hụ tàu. Cho đến kim thánh nhân các cái khác Huyền Vũ Tông trưởng lao rời đi, Khương Thần lúc này mới hít sâu một hơi, hắn nhìn lên trước mắt này rồi rào thành trì, có thể nhìn thấy bên trong người đông nghìn nghịt. Lúc lần đầu, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kia kinh người thác nước cùng với vô số ngọn núi, Khương Thần tâm tình dần dần bình phục tiếp theo. Nơi này quá lớn, lớn đến nhường Khương Thần vừa lúc bắt đầu có loại mãnh liệt cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Giờ phút này là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi mặt đất, có thể này hùng thành nhìn lên tới càng kinh người hơn, như là một tôn còn sống viễn cổ hung thú. Đi theo ta. Một tên mắt không biểu tình lão giả áo xám lạnh giọng nói, ở tại trên người, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, giống như người chết đồng dạng. Khương Thần gật đầu, yên lặng đi theo, chậm rãi đi vào cự thành. Cự thành bên ngoài còn có một cái toàn thân đen nhánh sông hộ thành vần quanh, này sông hộ thành thủy, đen như mực. Đây là cấm chế. Tại ở gần sông hộ thành lúc, Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện này sông hộ thành trong hắc thủy, trên thực tế là từng đạo lệnh hắn tê cả da đầu cấm chế. Này cấm chế màu đen cho hắn một loại ngạt thở cảm giác. Cấm chế còn có thể như thế vận dụng. Uy lực này, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả rơi vào bên trong, chỉ sợ cũng là sống chết khó nói. Khương Thần âm thầm kinh hãi, trái tim hắn cũng nhịn không được nhanh chóng nhảy lên, hắn không biết mình bị đem lại Huyền Vũ Tông về sau, Kim Thánh hội an bài như thế nào chính mình. Trên đường đi áo xám lão giả mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Khương Thần bước vào cự thành. Dường như tại hắn vào thành trong nháy mắt, thủ hộ ở chỗ này hắc giáp sĩ binh, cả đám đều mắt lộ ra cùng nhiệt, cùng kính quỳ xuống lại. Sau đó Khương Thần đi theo lão giả áo xám đi vào một tòa trong thành lớn đầu một tòa cự đại truyền thống trận. Trước mắt truyền thống trận bày biện ra một cái cự đại hình vuông nền tảng, trong đó có tối nghĩa phức tạp minh văn tạo thành. Trung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tại truyền tống trận trung ương, có thể nhìn thấy một sâu hắc động không thấy đáy, giống như thông hướng thế giới khác lối đi. Khương Thần đứng ở truyền tống trận bên cạnh, có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt linh lực ba động, loại khí tức này cùng hư không liệt phùng có chút tương tự. Tất cả truyền tống trận tản ra một loại cổ lão ma khí tức thần bí, không biết thông hướng phương nào. Lão giả áo xám lấy ra một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài viết một xưa cũ chữ sát lệnh bài, lập tức hắn đem lệnh bài đánh vào trong truyền tống trận. Tất cả truyền tống trận nhất thời tỏa ra u lam tử quang, lão giả áo xám quay đầu liếc nhìn Khương Thần một cái, đuổi theo. Lập tức lão giả dẫn đầu bước vào trong truyền tống trận, Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, đồng dạng đi theo. Huyền Vũ Tông địa lao đệ nhất tầng thứ địa cung trước cổng chính mới có 3 tòa cự đại truyền tống trận. Lúc này ở giữa kia cái truyền tống trận dần dần có 2 thân ảnh, ngưng hóa thành hình, hai người này chính là áo xám lão giả cùng Khương Thần. Địa cung này vô cùng to lớn, xa xa nhìn lại, trong đó tràn đầy một cô âm trầm cùng oán khí. Hai người mới vừa xuất hiện, phía trước địa cung bên ngoài to lớn hắc thiết cửa lớn, đột nhiên mở ra một cái khe. Trong đó chậm rãi đi ra một sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, Khương Thần ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra ngưng tụ, trung niên nam tử kia, tu vi cùng Mẫn Vô Đạo một dạng, cũng là chân nguyên cựu trọng thiên tu sĩ. Chẳng qua trên người này sát khí so với Mẫn Vô Đạo nồng đậm mấy lần có thừa, trung niên nam tử này thần sắc cực kỳ cung kính, bay ra sau ngay lập tức đến áo bào xám trước mở cờ tờ của lão nhân, chắp tay thật sâu cúi đầu. Bái kiến đại nhân. Người này thương thần, đưa ngươi nơi này, hắn khi nào tự tay giết sạch địa cung đệ nhất tầng tất cả tử tù, lại đến gọi ta. Lão giả áo xám lạnh nhạt mở miệng, một chỉ Khương Thần về sau, chưa nói hai lời, quay người nhoáng một cái, bước vào trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. An bài như vậy tự nhiên là Kim Thánh cho nhiệm vụ của hắn, chẳng qua hắn vậy không có quá nhiều hỏi. Trung niên nam nhân vội vàng xưng phải, cung tiến áo xám lão giả. Địa cung, tử tù. Một bên Khương Thần nghe vậy đồng tử có hơi co vào, hắn muốn cho rằng Huyền Vũ Tông cao tầng hội triệu kiến mình, có thể lại không nghĩ rằng, lại là được đưa đến địa cung, còn nhường hắn giết chết tầng này tất cả tử tù. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ thuận gió 888, Lý Kiểm, thư hữu 202212026219569 50 phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Tiếp theo chương mới cốt truyện chuyện xưa, hy vọng các đại lao có thể thích. Chương 219, Tử Tù Khu, 1, chương 219, Tử Tù Khu, 1, mắt thấy lao giả áo xám đi xa sau đó, kia âm trầm nam tử dần dần thẳng sống lưng, hắn liếc nhìn Khương Thần một cái. Người tên là gì? Hắn lạnh lùng tra hỏi thần sắc càng là hơn bậy làm ra một bộ không uy tử giận bộ dáng, lạnh lùng đánh giá Khương Thần một phen. Khương Thần ánh mắt hơi ngưng, mặt kia sắc âm trung niên nam tử, tu vi cùng chớ Mẫn Vô Đạo một dạng, là chân nguyên cựu trọng tiên tu sĩ. Nhưng hắn có loại dự cảm mãnh liệt, Mẫn Vô Đạo nếu cùng người này chém giết, bị thua tuyệt đối là Mẫn Vô Đạo. Trên người này sát khí nồng đậm, ánh mắt bên trong lạnh lùng vô tình, nhất định là sát lục cực kỳ khủng bố hạng người. Khương Thần, giọng Khương Thần đồng dạng lạnh lùng. Ngươi chính là cái đó Hắc Thạch Đạo Quán Nô. Hắn giọng nói hơi kinh ngạc, tựa hồ đối với Khương Thần lại tới đây có chút nghi ngờ không thôi. Thực chất sớm tại vài ngày trước, có Huyền Vũ Tông đệ tử sớm đã đem Hắc Thạch Đạo thượng về Khương Thần sự tích cũng truyền đến Huyền Vũ Tông trong. Sự tích của hắn ngược lại cũng khiến cho không ít người chú ý, cho dù trong Huyền Vũ Tông, vậy tuyệt đối là một tên tiên tử tiêu tử. Nhưng sau đó khi biết Khương Thần lây dính hải ách tộc nhân quả sau đó, Huyền Vũ Tông cao tầng đối đãi Khương Thần thái độ dường như có biến hóa. Trung niên nam tử hiểu rõ đây là một tâm ngoan thủ lạn, thiên phú tung hoành hạng người, với lại đối với đao pháp thành tựu cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua ngược lại là đáng tiếc, người này kiêu ngạo tự đại, không biết trời cao đất rộng, lại chủ động lây dính hải ách tộc nhân quả. Đối với dạng này nhân vật hung ác, hắn cũng không nguyện qua tiếp xúc nhiều, cũng sẽ không chủ động đắc tội. Chẳng qua người này đắp lên đầu phái tới nơi này, ngược lại là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự việc. Đem ngươi tại Hắc Thạch Đạo bộ kia thu hồi, đến rồi nơi này, tất cả muốn dựa theo quy củ của ta tới. Trung niên nam tử trong lời nói có một tia cảnh cáo hứng thú. Không giống nhau Khương Thần đáp lại, quay người hướng trong cung điện dưới lòng đất đi đến. Khương Thần như có điều suy nghĩ, nhấc chân lên, nhìn không chớp mắt, yên lặng đi theo đi lên. Vượt qua đạo kia hắc thiết cánh cửa, trước mắt đen kịt một màu, mơ hồ xuất hiện hai đạo to lớn tinh ánh sáng màu đỏ. Này hai đạo hồng mang tán phát ra trận trận sát lục tâm ý, có thể Khương Thần đang nhìn đến này hồng mang lúc, toàn thân lông tơ cũng dựng lên, giống như bị một tôn kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú đồng dạng. Khương Thần hai mắt trong nháy mắt co bảo, nhưng nhìn thấy phía trước trung niên nam tử không hề phản ứng sau đó, trong lòng của hắn giữ cảnh giác, tiếp tục đi theo. Theo tới gần, Khương Thần vậy cuối cùng nhìn thấy kia hồng mang bộ mặt thật. Đang nhìn đến một màn trước mắt thời điểm, Khương Thần tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới, tại đây cái gọi là địa cung trong, lại tồn tại một tôn bao la vô cùng tượng đá. Tượng đá này là một khổng lồ đầu lâu đầu có hai sừng, mặt xanh nhanh vàng cự quỷ đầu sọ. Mà kia hai đạo hồng mang, hách lại chính là tôn này đầu lâu hai mắt. Này cự quỷ giờ phút này mở ra răng nanh miệng rộng, thâm thúy vô cùng trong miệng không biết thông hướng phương nào. Thực chất, này cự quỷ trong miệng rộng đường giao thông lớn chính là thông hướng Huyền Vũ Tông địa cung thập tam tầng lối vào. Địa cung thập tam tầng cũng là Huyền Vũ Tông thập tam tọa rộng lớn vô cùng địa lao. Bên trong giam giữ nhìn các loại cường đại tồn tại, theo đầu tầng đến tầng 13 thực lực không giống nhau. Cự quỷ khẩu bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy âm khí tràn ngập, dường như có từng tiếng y mắng gào thét hướng phía Khương Thần khuyết tán mà đến. Càng có một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sát khí, trong đó ấp ủ, chẳng qua cỗ sát khí kia dường như bị địa cung phong ấn, không cách nào bên ngoài tán. Nay cự quỷ thạch giống mỗi một cái răng nanh cũng chừng hơn 100 mét dài rộng, thực chất mỗi một cây răng nanh thì là địa cung một cửa vào. Trung niên nam tử mang theo Khương Thần đi vào trong đó một đạo lối đi rộng rãi, lối đi này kết nối là một cái tối tăm âm trầm cầu thang. Toa này cầu thang thâm nhập dưới đất, kéo dài mấy ngàn mét, mỗi một cấp bậc thềm cũng chừng 1 mét trở lên, nó độ rộng chừng 20 mét, như là một cái cự long uốn lượn ghé qua ở sâu dưới lòng đất. Cầu thang chất liệu rất kiên cố, tựa hồ là do một loại cổ lão vật liệu đá chế thành, mặt ngoài hiện đầy kỳ quái ký hiệu cùng chú ngữ, tản ra một luồng khí tức thần bí. Không khí chung quanh 10 phần ẩm ướt, cầu thang hai bên sinh trưởng các loại kỳ quái thực vật, để người cảm thấy một hồi âm trầm cùng dùng mình. Toa này cầu thang giống như thông hướng một thế giới khác. Bốn phía tối tăm trên vách tường, cách mỗi 10 mét khoảng cách, liền sẽ có một tòa nến, này đến phía trên một chút đốt có một ít yếu ớt chi hỏa, lúc sáng lúc tối bên trong, có thể nơi này càng thêm âm trầm. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, mặt ngoài không hiện, kỳ thực nội tâm cảnh giác, tại vừa bước vào này cầu thang thời điểm, bốn phía hay là yên tĩnh, nhưng nương theo lấy dần dần xâm nhập, ở trong chỗ sâu mặt không ngừng truyền đến dữ tợn hò hét cùng điên cuồng tiếng gầm gừ. Những âm thanh này không lộ ra một cỗ nồng đậm điên cuồng cùng sát ý, dường như bên trong giam giữ nhìn là từng đầu hảo vô nhân tính ma vật. Vô số lưu diệu âm thanh dường như hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng chui vào Khương Thần trong óc, nhường hắn nhịn không được đi theo đồng hóa, bắn ra trong lòng vô hạn sát ý. Một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng nhào tới trước mặt, như là trong địa ngục tỏa hồn lệ quỷ, muốn đem Khương Thần kéo xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Thương Thần tâm thần chấn động, tại đây cố khí tức gầm trầm trọng, linh hồn của hắn như rơi vào hầm băng, giống như đã trở thành một người bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình dường như bị kéo tách rời ra, dần dần lâm vào vô tận trong vực sâu. Hừ. Thương Thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt huyễn cảnh ầm vang vỡ vụn, hắn sớm đã không là lúc trước nô hạ A Mông, ý chí của hắn cứng rắn biết bao định, càng là hơn lộ sát ra càng thêm cường đại thần thức trí lực, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục vẻ lạnh lùng, không thấy một tia gợn sóng. Nơi này sát ý nồng đậm, nhường Thương Thần mơ hồ cảm giác được một cấu ngay cả hắn cũng khó mà nói rõ cảm giác hưng phấn. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực xảy ra trong nháy mắt, theo xuất hiện huyễn cảnh, đến huyễn cảnh phá diệt, không đến một cái nháy mắt trong lúc đó. Mà phía trước âm trầm nam tử cũng là âm thầm cố ý thả chậm bước chân, muốn nhìn một chút Thương Thần biểu hiện. Hắn biết rõ này địa cung đệ nhất tầng giam giữ nhìn tồn tại không có một cái là đơn giản mặt hàng, tất cả đều là sát lục ngập trời sinh linh. Cho nên cung nội lâu dài tràn ngập những sinh linh này giết chết không oán khí, quanh năm suốt tháng tiếp theo, cỗ này giết oán chi khí thể gần như sắp ngưng hóa thành thực chất. Càng là đi vào nơi đây, chỗ phải đối mặt giết oán chi khí liền càng là nồng đậm. Cho dù là một ít tu vi cùng hắn tương đối tu sĩ, tại lần đầu tiên vào địa cung thời điểm cũng sẽ sinh ra một loại mãnh liệt đáng sợ huyễn cảnh. Này huyễn cảnh sẽ cho người thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây, cũng chỉ có tượng hắn như vậy ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, mới có thể coi như không thấy những khí tức này. Âm trầm nam tử sắc mặt bình tĩnh, hắn phát hiện Khương Thần vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh như thường. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Khương Thần trên người vậy dần dần bắt đầu phóng xuất ra một cỗ băng hàn sát ý, có loại muốn cùng này bốn phía tan làm một thể cảm giác. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng sau đó tưởng tượng, lại cảm thấy có chút đương nhiên. Người này sát ý, cho dù là hắn cũng muốn cảm thấy kinh hãi. Chương 219, Tử Tu Khu 2, chương 219, Tử Tu Khu 2, có thể khiến cho bên trên coi trọng người, quả thực có chỗ hơn người. Trung niên nam tử bắt đầu thu hồi nội tâm kinh thường, hắn đã hiểu, Thương Thần tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Hắn bắt đầu thu hồi lòng kinh thị, không còn tiến hành thăm dò. Qua không thời gian ngắn, hai người cuối cùng đi tới cuối cùng, đó là một chỗ cửa vào đen ngầm, không biết thông hướng phương nào. Thương Thần đồng tử híp lại, hắn không nói gì, đi theo trung niên nam tử bước vào cửa vào. Khi nhìn thấy bên trong tràng cảnh thời điểm, Thương Thần ánh mắt có hơi co rụt lại. Đập vào mắt chỗ, chứng hơn vạn tọa trăm mét cao lao lung độc lập sắp xếp. Bốn phía cao tới vạn trượng, hắc ám cùng lạnh băng cùng tồn tại. Cùng lúc đó, trận trận hống cùng gầm thét, xen lẫn vô số tiếng chửi rủa ầm ầm truyền vào Khương Thần trong tai. Thanh âm này quá lớn, nếu là tầm thường chân nguyên ngũ trọng thiên, tuyệt đối sẽ bị chấn động đến hai lỗ tai bù bù, thất khiếu chảy máu. Mà tại trung niên nam tử vào tới nơi đây thời điểm, có tám tên sát khí nồng đậm hắc y nam tử, chính cung kính đứng tại phía trước, chắp tay thật sâu cúi đầu. La đại nhân. Bốn người này âm thanh mạnh mẽ, hắn trong lời nói dường như theo thực chất bên trong lộ ra một cỗ cực hạn băng hàn ấm lãnh. Nhất là ánh mắt của bọn hắn, không khỏi là lạnh băng vô tình hạng người, có thể Khương Thần cũng đều lưu ý thêm vài lần, hắn phát hiện bốn người này cũng là chân nguyên cựu trọng thiên tu vi. Chẳng qua khí thế âm tàn, không còn nghi ngờ gì nữa không phải hạng người tầm thường. Khương Thần như có điều suy nghĩ, hắn nhìn một phía, này địa cung đệ nhất tầng vẫn tổng cộng chia làm bốn cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều bị vượt qua rộng 10 mét vách tường ngăn cách. Triệu Cửu, người này là bên trên sắp xếp vào tử tù khu Khương Thần, về sau tất cả phạm nhân xử quyết, toàn bộ giao cho hắn một người xử lý, vấn đề này ngươi đi sắp đặt. Trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, phân phó một tiếng, liền chắp tay sau lưng, thẳng đến cách đó không xa liên miên màu đen nhà lầu mà đi. Về phần những người khác, cũng đều tại túi đầu sau đó, nhìn cũng không nhìn Khương Thần một chút. Thì các tự rời đi, mà trong đó, có một cái sắc mặt trắng bệnh thon gầy nam tử, thì là lưu tại nguyên chỗ, vẻ mặt ý cười nhìn Khương Thần, nụ cười này cũng rất là khiếp người. Rõ ràng là nụ cười thân thiện, có thể rơi ở trong mắt Khương Thần, phản phất là ngoài cười nhưng trong không cười đồng dạng. Nam tử ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng, hướng về Khương Thần hơi cười một chút. Tử tù khu đã rất lâu không có người mới đi vào. Nam tử ánh mắt mang theo ý vị thâm trường, dường như cảm khái một câu. Khương Thần đúng không, chào mừng gia nhập tử tù khu, tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút chúng ta tử tù khu. Thon gầy nam tử Triệu Cửu cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Khương Thần đi về phía đông bộ khu vực. Này mà hiện lên giếng hình chữ, từng dãy nhà tù chỉnh tề sắp xếp. Làm Khương Thần bước vào tử tù khu trong chớp mắt ấy, lập tức buộc phát ra một cỗ hống cùng hò hét. Cỗ này hống cùng hò hét, tựa như âm ba thuật bình thường, điên cuồng hướng phía Khương Thần để ép mà đi. Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, tại đây cỗ mưa to gió lớn hò hét bên trong, giống như không thấy ảnh hưởng chút nào. Thậm chí Khương Thần tại nhà tù trước trải qua, từ trong đó vươn vô số hai tràn ngập ố bế hai tay. Có tử tù thậm chí theo lao lung song sắt bên trong đưa đầu ra sọ, trong mắt tràn ngập lửa nóng, chằm chằm vào Khương Thần, phát ra trận trận điên cuồng thanh âm. Người mới thật mềm làn da a, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị. Đây là mới mẹ huyết nhục khí tức, đến, nhường lao tử cắn một cái a. Tín ngưỡng ta, ban cho ngươi bất diệt thân thể, bất tử bất diệt thần phục các ma, ngươi sẽ được đến ác ma phát áp, thả ta ra ngoài a, chết tiệt Huyền đạo tông, một ngày nào đó ta muốn giết sạch các ngươi. Ở chỗ nào song sắt sau đó, từng đôi hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Khương Thần, lộ ra âm trầm ánh sáng, tham lam, thị huyết, vô tình các cảm xúc tràn ngập bốn phía. Thực chất, những người này ở đây nơi này giam giữ thời gian dài, mỗi thời mỗi khắc bị ở đây khí tức xâm nhập, rất dễ dàng mất lý trí, bị kia nơi đây đồng hóa. Đương nhiên, nếu là quanh năm suốt tháng tiếp theo, vẫn luôn có thể bảo trì lại lý trí, ý chí tín niệm tuyệt đối vượt xa người khác. Khương Thần liền thấy số ít người vẫn luôn ngồi trong lao lung, im lặng. Dường như ngoại giới chuyện gì xảy ra, đều không thể dao động bọn hắn lực chú ý Khương sư đệ, nơi này mặc dù là địa cung đệ nhất tầng, nhưng trên thực tế phạm vi cực lớn, nơi này giam giữ phạm nhân dựa theo tội nghiệp nặng nhẹ, từ nhẹ đến nặng chia ra chia làm 1 2 3 4 cái khu vực cùng khu vực trung ương ngục trưởng vị trí tổng 5 cái khu vực. Khu vực trung ương là tầng thứ nhất địa cung chỗ cốt lõi, ngày bình thường không có ngục trưởng triệu hoán, không được đi vào. Như là chúng ta bốn khu chính là tử tù khu, bên trong giam giữ phạm nhân đều là chỉ cần thời gian vừa đến, liền lập tức xử tử hình tồn tại. Cho nên Khương sư đệ, ngươi được cẩn thận là hơn, tại nơi này chính là một phần có nguy hiểm tính mạng việc cần làm, đặc biệt La đại nhân tự mình bàn giao để ngươi một mình xử quyết tử tù khu phạm nhân. Triệu Cửu đi tại trước Khương Thần Vương. Tuy nói những phạm nhân này tu vi sẽ không vượt qua thiên nhân cảnh, nhưng từng cái đều là âm hiểm xảo trá, giết người như ngoé tồn tại. Nếu một không chú ý, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Triệu Cửu ánh mắt lộ ra thâm ý nói, đa tạ Triệu đại nhân nhắc nhở. Khương Thần đi theo sau Triệu Cửu, chắp tay gật đầu một cái, trong mắt không hề bận tâm. Triệu Cửu thấy Khương Thần không hề bị lay động, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu hỏi, mà là mượn giới thiệu địa cung thứ sự việc. Mỗi một cái khu vực cũng có 200 ngục tù, hai cái tiểu đội trưởng, mà ta chính là tử tù khu hắn bên trong một tên tiểu đội trưởng. Tại tứ đại khu tiểu đội trưởng phía trên, chính là ngục trưởng Triệu Cửu giới thiệu, nhường Khương Thần đối với địa cung có một khoảng hiểu rõ. Hắn vậy không nghĩ tới, đi vào Huyền Vũ Tông sau đó, vậy mà sẽ bị Huyền Vũ Tông bên trên sắp xếp vào nơi này. Vì hắn bây giờ thiên phú và chiến lực, cho dù không thể làm cái hạch tâm đệ tử, nhưng ít ra là một tên phổ thông đệ tử dư giả. Hai ách tộc nhân quả sao? Khương Thần cũng được, khoảng suy đoán ra những người đó ý nghĩ, đơn giản chính là chắc chắn chính mình căn bản là không có cách đột phá đến thiên nhân tu vi, thế là tùy tiện tìm cái địa phương sắp đặt chính mình. Càng là hơn an bài để cho mình một mình xử quyết tử tù khu phạm nhân, đơn giản chính là vì mượn nhờ tử tù khu phạm nhân thủ giết chết chính mình. Chẳng qua cái này cũng tại Khương Thần trong dự liệu, hắn giết chết nhiều như vậy tên Huyền Vũ Tông đệ tử, những người kia không trả thù mới là lạ. Như vậy cũng tốt. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, trên người hắn có không ít bí mật, dưới mắt đi vào địa cung, cũng đúng một kiện lựa chọn tốt. Tất nhiên những kia tử tù tu vi sẽ không vượt qua thiên nhân cảnh, kia thì không có gì tốt lo lắng. Nơi đây càng giống là phúc địa của ta. Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong đầu của hắn có một điền cuồng ý nghĩ sinh sôi. Hai người đi đến nơi cuối cùng, Triệu Cửu đứng ở phía sau bắt ngát lao lung khu vực, lần nữa đánh giá một chút Khương Thần, khóe miệng của hắn lộ ra một sợi đủ cười. Nụ cười này tràn đầy âm u khủng bố. Khương sư đệ, nơi này chính là ta phụ trách khu vực, nơi này tử tù từ hôm nay trở đi toàn bộ giao cho ngươi tự mình xử quyết. Khương Thần nhìn trước mắt âm trầm nhà tù, trong mắt kích động. Chính có ý này, DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 220, thăm dò luôn luôn cần thí nghiệm. 1. Chương 220, thăm dò luôn luôn cần thí nghiệm. 1. Khương sư đệ, những thứ này tử tù từng cái đều là xương cứng, trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có quỷ vật, yêu thú, ma vật đám sinh linh. Bất kỳ một cái nào đều là sát lục ngập trời, cùng hung cực các hạng người. Bốn khu công việc chủ yếu chính là xử quyết tử tù. Đương nhiên, chúng ta mỗi giết chết một tên tử tù, liền sẽ có được tông môn một điểm cống hiến giá trị trong tông môn, điểm cống hiến năng lực đổi linh tinh, đan dược, linh khí thậm chí linh bảo, về sau ngươi liền sẽ biết được điểm cống hiến tầm quan trọng. La đại nhân có lệnh, hôm nay bắt đầu, những thứ này xử quyết công tác toàn bộ giao cho ngươi tự tay phụ trách. Khi nào bốn khu tử tù trống không, lại tới tìm ta. Triệu Cửu cho Khương Thần một cái màu đen chìa khóa, sau đó dặn dò một phen, nhoáng một cái đi xa. Tiện thể nói một câu, vài ngày trước, một tên đồng nghiệp tại thi hành xử quyết lúc bị một tên ẩn tàng được cực sâu tử tù sinh sinh nuốt sống, chúc ngươi may mắn. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn tới sự quyết tử tù nguy hiểm hệ số cực lớn, sơ ý một chút chết thế nhưng chính mình. Hắn thở sâu thở ra một hơi, nhìn bốn phía mở tối nhà tù, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đây là muốn bỏ cuộc ý của ta sao? Chẳng qua như vậy cũng tốt, vừa vặn mượn tử tù nghiên cứu cấm chế. Ba ngày sau, một gian căn phòng mở tối bên trong, chỉ có yếu ớt ánh đèn vòng qua nho nhỏ cửa sổ, chiếu sáng một góc vách tường. Nồng đậm hơi ẩm tràn ngập tất cả không gian, để người cảm thấy khó thở. Trên vách tường tràn đầy mốc meo điểm lấm tấm, phát ra một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Chật hẹp phòng giam bên trong chỉ có một cái giường đá, mấy cái ghế gỗ cùng một cái bàn gỗ mà thôi. Lúc này cái bàn gỗ thượng chất đầy không ít trầm trọng điện tịch. Chiếc ghế ngồi nhìn một đạo thân mang trường bào màu đen thân ảnh, trường bào màu đen phía sau còn có một cái bắt mắt màu đỏ chưa chết. Hắn mang một đỉnh viền rộng mũ, trên mũ sức có một cái màu xám đầu lâu. Làm việc. Khương Thần đứng lên thân, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn lúc này đã bắt đầu thích ứng địa cung sinh hoạt tiết tấu. Thực chất, Khương Thần biến thành địa cung một thành viên cũng không phải tự thân nguyện vọng. Hắn giết chết nhiều như vậy Huyền Vũ Tông đệ tử, đổi vị trí tự hỏi, chính mình nếu những đệ tử kia thân cận người, hắn khẳng định nghĩ muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Đến đâu thì hay đến đó, chỉ cần thể nội có Kim Thánh Thiên Nhân tứ phúc, hắn tức liền rời đi Huyền Vũ Tông cũng vô dụng. Còn không bằng tại hắn dưới mí mắt yên lặng dậy thì, chỉ cần mình tu vi đột phá thiên nhân cảnh thời điểm, có thể cưỡng ép khứ trừ Kim Thánh Thiên Nhân tứ phúc. Cho đến lúc đó, trời cao chim bay, hải khoát bằng ngư du. Thực chất, tu vi đến chân nguyên ngũ trọng thiên cấp, muốn tiến thêm một bước, liền cần khổng lồ tài nguyên. Mà dường như tất cả tu hành tài nguyên đều bị Cửu Dương Tam Thánh Địa cùng 72 tông môn một mực khống chế, gia nhập Huyền Vũ Tông, kiếm lấy điểm công hiến, cũng là đạt được tu hành tài nguyên một loại đường tắt. Huống hồ, Khương Thần cho rằng loại phương thức này càng thêm thích hợp bản thân. Khương Thần đi ra khỏi phòng, rất nhanh lại tới tử tù khu trước, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền muốn bắt đầu xử quyết những thứ này tử tù. Tại chỗ này khu vực cũng không ít mục tù, sôi nổi quăng tới ánh mắt thương hại. Lại người mới tới, không biết lần này năng lực tăng cứng qua mấy ngày. Ta cược 10 cái linh tinh, nhiều nhất 5 ngày, người này tuyệt đối kêu khóc muốn rời đi nơi này. 5 ngày, người cũng quá để mắt hắn, thượng một người mới lại không tốt cũng có chân nguyên thất trọng thiên tu vi, người này cũng mới ngũ trọng thiên, xem xét chính là đoạn mệnh cùng. Ba ngày, không thể nhiều hơn nữa. Khương Thần bên thai truyền đến cái khắc ngục thủ xì xào bàn tán, nhưng trong lòng của hắn hào không dao động. Hắn chậm rãi bước vào lao ngục, nhất thời vô số tràn ngập ác y âm thanh đập vào mặt, nhường hắn bên thai bênh minh. Mới tới người trẻ tuổi chỉ có chân nguyên tứ trọng thiên tu vi, lần này không biết lại sẽ tiện nghi ai. Mau mau tuyển ta, máu của ta nghiện phạm vào. Khương Thần chậm rãi đi qua lao lùng, đúng lúc này, một đạo lục quang đột nhiên theo bên cạnh hắn bắn ra, nhưng lại tại lục quang sắp chạm đến Khương Thần cơ thể trong nháy mắt, lại bị một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hòa tan biến mất. Khương Thần ánh mắt vậy nhìn về phía truyền đến đạo kia lục quang phương hướng. Chỗ nào là một gian mở tối nhà tù, bên trong ngồi một toàn thân đen nhánh, hai mắt xích hồng người. Đó là một ngồi xếp bằng một đại hán, thân hình của hắn khôi ngô, cho dù là ngồi cơ thể cũng đều có cao hơn 2 mét, có thể tưởng tượng một sáng đứng lên, tuyệt đối tương đối khôi ngô. Trong mắt của hắn giờ phút này mang theo hờ mang, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mang theo một cỗ tham lam. Nay vẻ tham lam, tựa hồ là manh thú nhìn thấy ăn thịt đồng dạng. Đại hán kiêu căng khó thuần, toàn thân càng là hơn tràn ngập kinh người sắc khí, xem xét chính là giết người như ngoé hàng người. Khương Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn quét người này một chút, lộ ra một khó mà nói rõ nụ cười. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng phía kia nhà tù chậm rãi tới gần. Mắt thấy Khương Thần tới gần tên kia đại hán chỗ lao lung, trung quanh ngục thủ cũng không khỏi được lộ ra yên lặng chi sắc. Lại bị một tử tù dễ dàng như vậy thì chọc giận, hắn đây là muốn làm gì, lẽ nào là muốn tiến vào bên trong giáo huấn tử tù? Một tên ngục thủ nhíu mày. Đại hán kia giết người như ngoé, càng là ưa thích sinh ăn thịt người, mới tới hồ đồ à, nghĩ như vậy không ra, chẳng lẽ muốn đi chịu chết? Một người trung niên ngục thủ nhịn không được nói. Nói không chừng hắn chỉ là làm dáng một chút, rốt cuộc không ai không thương tiếc sinh mệnh của mình. Hắn nếu là thật sự dám đi vào, tuyệt đối chết chắc. Có ngục thủ lộ ra cười lạnh, chẳng qua cũng không có mở miệng ngăn cản Khương Thần. Đây là bọn hắn ngày thường tiêu khiển, thích nhất nhìn xem người mới tự tìm đường chết. Người trẻ tuổi, bản vương bên ngoài hoành hành lúc, không biết đã ăn bao nhiêu tượng các ngươi dạng này mới thực, ngươi nếu có gan thì đi vào, nhường ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đại hán kia không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Khương Thần, sợ hắn thay đổi chủ ý rời đi. Đúng không, làm người phải có điểm huyết tính, tựa cái khác rùa đen rút đầu giống nhau thì không có ý gì. Đại hán liếc cách đó không xa những tiên ngục thủ, trong lời nói lộ ra một cô khinh thường. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy liền như ngươi mong muốn. Khương Thần lộ ra mỉm cười, mắt bên trong lưu chuyển nhìn một cô không hiểu ra sao hàn quang. Đại hán kia đang nhìn đến Khương Thần nụ cười lúc, lại gặp được hắn trong đồng tử hàn quang, cho dù hắn giết người vô số, giờ phút này cũng không khỏi được nội tâm run lên. Không biết vì sao, Khương Thần nụ cười nhường hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, trong mắt của hắn hồng mang vậy lập tức chỉ trệ, nhưng sau đó liền bị hung mang thay thế. Chân nguyên ngũ trọng thiên tu vi, cho dù mạnh hơn cũng có thể mạnh đi đến nơi nào. Đại hán chắc chắn. Khương Thần có vẻ cực kỳ có kiên nhẫn, hắn không nhanh không chậm đi đến lao lung trước mặt. Hắn lấy ra triệu cựu cho màu đen chìa khóa, chèn lỗ chìa khóa sau nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc, lao lung cửa lớn lên tiếng mà ra. Khương Thần chậm rãi đi vào, một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ, xoay người lại, nhận thật cẩn thận đóng kỹ cửa sắt. Một màn này, nhường đại hán trong lòng dâng lên một cỗ ma quái cảm giác. Sau đó, Khương Thần xoay người lại, hắn có hơi bẻ bẻ cổ, đưa tay phải ra, bình thản mở miệng. "Đến, tiễn ngươi lên đường." Đại hán nhìn thấy Khương Thần bị dị cử động, sắc mặt nghi ngờ không thôi, vô thức lui ra phía sau khẽ giật mình, sau đó trên mặt bị vẻ điên cuồng chiếm cứ. Chương 220, tham dò luôn luôn cần thí nghiệm. 2, chương 220, tham dò luôn luôn cần thí nghiệm. 2, giờ phút này, bốn phía lao lung vậy phát ra trận trận ồn ào cùng tiếng gầm, có tử tù đang điên cuồng gõ cửa sắt. "Giết hắn, nuốt hắn, máu tươi, ta muốn nhìn thấy máu tươi." Trong mắt của hắn nhìn lên tới ăn thật ngon, có thể hay không đào ra đưa cho ta. Tại tuyệt đại đa số tử tù kêu gào bên trong, đại hán kia vẻ mặt dữ tợn, hắn đưa tay phải ra thành trảo, đột nhiên hướng về Khương Thần tay phải chụp tới. Ở tại vươn tay ra trong nháy mắt, Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, tay phải vừa nhấc, từng đạo vô hình cấm chế nhất thời nương theo lấy Khương Thần đầu ngón tay mà vũ. "Đi." Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, sau đó vì thế xét đánh không kịp bưng thai điểm vào đại hán trên bàn tay, cùng lúc đó, vô số đạo cấm chế theo Khương Thần ngón tay, rất nhanh chui vào đại hán trong tay. Đại hán kia thân thể run lên bần bật, thần sắc hắn ngạc nhiên, lui ra phía sau mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình dường như bị vô số cái côn trùng chui vào, sau đó toàn thân co quắp. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử bỗng nhiên hiện hiện, dưới tình thế cấp bách, hắn không để ý tới dấu rốt, cắn đầu lưỡi một cái. Thình lình phun ra một ngụm tinh huyết, này khẩu tràn ngập tại đại hán trước người, bỗng nhiên trong hư không ngưng tụ ra một đầu lớn bằng ngón cái màu máu con rơi. Tại con rơi, hình thành trong nháy mắt, bay thẳng đại hán ấn đường mà đi. Một tiếng ầm vang, đại hán trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Đại hán lập tức thao túng huyết sắt đang điên cuồng đè ép bàn tay phải kia phiến màu đen. Làm sao có khả năng? Nhưng tay phải hắn bên trong cấm chế cực kỳ phức tạp, bị tiêu huyết sắt chi khí kích thích, vậy mà bắt đầu thôn vệ huyết sắt chi khí, dần dần lớn mạnh tự thân. Tại ngục thủ nhóm ánh mắt kinh ngạc trong, chỉ thấy đại hán cánh tay phải nhanh chóng biến thành đen, trong đó như là có vô số cái màu đen côn trùng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn. A a a a. Đại hán hoảng sợ kêu to, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản để không nổi một tia lực lượng, tại thời khắc này dường như đã trở thành mặc người chém giết cừu non. Sau đó khuôn mặt của hắn bặm mẹo, thất khiếu không ngừng toát ra máu tươi đen ngòm, mỗi thời mỗi khắc cũng tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Tại đại hán gào thảm đồng thời, trung quanh kêu gào thanh âm càng thêm kịch liệt, như sấm nổ. A! Nhưng ngay trong nháy mắt này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tượng là một thanh lợi kiếm, trong chốc lát áp chế qua bốn phía kêu gào thanh âm. Tất cả mọi người tại thời khắc này, tất cả đều ngưng hống cùng kêu gạo, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía đại hán. Kia đại lao thể nội như là có thực vật dễ cây vì hắn sức sống làm thức ăn, nhanh chóng lan tràn. Huyết nhục của hắn rất nhanh bị màu đen ăn mòn, đại hán trong tiếng kêu thảm, lộ ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng tan rã, giống như thể nội huyết nhục giam cầm tất cả đều bị xóa đi đồng dạng. Khương Thần từ đầu đến cuối hai mắt vẫn luôn lạnh lùng, hắn lặng lặng nhìn đại lao cơ thể nhanh chóng khô héo, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ suy tư. Còn chưa đủ. Mãi đến khi đại hán cơ thể hóa thành một đoàn màu đen nước đọng, từ trong đó dần dần hiện hiện một tia màu đen sợi tơ. Này màu đen ti như là sợi tóc bình thường, chẳng qua càng không ngừng núp đích, càng giống là từng đầu màu đen côn trùng. Trong đó tỏa ra một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, chẳng qua chỉ duy trì mấy cái trong nháy mắt, cái kia màu đen sợi tơ liền toàn bộ tan vỡ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Thần lông mày run lên. Hắn vẫn luôn đang quan sát, cấm chế bước vào thử nhân thân thể người này trong về sau, liền sẽ tự động thúc đẩy, liền điên cuồng địa hấp thụ người này toàn thân sinh cơ chi lực. Có thể đại hán nhục thân khô héo, đây là hắn gần đây cũng đang nghiên cứu một loại cấm chế. Hắn muốn cấm chế này có thể theo thôn vệ chỗ sức sống, tự động thúc đẩy phân liệt, vô hạn lớn mạnh. Một sáng nghiên cứu thành công, tuyệt đối có thể trở thành Khương Thần đón sát thủ một trong. Khương Thần do dự một lát, nhìn thoáng qua kia đã hóa thành hắc thủy đại hán, người này tu vi không thấp, trưởng thất trọng thiên. Chỉ chẳng qua nhiều năm tháng dài bị giam giữ ở chỗ này, khiến cho không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, này mới khiến Khương Thần thuận lợi như vậy thí nghiệm. Nhưng dù cho như thế, vậy đủ để chứng minh Khương Thần tinh xảo chỗ đáng sợ. Theo đại hán chết đi, dường như tất cả thấy cảnh này ngục thủ tất cả đều trầm mặc, ánh mắt lộ ra khó mà nói rõ vẻ mặt ngưng trọng cùng mãnh liệt kiên kỵ. Này đến cùng là cái gì thủ đoạn? Này mới tới tuyệt đối là kẻ hung hãn. Bọn hắn kiến thức qua các loại cực hình, nhưng vô luận loại kia cực hình đều không có Khương Thần thủ đoạn tới tàn nhẫn. Nhìn xem này mới tới dáng vẻ, hắn sẽ không phải còn đang nghiên cứu a? Có ngục thủ trong lòng nội tâm nghi ngờ không thôi. Tuyệt đối không thể đắc tội người này. Đây là trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng ý nghĩ. Mắt thấy đại hán thảm trạng, tất cả tử tù khu đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng qua sau một lát, nơi đây lần nữa bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiêu gạo. Ở chỗ này giam giữ nhìn tử tù, tuyệt đại đa số đã sớm coi nhẹ tử vong. Đối bọn họ mà nói, tử vong có thể là một loại khác giải thoát. Tiếp tục, Khương Thần tiếp tục mở ra kế tiếp nhà tù. Nơi này giam giữ là một âm trầm lão giả, hắn hướng về phía Khương Thần cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ, lão phu còn không phải thế sao kia ngu xuẩn đổ bận. Nhận lấy cái chết. Âm trầm lão giả thân ảnh nhất thời ở giữa hóa thành một đoàn hắc vụ, cả người gầm thét hướng phía Khương Thần bao vây mà đi. Lão phu sớm liền quyết định, trước khi chết kéo một đệm lưng, vận khí của ngươi thật đúng là kém. Âm trầm lão giả khặc khặc cười to. Hắn cơ thể biến thành hắc vụ trong nháy mắt thì đi vào Khương Thần bên trong thân thể. Khương Thần sắc mặt lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy một cỗ che ngập bầu trời ác ý cuốn theo tất cả. Thân thể hắn trong chốc lát dung nhập hắc vụ, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngược dòng, trên người sức sống vậy đang nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, thân thể hắn lại truyền ra âm trầm lão giả kinh ngạc vô cùng âm thanh, thật kinh người sinh cơ chi lực, ngươi tiểu tử này sẽ không phải là đặc thù thể chất. Trúc Dung. Ngay tại lão giả còn đang thán phục Khương Thần sức sống khủng bố thời điểm, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, thân thể hắn bắt đầu toát ra nồng đậm kim quang. Kim quang này vừa ra, xung quanh ngàn mét trong vấn đề, đột nhiên để cao một mảng lớn. Cái này tử tụ khu một mảnh sóng nhiệt cuộn, Khương Thần cơ thể bị một đoàn nồng đậm kim quang vây quanh. Tại kim quang này xen lẫn ở giữa, Khương Thần cơ thể nhất thời truyền đến âm trầm lão giả thanh âm hoảng sợ. Đây là cái gì? Điều đó không có khả năng, đây là thiên phú chi pháp của ta, ngươi làm sao có khả năng còn có thể chẳng qua giọng lão giả im bặt mà dừng. Tại trúc dung hình thái ra chỉ dưới, Khương Thần cơ thể bậy toát ra trận trận khói đen. Khói đen bị buộc ra Khương Thần bên ngoài cơ thể, sau đó lại lần nữa hóa thành âm trầm lão giả hư ảo thân ảnh. Giờ phút này lão giả trong mắt rốt cuộc càn rỡ, có chỉ là hoảng sợ. Đi. Khương Thần mặt không biểu tình, tay phải bung lên, thần thức thúc đẩy, vô số cấm chế trong chốc lát hình thành, thoáng qua trong lúc đó âm trầm lão giả hư ảo thân ảnh thôn phệ hầu như không còn. Tất cả tử tù khu hoàn toàn yên tĩnh. Tại âm trầm lão giả vậy hóa thành hắc thủy một khắc này, Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn cẩn thận xem xét nhìn xem một màn trước mắt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, mơ hồ cảm giác hình như nắm giữ một vài thứ, nhưng cẩn thận suy tư, lại có chút mê hoặc. Tham dò luôn luôn cần thí nghiệm. Khương Thần quay người, lần nữa nhìn về phía bốn phía. Lần này, dường như tất cả tử tù cũng trầm mặc. DS, cảm tạ các đại lão nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lão đặt mua ủng hộ. Chương 221, giao dịch. Thiên chiếu. 1. Chương 221, giao dịch. Thiên chiếu. 1. Chỉ có thông qua thực tiễn mới có thể chân chính địa nghiệm chứng một lý thuyết hoặc là quan điểm tính chính xác. Khương Thần trước mắt nan đề là như thế nào nhượng cấm chế kéo dài không ngừng vận chuyển. Tính ổn định không cách nào kéo dài, là thiếu khuyết nào đó chất môi giới sao? Khương Thần liễu dĩu tự nói. Tất nhiên cấm chế cần thần thức mới có thể thúc đẩy, nếu để cho thần thức dung nhập nào đó chất môi giới, có khả năng hay không đạt tới mong muốn. Có ý nghĩ như vậy, Khương Thần bắt đầu ở tử tù trên người một nghiệm chứng. Thời khắc này Khương Thần như là hóa thành kinh khủng nhất đao phủ, hắn ưu tiên chọn những kia trên người sát khí cực nặng tử tù độc thủ. Theo Khương Thần bước chân, cái này đến cái khác hung ác phạm nhân một một tại trong thống khổ chết đi. Trận trận dùng mình em thanh tại đây tử tù khu không ngừng vang lên. Những phạm nhân này cho dù mạnh hơn, cũng bất quá chân nguyên cựu trọng thiên thực lực, cho dù ẩn tàng lại sâu, cũng căn bản không cách nào tại Khương Thần trong tay sống sót. Khương Thần mỗi giết một người, đều muốn ngừng chân quan sát hồi lâu, cẩn thận suy tư cân nhắc. Tại trong đầu của hắn, một loại hoàn toàn mới cấm chế không ngừng tại trong đầu hắn diễn sinh, trở nên ngày càng phức tạp. Thần trí của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở một loại cực kỳ khủng bố tiêu hao trong, nhưng hắn không có dừng bước lại, thần thái trong mắt vậy việt phát sáng rỡ. Cương thần trên người sát khí vậy càng phát ra nồng đậm. Hắn sở tu công pháp tuy là thuần dương công cùng lôi pháp, chí cương chí dương, nhưng khí chất trên người lại là băng hàn vô cùng, như là một khối vạn niên hàn băng. Cái này cũng tạo thành một loại cực kỳ mâu thuẫn khác biệt cảm giác, ngay cả Khương Thần đều không có phát hiện, nương theo lấy sát lục, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra thâm thúy, lanh huyết vô tình, như là dần dần biến thành một người khác tựa như. Cũng đúng thế thật sát lục cực sâu hàng người, trên người thay đổi một cách vô tri vô giác địa sửa đổi, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai Khương Thần tuyệt đối sẽ trở thành một tôn sát thần. 10 ngày sau, tử tù khu gần ngàn tọa lao lung phạm người đã chết đi hơn phân nửa. Một cỗ nồng đậm tử khí cùng oán khí tràn ngập tại tất cả tử tù khu phía trên, thật lâu không tiêu tan. Trong lúc này, cũng có oán khí cực sâu tử tù sau khi chết hóa thành kinh khủng âm hồn, nhưng đối mặt những thứ này âm hồn, Khương Thần thậm chí đều không cần động thủ, chỉ dựa vào gần chúng nó thì có thể để cho tan thành mây khói. Ở trong mắt âm hồn, Khương Thần dường như là một vòng trướng mắt chói mắt thái dương, tản ra nồng đậm ánh sáng cùng nhiệt, chí dương chí cương, là tà túy tự nhiên khắc tinh. Mà những thứ này âm hồn cũng là viễn ngạo đồ ăn một trong, mỗi khi có âm hồn xuất hiện, đều sẽ bị viễn ngạo vô tình thôn vệ. Mà ban đầu những kia ngục thủ nhìn về phía Khương Thần trong mắt, sớm đã không có trước đó khinh thường. Bực này tâm ngoan thủ lạn, sát khí cực nặng người, là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại đáng sợ. Khương Thần không để ý đến người khác cách nhìn, nương theo lấy cấm chế tôi diễn, Khương Thần không ít sợi tóc vậy dần dần trở thành tóc trắng. Đây là tâm thần chi lực tiêu hao rất lớn dấu hiệu. Hắn quan sát gần mấy trăm cỗ thi thể, trong trái tim dần dần có một tia hiểu ra. Chẳng qua này hiểu ra, vẫn luôn cách một tầng xa, thấy không rõ, sợ không tới. Phản phất có một tầng vô hình bình cảnh nhường hắn vẫn luôn không cách nào nhảy tới một bước kia. Cấm chế hạn mức cao nhất. Khương Thần nhíu mày, hắn đối với cái này không có biện pháp, thực chất Khương Thần thật sự học tập cấm chế thời gian vậy bèn bèn thời gian 2 năm, có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, đã là cực lớn thành tựu. Nên còn có biện pháp. Khương Thần tiếp tục nghiệm chứng trong óc thôi diễn, mãi đến khi hắn đi vào một gian yên tĩnh nhà tù. Hắn nhìn thấy một tên sắc mặt bình thản trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân hai mắt lạnh băng, thân hình cao lớn, trong mắt có một cỗ xem thường sinh mệnh thần sắc. Khương Thần chậm rãi đi vào lao lung, trên người người này không có một tia sát khí tồn tại. Nhưng Khương Thần nhìn người nọ ánh mắt nhìn thẳng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lại thuần túy sát ý liên tục không ngừng theo trung niên nam nhân kia trên người tràn ra. Cái này sát ý xa xa bao trùm ở trên hắn. Khương Thần đồng tử bỗng nhiên co vào, tự thân nguyên lực càng là hơn mất khống chế đột nhiên bạo phát ra đối lập cái này cỗ sát ý, thậm chí trong mắt hắn nhìn tới, nam tử này kinh thiên sát khí lại thực chất hóa, dần dần Khương Thần trong mắt xuất hiện khác một bức tranh. Trung niên nam nhân kia sát khí trên người vô cùng vô tận, phía sau hắn dần dần hiện ra rung động một màn. Vạn trượng bạch cốt là sơn, dưới chân là vô cùng vô tận huyết đục là hải, vô số âm hồn tràn ngập hống. Ở chỗ nào bạch cốt sơn bên trên, có một hoàn toàn do thi cốt trồng chất mà thành vương tọa, chỗ nào ngồi một đạo sát khí trùng thiên thân ảnh. Mà thân ảnh kia chính là tên kia trung niên nam nhân. Một màn này, nhường Khương Thần hai mắt đống nhiên co bảo, trong lòng không tự chủ được toát ra một cô ý lạnh. Liên tựa như chính mình đã trở thành phàm nhân, trần trụi cơ thể bị ném ở tuyết trên núi. Sát ý không sai, nhưng ngươi còn chưa đủ đơn thuần. Trung niên nam nhân chậm rãi tới gần Khương Thần, theo chỗ rửa của hắn gần, một cô áp lực lớn lao đống nhiên giáng lâm Khương Thần trên người. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân, hiếm thấy không có phản bác. Chiếu ngươi dạng này giết chóc đi, sớm muộn sẽ bị giết chóc bị lạc bản thân, tuyệt đối không cách nào vượt qua thiên nhân chi kiếp. Trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Hắn rõ ràng là nơi này tử tù, có thể trong mắt không có tâm tình chập chờn, càng không có một tia e ngại. Ta quan sát ngươi không thời gian ngắn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại nếm thử nghiên cứu một loại mới cấm chế. Trung niên nam nhân lời nói, nhường Khương Thần ánh mắt có hơi ngưng tụ. Này vẫn là thứ nhất tử tù nhìn ra mánh khỏe. Tại chân nguyên cảnh thì có thần thức đường, còn có như thế cấm chế tạo nghệ, ngươi thật không đơn giản. Ta mặc dù không biết ngươi đang nghiên cứu cái gì cấm chế, nhưng ta nhìn ra được, ngươi cấm chế dường như thiếu khuyết nào đó linh hồn. Trung niên nam nhân cuối cùng nhường Khương Thần động dung. Ngươi nhìn ra cái gì? Hắn cho mày, lạnh lùng hỏi. Trên người của ngươi rõ ràng có chút coi như không tệ sát khí, lại muốn uổng phí hết, có lẽ quá qua đáng tiếc. Trung niên nam tử dò xét Khương Thần. Nếu như có thể khiến cho cấm chế cùng sát khí dung hợp, ngươi cấm chế đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cấm chế chi đạo, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm bác đại tinh thâm. Ta có nhất pháp, có thể khiến cho sát khí dung nhập vào ngươi trong cấm chế, kể từ đó, ngươi cấm chế đều sẽ bổ sung vô biên sát khí, uy lực gia tăng mãnh liệt. Trung niên nam nhân nói xong, trên người hắn bỗng nhiên chấn động, hai mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý nồng nặng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tại đầu ngón tay của hắn trong, vô biên sát khí bắt đầu ngưng tụ thực chất hóa, hư không xuất hiện gợn sóng. Lục thần. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nhất thời, đầu ngón tay của hắn bên trong xuất hiện một đạo kiếm khí màu xám. Tại kiếm khí màu xám này xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần tại thời khắc này tâm thần anh minh, toàn thân lông tơ dựng đứng, ngay cả thần thức cũng mơ hồ chấn động lên. Một cỗ cực hạn nguy hiểm đột ngột ra hiện tại hắn trong lòng. Kiếm khí màu xám kia có một cỗ nhường Khương Thần ra đầu tê dại khí tức, là cái này đối với giết chóc chân chính cách dùng. Trung niên nam nhân nhìn Khương Thần, chậm rãi nói: "Ngươi là ai?" Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào, tại hắn trong cảm giác, người trước mắt này so với Mẫn Vô Đạo càng thêm đáng sợ. Cường đại như thế người, chắc chắn không phải tầm thường hạng người vô danh. Đây là xuất từ Thái Sơ Di Chỉ Lục Thần chi thuật, ngươi có thể có hứng thú. Trung niên nam nhân híp híp mắt. Điều kiện. Khương Thần do dự một lát, nhìn qua người này, nói: "Nếu muốn sát khí dung nhập trong cấm chế, tuyệt đối năng lực tăng lên một cái cấp bậc." Nhưng hắn vậy đã hiểu, trước mắt trung niên nam nhân tuyệt đối có mưu đồ khác. hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, trên trời không có rớt xuống ham bính chuyện tốt, nếu có, vậy cũng đúng cả bấy. Trung niên nam nhân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Cùng người thông minh liên hệ chính là thông quái. Ta muốn ngươi đang 10 năm sau 72 tông môn xếp hạng chiến bên trong, một sáng gặp được sát thần tông người, toàn bộ giết không tha. Trung niên nam nhân nói ra hắn mục đích. Tựa ngươi bực này nhân vật, Huyền Vũ tông tuyệt sẽ không đem ngươi đóng băng hoạt động. Chương 221, giao dịch. Thiên chiếu. 2, chương 221, giao dịch. Thiên chiếu. 2, nếu là ngươi tại xếp hạng chiến bên trong không có gặp được sát thần tông người, việc này cũng coi như ngươi hoàn thành hứa hẹn. Trung niên nam nhân lạnh lùng nói. Khương Thần do dự một lát, cũng không có lập tức trả lời, ngược lại suy nghĩ nghiêm túc lên. Nếu là ngươi lục thần chi pháp hữu dụng, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Cân nhắc lại lấy sau đó, Khương Thần bình thản nói, hắn cũng không đem lời nói toàn bộ. Thành giao. Trung niên nam nhân nhìn thẳng Khương Thần ánh mắt, hắn nhìn ra được Khương Thần trong mắt vẻ nghiêm túc. Nhớ kỹ tên của ta Huy, ta là sát thần tông, Hoắc Bố Bí. Trung niên nam tử âm trầm cười nói, lục thần chi pháp cực đặc thù, chỉ có ta tử vong sau đó, cam tâm tình nguyện hiến tế ra đây, ngươi vừa có thể đạt được. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng nói, hiện tại ngươi cần thủ trụ bản tâm, ta sẽ để ngươi cảm nhận được chân chính lục thần chi pháp. Trung niên nam nhân nghiêm túc vô cùng. Khương Thần trầm mặc, hắn liếc nhìn trung niên nam nhân một cái, gật đầu một cái. Thực chất, này trung niên nam nhân lời nói, Khương Thần vậy âm thầm cảnh giác. Hắn hết sức chăm chú, một sáng phát hiện cái gì chỗ không đúng, hắn sẽ lập tức rời khỏi tòa này lao ngục. Hành tự bí là của hắn sức lực chỗ. Phương pháp này sát lục được càng nhiều, uy lực càng là kinh người, ngươi lại cẩn thận càng lộ. Trung niên nam tử vừa mới dứt lời, hắn trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát lục chi khí. Này sát lục chi khí hiện ra một loại tái nhợt màu xám, như muốn mất đi tất cả sinh linh. Hiện tại đi cẩn thận cảm thụ sát lục thế giới. Vô tận sát lục chi khí hướng phía Khương Thần trên người tràn vào, rất nhanh trên người Khương Thần liền bị nồng đậm màu xám chi khí vây quanh. Nếu không chịu nổi, chết rồi cũng đừng trách ta. Trung niên nam nhân đồng tử híp lại. Mà giờ khắc này, Khương Thần trong mắt tràng cảnh đã biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh vô biên vô tận huyết hải, mùi máu tươi nồng đậm, càng có vô số cô đáng sợ sát niệm khóa chặt Khương Thần. Là ảo giác sao? Khương Thần lộ ra vẻ suy tư. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi truyền đến máu tanh không khí. Đúng lúc này, dưới đáy trong biển máu, manh xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Khương Thần hơi biến sắc mặt, sau đó sắc mặt càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, những thứ này thân ảnh tất cả đều bị nồng đậm sát niệm vây quanh. Bọn hắn tất cả đều khóa chặt Khương Thần. Đúng lúc này, từng cái trong biển máu bóng người ầm vang bay lên, truyền ra vô số đạo tràn ngập sát cơ hống cùng hò hét. Những người này, không ngoài dự tính, toàn bộ đều là hai mắt đỏ bừng một mảnh. Giết, giết, giết. Lít nha lít nhít, liên tục không ngừng, tất cả đều hướng phía Khương Thần khởi xướng tiến công, trong chốc lát, toàn bộ thế giới sát cơ vô tận. Sát khí ngập trời, mà Khương Thần dường như cũng nhận nơi đây ảnh hưởng, hai mắt của hắn một mảnh màu máu. Trong lòng bộc phát ra vô hạn sát ý, thân thể hắn hoàn toàn bị sát niệm bao phủ. Giết. Khương Thần giờ phút này trong lòng chỉ có sát ý vô tận, hắn ngửa mặt rít gào, vô tận sát ý bộc phát, thẳng đến phía dưới những thân ảnh kia mà đi. Một hồi sát lục liền triển khai như vậy mở màn. Khương Thần dường như đã mất đi ý thức, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào vô tận sát lục trong, vừa ra tay chính là trường tâm lôi, các loại thuật pháp không ngừng biến hóa. Hai mắt của hắn đã là hoàn toàn đỏ đậm, trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết, giết hắn cái long trời lở đất. Những kia theo huyết hải xông ra bóng người, bị Khương Thần giết sau khi chết, liền lại hóa thành huyết thủy, lần nữa dung nhập trong biển máu. Mà Khương Thần toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Khương Thần mỗi giết chết một đạo huyết ảnh, trên người hắn sát lục chi khí liền nặng mấy phần. Sát lục vô cùng vô tận, ở chỗ này vòng đi vòng lại, Khương Thần triệt để đắm chìm trong sát lục, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng trên người hắn sát nghiệm càng ngày càng nhiều. Không ngừng mà sát lục, không ngừng mà sinh sôi sát nghiệm, có thể trên người Khương Thần bắt đầu xuất hiện một tia màu xám sợi tơ. Này màu xám sợi tơ là này huyết sắc thế giới một loại khác màu sắc, có vẻ cực kỳ lóa mắt. Khương Thần triệt để như là triệt để bị lạc tại sát lục thế giới bên trong, trên người hắn màu xám sợi tơ vậy càng phát ra lớn mạnh. Không biết trôi qua bao lâu, trên người Khương Thần đã bị lít nha lít nhít màu xám sợi tơ bao vây quấn quanh. Những thứ này màu xám sợi tơ dần dần hướng phía trái tim hắn hội tụ, dường như muốn chiếm cứ trái tim hắn, nhường hắn biến thành chỉ biết là sát lục máy móc. Nhưng vào lúc này, Khương Thần lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn màu máu dần dần tiêu tán. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một sợi nụ cười này ngày càng đến, mãi đến khi Khương Thần không kiêng nể gì cả cười to. Tại cái này màu máu thời gian bên trong ầm vang vang vọng. Khương Thần ánh mắt lộ ra sáng ngời chi mang, hắn hiểu rõ. Tại hắn hiểu ra trong mấy mắt, vờn quanh tại thân thể của hắn màu xám sợi tơ, ngay lập tức theo trong thân thể của hắn nhanh chóng ngưng tụ đến, ở tại trước ngực đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một đạo màu xám đường dọc. Nay đường dọc dần dần dung nhập Khương Thần trong mi tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt này, Khương Thần khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ tân sinh sát lục khí tức tại trên người Khương Thần bạo phát ra. Cùng lúc đó, Khương Thần chỗ trong lồng giam, hắn mở ra hai mắt, tại hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, tất cả vờn quanh tại thân thể của hắn màu xám chi khí toàn bộ dung nhập Khương Thần ấn đường đạo kia đường dọc. Khương Thần tinh trong biển thần thức, một đạo màu xám chi khí dần dần hình thành, này ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần trên người sát ý, sát khí toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này trên người lại không một tia sát khí, thậm chí cũng không cảm giác được một tia sát nghiệm. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử đồng tử hơi co lại, lộ xảy ra ngoài ý muốn sâu sắc đủ cười sau đó, thân thể hắn vậy mà bắt đầu phân liệt, tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thì biến thành từng đoàn màu xám chi khí. Sau đó tiêu tán tại trong thiên địa. Mà tại lúc này, Khương Thần vậy giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay của hắn, từng đạo vô hình cấm chế không ngừng ngưng tụ ra. Hắn lại giơ lên tay trái, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xám chi khí. Khương Thần thao túng đôi tay này cấm chế cùng màu xám chi khí dung hợp, trong chốc lát, cấm chế cùng màu xám sát lục chi khí bắt đầu dung hợp. Vô hình cấm chế cùng sát lục chi khí dung hợp sau đó, sản sinh một loại biến hóa mới. Tại đây ngắn ngủi dung hợp bên trong, Khương Thần thần thức chi lực điên cuồng tiêu hao. Trong nháy mắt, Khương Thần sợi tóc toàn bộ biến thành màu xám. Tại Khương Thần hai trong lòng bàn tay, vậy xuất hiện một đoàn hôi sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xám này chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể nó xuất hiện trong nháy mắt, lại là làm cho cả tử tù khu lặng ngắt như tờ, lâm vào yên tĩnh như chết. Khương Thần hai mắt híp lại, đánh giá hai trong lòng bàn tay hôi sắc hỏa diễm. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái bên trong liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tới một tòa giam giữ nhìn một vị âm trầm lão giả lao lung. Tại Khương Thần xuất hiện trong nháy mắt, kia âm trầm lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, trên đầu của hắn thình lình nhiều một đoàn lớn bằng ngón cái hôi sắc hỏa diễm. A a a. Đoàn kia hôi sắc hỏa diễm chạm đến âm trầm lão giả trong nháy mắt, lão giả kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Hôi sắc hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra một cỗ tịch diệt sinh linh khí tức, trên người lão giả bắt đầu tràn ra hàng luồng màu trắng sinh cơ chi lực. Ngọn lửa kia gặp được sinh cơ chi lực, nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Mặc cho lão giả kia thi triển thủ đoạn gì, cũng căn bản khó mà dập tắt. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, tên kia âm trầm thân thể của lão giả từng khúc tịch diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở lão giả kia trước đó vị trí bên trên, đoàn kia ngọn lửa màu xám còn tiếp tục đang tiêu đốt. Khương Thần hơi híp mắt lại, tay phải vừa nhấc, ngọn lửa màu xám kia liền xuất hiện tại Khương Thần trong lòng bàn tay. Dung hợp cấm chế cùng sát lục chi khí, vì sinh cơ chi lực làm thức ăn hỏa diễm, vĩnh không tiêu diệt, đã như vậy, vậy liền xưng ngươi là thiên chiếu. Khương Thần nhìn lòng bàn tay hôi sắc hỏa diễm, lộ ra nụ cười hài lòng. Mà đúng lúc này, tử tù khu ngoại lai một đám người, những người này khí thế cô đọng vô cùng, yêu căng khó thuần, mỗi một cái đều là chí ít cửu trọng thiên tu vi. Thậm chí có một tên áo đen lạnh lùng thanh niên, hắn trên người còn mơ hồ tỏa ra một cỗ hơi thở của thiên nhân sơ kỳ ba đạo. Mới một nhóm tử tù đến, nhanh nhường kia Khương Thần đến xử quyết chúng ta. Kia áo đen lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nói. Đợt, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu cùng đặt mua ủng hộ. Cảm tạ cảm tạ. Chương 222, thiên nhân cảnh lại như thế nào? 1. Chương 222, thiên nhân cảnh lại như thế nào? 1. Chừng hơn 20 người, trừ ra tên kia thân bên trên tán phát ra thiên nhân cảnh sơ kỳ ba động hắc y nam tử, những người khác trên người toàn bộ đều mặc đạo bào màu trắng. Nay đạo bào màu trắng tính chất mềm mại, tiểu dáng đơn giản nhưng không mất trang nhã, không có quá nhiều trang trí, chỉ có một ít đơn giản đường vân. Chẳng qua đạo bào này phía sau còn đeo lên một đầu cổ lão huyền uy. Ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, nay đạo bào màu trắng không vẹn vẹn là một kiện áo bào, càng là hơn một kiện lực phòng ngự không tầm thường hạ phẩm linh khí. Thực chất, đạo bào này đại biểu cho thân phận của những người này. Trong Huyền Vũ Tông, tạp dịch đệ tử hết thảy chỉ có thể thân mang áo bào xám, mà chỉ có biến thành Huyền Vũ Tông đệ tử mới có tư cách người mặc cái khác màu sắc đạo bào. Đạo bào màu trắng ra thân, chứng minh những người này đều là có độc lập tu luyện động phủ phổ thông đệ tử. Đệ tử ở giữa tấn thăng chủ yếu phụ thuộc vào hai cái nhân tố, trừ ra tự thân tu vi cần muốn đạt tới cảnh giới nhất định, còn cần giao nạp không ít điểm cống hiến mới có thể đi lên tấn thăng. Huyền Vũ Tông trong cường giả vi tôn, chỉ nhìn điểm cống hiến cùng tu vi. Phổ thông đệ tử tu vi trong chân nguyên cảnh, nhưng cho dù cùng là phổ thông đệ tử, tu vi vậy trên lệch cách xa. Tức liền trở thành phổ thông đệ tử, muốn trổ hết tài năng, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phổ thông đệ tử muốn thu hoạch nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên, liền cần dùng điểm cống hiến hướng tông môn đổi lấy. Cũng chỉ có biến thành tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, biến thành Huyền Vũ Tông hoạch tâm đệ tử, mới không cần là tài nguyên phiền não. Mà tên kia Hắc Y nam tử, hiện lại chính là tông môn hoạch tâm đệ tử. Các vị sư minh, các ngươi làm sao có khả năng là tử tù a, đây không phải để cho chúng ta khó làm. Mấy cái ngục thủ cười khổ nói. Ngài cho dù lại cho chúng ta mấy cái lá gan, chúng ta cũng không dám đem ngài giam giữ vào trong a. Nhưng mấy người kia lời nói, lại làm cho Hắc Y thanh niên lộ ra thiếu kiên nhẫn, hắn nhíu mày, bớt nói nhiều lời, đây chính là kia vị đại nhân ý tứ, để ngươi làm cái gì làm theo là được. Nghe nói như thế, kia mấy tên ngục thủ đành phải cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu, làm theo. Mà giờ khắc này, Khương Thần vậy chậm rãi đi ra, hắn một đầu tóc xám lộn xộn, trên người sát khí vậy biến mất không thấy gì nữa, nhìn lên tới cùng cái khác ngục thủ không có gì khác biệt. Nhưng ngay tại Khương Thần xuất hiện trong nháy mắt, tên kia Hắc Y nam tử đồng tử lộ ra vẻ kinh ngạc. A, người này là ai? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Sư Minh, người kia chính là các ngươi muốn tìm Khương Thần. Trong đó một tên ngục thủ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắn đến trong khoảng thời gian này đã xử tử mấy trăm tên tử tù. Hắn chính là Khương Thần. Nghe nói như thế, Hắc Y nam tử đồng tử híp lại, khoe miệng lộ ra lanh ý thân ảnh của hắn khẽ động, nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tới sau lưng Khương Thần. Trong chớp mắt, Hắc Y thanh niên nâng tay phải lên, hắn trong lòng bàn tay có một cỗ lớn lao hấp lực truyền ra, vì tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Thần đầu lâu hung hăng chụp tới. Nếu như bị hắn bắt được, tuyệt đối sống không bằng chết. Nhưng lại tại hắn muốn đụng phải Khương Thần sợi tóc một khắc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa. Cái gì? Giờ phút này, Khương Thần thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giống như không tồn tại đồng dạng. Mà Hắc Y thanh niên trong lòng bàn tay vậy chạm đến một đoàn ngọn lửa màu xám. Thiên chiếu. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang vọng trong tai của mọi người. Trong chốc lát, Hắc Y nam tử lòng bàn tay truyền đến một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Cho dù hắn vừa bước vào thiên nhân cảnh không lâu, cũng không khỏi được cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tử vong nguy cơ. Giả thần giả quỷ. Hắc y thanh niên lạnh hừ một tiếng, linh lực bành trướng, nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay phải hội tụ, cố gắng vì tu vi cường đại lực lượng áp chế lòng bàn tay lớn hôi sắc hỏa diễm. Nho nhỏ chân nguyên cảnh thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta. Hắc y thanh niên lời còn chưa nói hết, thì kinh hãi phát hiện, đoàn kia hôi sắc hỏa diễm chẳng những không có bị chính mình linh lực chấn áp, ngược lại đem linh lực của hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không có chút nào để ý tới người khác, bắt đầu toàn lực chấn áp lòng bàn tay hôi sắc hỏa diễm. Một màn này, vậy làm cho cả mọi người ở đây tâm thần trong nhấc lên như bài sơn đảo hải sóng lớn, bên hai tiếng oanh minh vẫn luôn quanh quẩn. Cùng nhau động thủ giết hắn. Hắc y thanh niên phân ra thần mệnh khiến cái khác nhân đạo. Đệ tử khác đang nghe trong nháy mắt, từng cái trong mắt toát ra kinh người sát khí. Dường như tại hắc y thanh niên tiếng nói quanh quẩn nháy mắt, trong đám người thình lình bay ra ba đạo nhân ảnh. Ba người này cũng là chân nguyên cựu trọng thiên tu vi, mặc dù so ra kém Mẫn Vô Đạo loại đó thiên tài, nhưng cũng đây tầm thường cựu trọng thiên cường hãn không ít. Ba người này dẫn đầu liên thủ, hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo. Này tất cả đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch xảy ra, Khương Thần đồng dạng không có nửa điểm chần chờ, ánh mắt của hắn lạnh băng. Ấn đường mơ hồ hiện ra một đạo màu xám đường dọc, đây là sát ý bắt đầu bốc hơi dấu hiệu. Tên kia tốc độ nhanh nhất đệ tử hừ lạnh, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vung lên phía dưới, lập tức toàn thân trên dưới toát ra xích hồng chỉ riêng mang một mảnh. Vô số khí huyết theo hắn thể nội nháy mắt dâng lên, tại trước người hắn, lập tức liền ngưng tụ thành một cái cự đại màu máu chiến truy. Này chiến truy chừng to khoảng 10 trượng, mới vừa xuất hiện, bốn phía liền truyền đến kinh người mùi vị huyết tinh. Nay còn không chỉ, kia màu máu chiến truy bên trên còn hiện ra vô số khuôn mặt dữ tợn, phát ra trận trận nhường người ra đầu tê dại gào thét, thẳng đến Khương Thần chỗ nào, oanh kích mà đi. Chỗ đến, càng có nồng đậm máu tươi khí tức huyết tán bát phương, thậm chí cũng dẫn động Khương Thần thể nội khí huyết. Tại tên đệ tử kia ra tay trong nháy mắt, hai gã khác chạy nhanh đến người cũng tại cùng thời khắc đó xuất thủ. Hắn bên trái tên nam tử kia trong mắt trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức ở trên người hắn toát ra từng cây dữ tợn màu đen gai ngược. Thế thì thứ hiện lộ ra gai ngược, từng đạo màu đen điện quang tại gai ngược thượng lấp lóe không ngừng, theo hống, kia hắc sắc điện quang vậy mà bắt đầu dần dần tụ lại. Trong chốc lát, hắc sắc điện quang hóa thành một cái lưới lớn, như muốn theo bốn phương tám hướng hướng phía Khương Thần co vào cắt chém. Nhưng này còn chỉ là mới bắt đầu, một người khác thì là há hốc miệng ra, lập tức thì có một đạo bạch quang theo trong miệng bay thẳng ra. Này bạch quang giữa không trung đột nhiên bàng lớn lên, thình lình hóa thành một đầu khăn trắng lực sĩ. Khăn trắng lực sĩ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức khóa chặt Khương Thần mà đi. Ba người đồng thời xuất hiện, tại trong chớp mắt Khương Thần dường như là đã rơi vào lớn lao trong nguy cơ. Giờ phút này ba người ánh mắt xích hồng, vì ba người bọn họ thực lực, cầm xuống chân nguyên một nho nhỏ chân nguyên ngũ trọng thiên tu sĩ dư giả. Nhưng Khương Thần đối với cái này không có nửa điểm chần chờ, hắn hai mắt híp lại, một cỗ kinh người sát khí đột nhiên xông lên trời. Tất cả sát khí toàn bộ dung nhập hữu quyền trong, thân ảnh của hắn nhanh đến cực hạn, bước ra một bước sau đó, liền đi tới kia xông đến nhanh nhất nam tử trước người. Tại nam tử kia ngạc nhiên thất sắc dưới ánh mắt, Khương Thần một quyền rơi xuống. Vang một tiếng, tại một quyền này bên trong, hư không nhấc lên vô tận gợn sóng lúc, nam tử kia phun máu tươi tung tóe, cơ thể không tự chủ được lui lại. Trước người chiến truy tại còn chưa tới gần Khương Thần trước người nửa mét bên trong, đột nhiên bạo liệt ra. Chương 222, thiên nhân cảnh lại như thế nào? 2, chương 222, thiên nhân cảnh lại như thế nào? 2, cùng lúc đó, hai gã khác nam tử sát chiêu đã gào thét mà đến. Nhưng Khương Thần vẫn luôn mặt không đổi sắc, hắn nhanh chóng vây tay một cái vô số đạo cấm chế ầm vang mà ra, bao gồm kia khăn trắng lực sĩ. Đối mặt kia gào thét mà đến lôi quang, Khương Thần trong lòng bàn tay có lôi quang xen lẫn, cùng lúc đó cái kia ấn đường hôi sắc thụ tuyến vậy phát ra vi quang. Sát khí cùng lôi đỉnh xen lẫn, dần dần tại Khương Thần trong lòng bàn tay hình thành một đạo ám tử sắc lôi cầu. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Thần hung hăng ném ra màu tím lôi cầu, trong chốc lát, đinh hai nhức góc thanh âm lại một lần nữa ngập trời quanh quẩn lên. Không ai có thể thấy rõ trước đó chuyện đã xảy ra, tại nhất thời một lát, kia ba tên đệ tử tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba người bay ngược ra ngoài. Có chút ý tứ. Nhìn thấy một kích này uy lực, cho dù là Khương Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới, này lục thần chi pháp thực chất chính là đối tự thân sát khí một loại dung hợp vận dụng. Tiểu này thuật pháp thần bí khó lường, năng lực dung hợp sát khí dao động tự thân thuật pháp uy lực. Chẳng thể trách người kia nói qua, sát lục được càng nhiều, phương pháp này uy lực càng mạnh. Khương Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Cũng chỉ có đạt được cái trước có lục thần chi pháp tu sĩ tán thành, mới có thể triệt để nắm giữ tốt cái môn này thuật pháp. Mà bây giờ, cũng có đủ loại mạnh đại thủ đoạn hắn, cho dù tu vi vẫn chỉ là chân nguyên ngũ trọng thiên cấp độ, nhưng thực tế chân thực chiến lực, sớm đã có cùng chân nguyên cửu trọng thiên chính diện sức đánh một trận. Lại thêm lục thể của hắn cường hãn, cho nên mới năng lực bộc phát ra cường đại như thế lực bộc phát. Này ngắn ngủi khoảnh khắc trực tiếp thì đánh lui kia chạy nhanh đến ba người này tâm thần anh minh, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Đồng thời, một quyền này đưa tới ba động, vậy làm cho cả tử tù khu từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm thần trong nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả tử tù khu rất nhanh liền yên lặng lại, ánh mắt mọi người cũng trong chốc lát ngưng tụ tại Khương Thần trên người. Trong lòng của bọn hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, giờ phút này từng cái ngơ ngác miệng mở rộng, trong mắt đều mang khó có thể tưởng tượng. Nhất là kia mấy tên ngục thủ, trong mắt của bọn hắn càng là hơn đều muốn đến rơi xuống bình thường, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Bọn hắn mắt thấy tất cả quá trình, nhìn thấy Khương Thần cường hãn, nhìn thấy kia tông môn ba người bại lui, tâm thần anh minh. Theo tất cả tử tù khu không ngừng yên tĩnh, ba người kia sắc mặt cũng đều càng phát ra khó coi, thần sắc thay đổi liên tục. Thật sự là chính mình ba người, tại đối mặt Khương Thần lúc chật vật như thế, lại bị đồng tông nhìn thấy, để bọn hắn cảm thấy rất mất thể diện, nội tâm càng có bất ức. Nhưng cùng lúc đối với Khương Thần cường hãn, trong lòng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lớn mặt Khương Thần, lại ra tay đả thương người. Nhất thời sau một lát, Huyền Vũ Tông đệ tử khác phẫn nộ quát, ồn ào. Khương Thần nhìn thoáng qua người kia, sau đó hừ lạnh một tiếng. Thần thức chi lực phun trào, trong nháy mắt đốt lên tất cả Huyền Vũ Tông đệ tử trong lòng hư hỏa. Tất cả bạch bào đệ tử trong ngực thình lình dâng lên một cỗ hư ảo hỏa diễm, ngọn lửa này như là tại bọn họ huyết nhục trong tư sinh ra. Như thế cái gì thuật pháp? Kia hơn 20 người trợn mắt há mồm, bọn hắn hiểu rõ Khương Thần mạnh, có thể lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thế mạnh. Bọn hắn phát hiện, ngọn lửa này căn bản không cách nào dập tắt, ngược lại bùng nổ, nếu lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tuyệt đối sẽ xảy ra cực kỳ đáng sợ sự việc. Tất cả bạch bào đệ tử chỉ có thể gắt gao ngăn cản thể nội hư hỏa. Khương Thần thu hồi ánh mắt, đang muốn quay người. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng quanh mình, tại sau lưng Khương Thần, có 10 trôi thanh đồng cổ kiếm, mang theo sát cơ mãnh liệt, hướng phía Khương Thần chạy nhanh đến. Khương Thần hơi biến sắc mặt, trên người bộc phát ra chí cương chí dương lôi đỉnh khí tức, chỉ trong nháy mắt, liền sử dụng lôi đỉnh và quân. Hắn bỗng nhiên quay người, sau lưng có 7749 đạo thuần dương trật tự thần liên theo trong hư không gào thét mà ra, toàn lực đối kháng này mới trôi sát cơ liên ngang thanh đồng cự kiếm. Mà giờ khắc này, Hắc Y thanh niên sắc mặt âm trầm, hắn đè xuống nội tâm rung động, trong tiếng gầm giống tức giận đã nháy mắt mà đến. Hai tay của hắn bắt quyết, hắn trước người ngay lập tức đủ có mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ, thoáng qua trong lúc đó hóa thành một cái kinh thiên đại kiếm, không phải chạm, cũng không phải gọn, mà là hướng phía Khương Thần, ầm ầm đâm tới. Thiên nhân cảnh linh lực toàn lực phun trào, tất cả tử tù khu lập tức kiếm khí dữ tợn, dẫn đến vô số tử tù ghé mắt. Nhưng lại tại này đại kiếm tiến đến một cái trước mắt, Khương Thần tay trái bỗng nhiên nâng lên, đột nhiên nắm tay, lục thần chi pháp thúc đẩy, thuần dương công điên của một chuyện, càng là hơn ngưng tụ toàn thân lôi đỉnh chi lực cùng sát khí dung nhập một quyền này trong. Thần thức chi lực điên cuồng phun trào, vô số lít nha lít nhít cấm chế bờn quanh bốn phía, ầm vang một phát, hướng về kia tiến đến đại kiếm, trực tiếp đấm tới một quyền. Thiên nhân cảnh lại như thế nào? Khương Thần hống gầm hét. Rầm rầm rầm. Một quyền này cực kỳ đáng sợ, dung hợp Khương Thần cho đến tận này các loại thủ đoạn. Rất nhanh kia đại kiếm theo mũi kiếm bắt đầu tan vỡ, thời gian nháy mắt thì ở giữa không trung toàn bộ vỡ vụn. Mấy trăm kiếm ảnh, không dư thừa chút nào, toàn bộ tăng dã, Hắc Y thanh niên càng là hơn phun ra máu tươi, thần sắc ngạc nhiên. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắc Y thanh niên trong tim run rẩy, hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới vượt qua thiên nhân kiếp, mặc dù tu vi còn chưa củng cố tiếp theo, nhưng cũng đủ để trấn áp chân nguyên cửu trọng thiên tu sĩ. Nhưng hôm nay, hắn tại đối mặt Khương Thần thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm hoang đường cảm giác. Khương Thần cường hãn nhường hắn run rẩy, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ đều còn tại ngăn cản trong lòng bàn tay bằng kia hôi sắc hỏa diễm, cho dù hắn thân là thiên nhân cảnh cường giả, cũng vô pháp khu trừ đoàn kia hôi sắc hỏa diễm. Chỉ có thể vì tu vi cường đại lực lượng gắt gao chấn áp, nhưng hắn vậy đã hiểu, chỉ cần Khương Thần vừa chết, này nâu hỏa tuyệt đối cũng sẽ biến mất. Cho nên mới có một màn trước mắt, có thể để hắn vạn lần không ngờ là, Khương Thần lại giống như này nhiều thủ đoạn, lại giao thủ không rơi vào hạ phong. Mà Khương Thần nơi này, tại oanh xuất toàn lực một quyền về sau, hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, như là một vòng mặt trời vàng óng chói chang. Trận trận khủng bố sóng nhiệt cuốn theo tất cả, nhường nơi đây nhiệt độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tại đây cố kinh khủng dưới nhiệt độ, trước người hắn năm thanh kiếm, toàn bộ vặn mèo, trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, hắn cường hãn giống như một tên chiến tiên. Hắc Y thanh niên ánh mắt có bảo, Khương Thần cường hãn, để trong lòng hắn sớm đã nổi lên sóng cả sóng lớn. Nay Khương Thần quá mạnh, bằng vào ta bây giờ trạng thái sợ không cách nào bắt lấy hắn, chờ ta củng cố tốt tu vi, lại đến chém giết này Khương Thần. Nghĩ đến đây, Hắc Y nam tử ngay lập tức dâng lên thoái ý loại đó có khả năng bóng ma tử vong, tại tinh thần của hắn trong điên cuồng sinh sôi, hắn không chần chờ chút nào. Dường như tại Khương Thần ánh mắt nhìn tới nháy mắt, thân thể hắn phi nhanh lui lại, thình lình lựa chọn rời đi. Muốn đi. Khương Thần cơ thể một bước phóng ra, cả người khí thế trực tiếp bạo phát ra, hành tự bí pháp đống nhiên triển khai, không ngừng tiến lên, một bước lần nữa ngăn ở Hắc Y thanh niên trước người. Nơi này há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ GS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, phiếu đề cử, tùy tạ. Chương 223, khủng bố như vậy. Thiên nhân vẫn lạc. 1. Chương 223, khủng bố như vậy. Thiên nhân vẫn lạc. 1. Bất thình lình biến hóa, lập tức nhường không ít tử tù hưng phấn lên, sôi nổi đuốt lồng sắt kêu gào. Hống thức cùng tiếng gào thét một hồi tiếp lấy một hồi. Giết hắn. Trận trận huyên náo thậm chí nhường không ít ngục thủ đều không ngừng hướng phía bên này chạy nhanh đến. Đây hết thể nói rất dài dòng, có đó không Khương Thần xuất hiện cho tới bây giờ, cũng mới quá khứ ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở. Thực chất, những thứ này Huyền Vũ Tông đệ tử cũng không phải là nhỏ yếu hạng người, mỗi người tu vi cũng đã đến chân nguyên cửu trọng thiên cấp độ. Mặc dù so ra kém Mẫn Vô Đạo loại đó tiên tiêu, nhưng vậy tuyệt không phải người thường chỗ có thể sánh được. Nhưng bọn hắn gặp phải là Khương Thần kiểu này siêu việt quá nhiều người thường quá nhiều quái vật, có thể không nói khoa trương chút nào, cho dù tại Huyền Vũ Tông, cùng cảnh trong, Khương Thần vậy chưa có đối thủ. Từ trước đến giờ đến Huyền Vũ Tông bên trong, Khương Thần tu vi mỗi ngày đều đang thong thả tăng trưởng. Huyền Vũ Tông xây dựng ở một tòa linh khí vô cùng nồng đậm động thiên phúc địa phía trên, cho dù không có sung túc tu hành tài nguyên, chỉ cần ở chỗ này sinh hoạt đầy đủ lâu đời, hắn tràn ngập ở chung quanh linh khí nồng nặc cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện tu sĩ thể chất. Tu vi cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng, chỉ cần tự thân cảm ngộ đầy đủ, tu vi đột phá vậy không thành vấn đề. Mà cũng đúng thế thật vô số kẻ tu sĩ, tranh nhau chen lần muốn đi vào thế lực to lớn nguyên nhân một trong. Cái này bao la thế giới dường như tất cả động thiên phúc địa đều bị thế lực to lớn chiếm cứ, muốn đi vào hắn bên trong tu luyện, thì phải tiếp nhận quy tắc của bọn hắn. Mà những quy tắc này là người thắng chế định dùng để ước thúc cùng hạn chế tầng dưới chốt người tu hành công siêng. Một sáng có người vi phạm với quy tắc, cũng sẽ nhận bọn hắn chấn áp thô bạo. Đạo lý này, Những thứ này Huyền Vũ Tông đệ tử vô cùng rõ ràng. Bọn hắn cũng biết, muốn trong tông môn vô duyên vô cớ giết chết một tên đệ tử, đem lại nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Cho dù Khương Thần chỉ là địa cung đệ nhất tầng một tên mục thủ, có thể chết tại Khương Thần trong tay đệ tử vô số kể. Cùng những đệ tử kia có liên quan người đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Khương Thần. Nhưng địa cung này dường như thuộc về phong bế thức, không có ngoài ý muốn, bên trong ngục thủ dường như sẽ không ra ngoài, cái này cũng đưa đến bọn hắn muốn nhằm vào Khương Thần cũng không thể không thay lối tắt. Chẳng qua có người biết được Khương Thần nhiệm vụ là nhất định phải tự tay xử quyết tử tù, dứt khoát bọn hắn thì phát động quan hệ, trước để cho mình thuận lý thành chương biến thành một tên tử tù. Cái này cũng có thể trong tử tù khu hung hăng giáo huấn Khương Thần, nhường hắn sống không bằng chết. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Khương Thần sức chiến đấu đáng sợ, cho nên đi vào này hơn 20 người tu vi tất cả đều tại chân nguyên cựu trọng thiên. Thậm chí ngay cả vừa mới vượt qua thiên nhân kiếp còn chưa củng cố tu vi hắc y thanh niên vậy gia nhập trong đó, lần này bọn hắn tình thế bắt buộc. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, thực tế lại là tàn khốc. Bọn hắn không có nghĩ tới là, Khương Thần vậy mà như thế cường đại, đầu tiên là thi triển ra quỷ dị hôi sắc hỏa diễm kiểm chế lại hắc y thanh niên. Càng là hơn tại ngắn trong chốc lát, thì trong nháy mắt tan rã tam đại cựu trọng thiên cường giả thế công. Lần này bọn hắn mới chính thức ý thức được Khương Thần đáng sợ, người này gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một trận chiến này, chỉ để đem sự tàn nhẫn của hắn cùng thiên phú hiện lộ ra. Khương Thần tự nhiên không để ý đến những người khác thái độ, hắn sừng sững sát cơ đã khóa chặt hắc y thanh niên. Theo hắn chậm rãi tới gần, Khương Thần trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ khuyết đại giữ tận đại đao. Kia cùng đại vô cùng lưỡi đao tỏa ra cực hạn băng hàn lãnh ý, Khương Thần sát ý ngập trời, cả người hắn nhìn như bình thường, nhưng lại dẫn động chu vi sát khí cùng oán khí. Có thể trung quanh vang dội trận trận tiếng oanh minh, vô số tử tù sắc mặt kinh hãi, lồng sắt cùng run. Trên người hắn càng là hơn xuất hiện một cơn gió lớn đưa hắn đầu đầy tóc xám đều thổi tản ra đến, che khuất nửa bên mặt. Duy chỉ có che không được kia trong mắt lạnh băng. Tại hắc y thanh niên thời khắc này cảm thụ trong, Khương Thần mấy bước này phóng ra, cả người giống như bằng lớn, dường như có thể đội trời đạp đất. Hắn nhìn Khương Thần đao quang càng phát ra sừng sững lạnh băng, giống như phong tỏa tất cả không gian. Chỉ thấy Khương Thần chậm rãi giơ tay lên bên trong đại đao, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tại trong thân đao tràn ngập. Hắc y thanh niên sắc mặt đại biến, hắn biết nhau Khương Thần một đao kia, hắn ban đầu ở đệ tử khác truyền tượng ngọc giản màn sáng trong tận mắt thấy, Khương Thần chính là dùng một đao kia, nhường vô số tông môn trưởng lao ghé mắt. Quy tắc chi lực, tử vong khí tức. Cái này làm sao có khả năng, ngươi chỉ là chân nguyên ngũ trọng thiên tu vi, làm sao có khả năng tiếp xúc đến kiểu này vô thượng huyền ảo? Hắc y thanh niên nhịn không được mở miệng. Hắn vừa mới vượt qua thiên nhân kiếp, đối với huyền ảo thiên địa quy tắc lực lượng cảm xúc càng sâu. Tự nhiên có thể phát giác được, một đao kia trô đáng sợ. Nếu chính mình tu vi triệt để củng cố, tuyệt sẽ không sợ hãi một đao kia, nhưng hôm nay vấn đề ngay tại tay phải hắn bên trong đoàn kia hôi sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xám này ngay cả hắn cũng nhìn không ra một phần mánh khỏe, chỉ chẳng qua hắn được mỗi thời mỗi khắc ngăn chặn này đoàn hôi sắc hỏa diễm. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một sáng nhường ngọn lửa màu xám này lớn mạnh, tuyệt đối sẽ xảy ra cực kỳ chuyện kinh khủng. Trong lúc nguy cấp, Hắc Y thanh niên vội vàng nói, "Khương sư đệ, tại hạ Trương Cửu Tiên, này là một cái hiểu lầm. Còn xin giơ cao đánh khẽ, thả ta và rời đi." "Hiểu lầm?" Khương Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, "Ngươi nhìn xem này như là lầm biết sao? Ngươi vừa đến đã động thủ với ta, mà bây giờ phát hiện mình ở vào bất lợi vị trí, lại nghĩ giản xếp ổn thỏa, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Trương Cửu Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, giọng nói càng biến đổi thêm đá lạnh. "Ta là Hạch Tâm đệ tử, tông môn không cho phép bất luận kẻ nào giết chết Hạch Tâm đệ tử, nếu ngươi dám can đảm giết ta, ngươi cũng đem đại nạn lâm đầu." Trương Cửu Thiên lạnh hừ một tiếng. "Đây là quy củ tông môn, bất kỳ người nào đều không được vi phạm. Huống hồ ngươi cũng không giết chết ta, gì không liền như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng." Trương Cửu Thiên cố gắng thuyết phục Khương Thần. "Rất tốt, nếu là quy củ tông môn, vậy ta giết ngươi càng là hơn hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa." Khương Thần ánh mắt lạnh băng. "Các ngươi đều là đăng ký có trong hồ sơ tử tù, hiện tại ta chẳng qua tại hành xử tông môn giao phó chức trách của ta." Khương Thần cười lạnh. Này Trương Cửu Thiên sẽ không phải khờ dại cho là mình hội dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Đối với Khương Thần mà nói, chỉ cần đối với tự mình động thủ, chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết giết lại nói. Không giải quyết được vấn đề, nhưng là có thể chế tạo vấn đề người. Trương Cửu Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn nhìn Khương Thần ánh mắt bên trong vẻ băng lãnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu rõ chuyện hôm nay, chỉ sợ không cách nào lành. "Vậy liền để ngươi kiến thức hạ thiên nhân cảnh thật sự lực lượng." Trương Cửu Thiên thở sâu thở ra một hơi, trong tiếng gầm nhẹ, nâng lên tay trái, hướng phía trên một chỉ. Một chỉ này, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, tất cả tử tù khu trong nhất thời chuyển đến từng đạo tiếng kiếm reo. Thân thể hắn dường như vô hạn tất cao, một cỗ siêu việt chân nguyên cảnh lực lượng kinh khủng đống nhiên xuất hiện, bao phủ tại toàn bộ tử tù khu. Cái này lực lượng cùng chân nguyên cảnh có bản chất khác biệt. Thương Thần cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nhưng hắn mắt lộ ra hàn quang, trong mắt cũng không vẻ sợ hãi. Không vài đạo kiếm khí theo Trương Cửu Thiên thể nội bạo phát ra, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, cho đến vạn đạo kiếm khí. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, ở trung quanh hắn tạo thành kiếm khí phong bạo. Giết! Trương Cửu Thiên hướng phía Khương Thần một chỉ mà đi, lập tức kiếm khí phong bạo ầm ầm xông ra, thẳng đến Khương Thần mà đi. Thậm chí tại này phong bạo bên trong, hư không cũng biến đến mức dị thường xiển xệch, có thể Khương Thần cảm giác giống như là hãm sâu trong đầm lầy, càng dãy rủa, lâm vào được càng sâu. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn cảm giác được lòng của mình đang run rẩy, đó cũng không phải vì e ngại, mà là phấn chấn. Hắn cảm nhận được thực chất áp lực, thiên nhân cùng chân nguyên có bản chất khác nhau, hắn nghĩ muốn nhờ áp lực này rèn luyện ý chí của mình. Ngang. Đối mặt kinh khủng kiếm khí phong bạo, Khương Thần Bánh phát ra hét dài một tiếng, hắn phát ra là như sấm bên tai lôi âm, như là đáng sợ lôi thần ầm, cùng với một cỗ sắc bén khí tức, lôi đỉnh uy nghiêm tràn ngập bốn phía. Giờ khắc này, tại sau lưng Khương Thần, mơ hồ có một cái lôi long hư ảnh hiện hiện, sừng rồng tám ngược, nhắm thẳng vào Cửu Thiên. Trên người hắn mũi nhọn bốn phía, đây là thuộc về Khương Thần tự thân đao đạo mũi nhọn, đao tự bí tại tử vong ý hiệp hạ không ngừng diễn hóa, bắt đầu dung hợp lôi đỉnh cùng sát khí, dần dần ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ một đao. Đồng thời Khương Thần khí huyết toàn bộ triển khai, một tiếng ầm vang, huyết khí phóng lên tận trời, dường như hóa thành một cái huyết long, uy nghiêm cuồn cuộn. Trên người hắn mũi nhọn cảm giác càng phát ra sắc bén. Thấy cảnh này, bất kể tử tù, ngục thủ hoặc những tông môn khác đệ tử, đều nhịn không được đồng tử ngưng lại. Thật mạnh khí huyết, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một đê tiện quan nô, tại sao có thể có thâm hậu như thế nội tình? Ngay cả Trương Cửu Thiên Tâm cũng thu hồi khinh thị trong lòng cùng nộ khí, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt Khương Thần, không dám khinh thường chút nào. Chương 223, khủng bố như vậy, thiên nhân vẫn lạc. 2, chương 223, khủng bố như vậy, thiên nhân vẫn lạc. 2, chết chi nhận. Khương Thần trong mắt có quang mang hiện hiện, tại trong đầu của hắn, chết chi nhận lần nữa càng biến đổi thêm đáng sợ. Lục thần chi pháp thúc đẩy, tất cả sát khí tất cả đều dung hợp vào một đao kia, lôi chủng vậy tại điên cuồng vận chuyển, màu vàng kim lôi quang ở trên người xen lẫn, đưa hắn tôn lên như là một tên thiếu niên thiên thần. Tia sáng chói mắt nở rộ, cùng với rung trời lôi đỉnh tiếng ầm ầm, Khương Thần vung đao, một đao kia như quang huy vĩnh viễn chiếu rọi, có thể chuyển động sinh tử, nhường thời gian 5 tháng vô thường, đổi mới thay đổi. Một đao kia, Trương Cửu Thiên thần sắc đổi biến, cỗ này đao ý quá mênh mông, bao la rộng lớn, cẩn thận cảm nhận được lại chất chứa một tia sinh tử quy tắc chi lực. Khương Thần một đao kia những nơi đi qua, cho dù là vùng hư không này, cũng sinh ra mấy phần bị xé nứt dấu hiệu, hỏa hoa vẩy ra, sinh ra chói hai bây giờ mà sát tiếng vang. Một đao kia không hề giống trước đó chết chi nhận như thế cuồng bạo, một đao này khí tức nội liễm đến cực hạn, chạm tại kiếm khí phong bạo lên. Ông, một đao kia chạm tại kiếm khí phong bạo phía trên, dường như nhận lấy lớn lao lực cản. Không hổ là tiên nhân cường giả. Khương Thần cười to, hắn xương cổ sống như một con rồng lớn dựng ra, huyết khí trường lòng càng phát ra thịnh vượng, cả người tách ra thành thang kim quang, dốc toàn lực quyết đấu tiên nhân cường giả. Đỡ được. Trương Cửu Thiên trong mắt đống nhiên co rụt lại, một màn này khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường. Một nho nhỏ chân nguyên ngũ trọng tiên tu sĩ, lại chặn tiên nhân sơ kỳ một kích. Này nói ra ai tin a? Nhưng Khương Thần không để ý đến người khác, giờ phút này trên người hắn đều bị kiếm khí đâm rách làn da, vết thương tràn đầy, hai tay của hắn cầm đao, trên chuôi đao đầy là máu tươi của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại là việt phát sáng rỡ. Đao quang dần dần tỏa sáng, vậy mà bắt đầu từng tấc rất gần, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả thi triển kiếm khí phong bạo, cũng bị một đao này cùng bố lực lượng dần dần cắt nát. Mắt thấy Khương Thần thần thái trong mắt, Trương Cửu Thiên ánh mắt khẽ biến, hắn hít sâu một hơi, biết không thể tiếp tục nữa. Đại đao cùng kiếm khí kia phong bạo va chạm chỗ, truyền đến liên tiếp đốm lửa bắn tứ tung. Khương Thần chỉ trưởng co rút, cẳng tay tê dại. Nhưng vào lúc này Trương Cửu Thiên xa xa hướng phía Khương Thần chỉ điểm một chút rơi, này nhìn như bình bình đạm đạm một chỉ, lại làm cho Khương Thần sắc mặt đổi biến. Tại Trương Cửu Thiên chỉ rơi trong nháy mắt, phía sau hắn nổi lên một cái dài 10 mét màu vàng kim cự chỉ. Nay cự chỉ không có vân tay, càng có vẻ hơi hư ảo, nhưng lại tỏa ra vô tận sắc bén cảm giác. Tại đây cự chỉ ầm ầm nhắm thẳng vào Khương Thần mà đi, thậm chí ở chỗ nào đầu ngón tay phía trên, chân không có hơi bặm mẹo, xuất hiện từng vòng tinh mịn gợn sóng. Khương Thần ánh mắt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn cảm giác mình nếu là chính diện tiếp nhận một chỉ này, không chết cũng muốn trọng thương. Tại đây nguy cơ trước đó chưa từng có phía dưới, Khương Thần cảm nhận được càng thêm cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Trong nháy mắt này, Khương Thần tinh khí thần ngưng tụ, thần thức ý chí vô cùng hội tụ. Từ nơi sâu xa, hắn năng lực mơ hồ cảm nhận được gần nó ở nhục thân chỗ sâu cái thứ 6 khiếu môn. Giờ khắc này, chỉ cần đầy đủ linh tinh, Khương Thần có thể đẩy ra cái thứ 6 khiếu môn. Mục đích đã đạt tới, Khương Thần thúc đẩy hành tự bí pháp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, sau lưng Trương Cửu Thiên xuất hiện một sợi đao quang, một đao kia Khương Thần lần nữa vận dụng toàn lực, dường như không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một đao kia không có một tia sát ý, nhưng hắn đao ý đây thiên khung còn mênh mông hơn. Tại Trương Cửu Thiên ngạc nhiên thất sắc đồng thời, chạm tại trên người Trương Cửu Thiên. Không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng ba đập, có chỉ là một đạo ánh sáng hừng hực, mang bắn ra, quá mức rực rỡ. Khương Thần trong tay đao quang nở rộ, một đao kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tử tù khu. Ta thế nhưng thiên nhân cường giả. Trương Cửu Thiên gào thét, có thể nội tâm của hắn lại là tại bắt đầu run rẩy. Thần sắc hắn dữ tợn, giống to bên trong, hắn từ trong ngạ quỷ đại lấy ra năm thanh trường kiếm, theo hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kia năm thanh kiếm lập tức tách ra u quang, tại lẫn nhau giao thoa phía dưới, tạo thành một kiếm trận. Kia năm đạo kiếm quang lẫn nhau giao thoa phía dưới, lại tạo thành một kiếm trận. Tiểu ngũ hành kiếm trận. Trương Cửu Thiên hai tay đột nhiên về phía trước hung hăng đẩy, ngay lập tức này năm đạo kiếm quang lẫn nhau vần quanh, biến thành ngũ hành kiếm trận, oanh minh ở giữa thẳng đến Khương Thần mà đi. Đây là Trương Cửu Thiên nắm giữ át chủ bài một trong, cũng là hắn thật sự không muốn người biết đòn sát thủ. Nhìn thấy tiểu ngũ hành kiếm trận thời điểm, Khương Thần mắt sáng lên, hướng về kiếm trận gào thét mà đến. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, tại ở gần ngũ hành kiếm trận mấy mắt, hắn mãnh địa nâng tay phải lên, hướng phía ngũ hành kiếm trận cách không vung lên. Thần thức chi lực phun trào, tương đạo cấm chế cùng với nó hình thành. Này ngũ hành kiếm trận thực chất cũng là trận pháp một loại, đối với trận pháp, Khương Thần cấm chế đối nó có tự nhiên áp chế lực. Oanh một tiếng, kia phi nhanh tiến đến kiếm trận, mất khống chế, lại toàn bộ rút lui. Mà Khương Thần thân ảnh như một đạo thiểm điện, ầm vang xuyên thấu mà qua, xuất hiện ở Trương Cửu Thiên trước mặt. Trương Cửu Thiên sắc mặt lộ ra kinh ngạc, mang theo không cách nào tin, mà Khương Thần tay phải giống như tiếng sét đánh, trực tiếp đặt tại Trương Cửu Thiên cái trán. Thiên chiếu. Lần này Khương Thần nắm lấy cơ hội, thúc đẩy sát thần chi pháp, vô biên vô tận sát khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Hôi sát hỏa diễm lập tức bao phủ Trương Cửu Thiên đầu lâu. Khương Thần trong mắt sát cơ lấp lánh, thiên nhân cảnh có giết, nhường hắn đối với hạch tâm đệ tử phân lượng có khác sâu hơn hiểu rõ. Không. Trương Cửu Thiên trên đầu có một đoàn ngọn lửa màu xám thiêu đốt, hắn phát ra tuyệt vọng thê lương thanh âm. Lần này, ngươi chính là chết tại Khương Mỗ trong tay. Cái thứ nhất thiên nhân cảnh cường giả. Khương Thần âm thanh phiêu hốt mà ra, một cái chớp mắt tới gần. Trương Cửu Thiên trợn to mắt, đầu của hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp bị bản kia hôi sắc hỏa diễm đốt ra từng đạo vết nứt. Này một vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần điên cuồng thúc đẩy thần thức chi lực, từng đạo vô hình cấm chế lít nha lít nhít như là côn trùng một tiến vào đầu của hắn. Trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại, này còn không chỉ, Khương Thần hai tay vung lên, trên đầu ngón tay xuất hiện từng đạo nồng đậm kim quang, thuần dương trùng toàn bộ bước vào Trương Cửu Thiên thể nội. A a a a, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, một màn này nhường cái khác mọi người ở đây không khỏi lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Trương Cửu Thiên trong mắt bị một mảnh kim quang vây quanh, thiên chiếu tại thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn rồi sẽ thân tử đạo vẫn. Nhưng vào lúc này Trương Cửu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng thê lương, thân thể hắn oanh một tiếng, lại lựa chọn tự bạo. Tiếng oanh minh ngập trời, Trương Cửu Thiên cơ thể bỗng nhiên nổ tung, tạo thành phong bạo hướng về bốn phía điên cuồng địa xung kích. Chỗ đến, cái khác tử tù cùng đệ tử bị này cố lực lượng kinh khủng tác động đến, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Thương thần thân thể cũng bị Trương Cửu Thiên tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng bao phủ, sinh tử không biết. Mà ở Trương Cửu Thiên tự bạo chỗ, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, chẳng qua lần này, xuất hiện là Trương Cửu Thiên cực kỳ ảm đạm một thể. Hắn không tỉ vết xem xét Khương Thần chết sống, hắn không có nửa điểm chần chờ, quay người cấp tốc bỏ chạy. Hắn hồn thể run rẩy, một sáng lần này lại tử vong, hắn thì chính thức hình thần câu diện. Chết tiệt. Lần này hắn vô cùng hối hận, nếu không phải tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, nhục thân tự bạo sau tuyệt đối không cách nào sống sót. Nhưng dù cho như thế, chết nhục thân hắn, tương lai cũng vô pháp tiến thêm một bước. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, vì sao Khương Thần mạnh mẽ như vậy? Ta để ngươi đi rồi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo phía sau hắn truyền đến, thoáng qua mà tới. Trương Cửu Thiên hồn thể run rẩy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân đều là vết máu thân ảnh, chính chạy nhanh đến. Làm sao có khả năng? Hắn phát ra gào thét, nhưng sau đó liền bị Khương Thần sau lưng một tôn cự xà hồn thể dọa sợ lá gan. Ở chỗ nào cự xà trên người, hắn cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ cảm giác áp bách, căn bản là không có cách chạy trốn, liền bị nguyên ngạo một ngụm nuốt vào. Mỹ vị. Cự xà phát ra khặc khặc âm thanh, một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng. Đến tận đây, thiên nhân sơ kỳ Trương Cửu Thiên thân tử đã vẫn. Mắt thấy một màn này, ngục thủ cùng còn sống sót tử tù, tất cả đều trong óc quanh mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy phía trên vị trí, một tên âm trầm nam tử chầm chậm vào Khương Thần thân ảnh, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Chân nguyên cảnh tiêu diệt thiên nhân sơ kỳ. Mặc dù Trương Cửu Thiên vừa vượt qua thiên nhân kiếp, nhục thân cùng linh lực còn chưa hoàn toàn thủy biến, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Phải đi bẩm báo vị đại nhân kia, tiếp xuống thì thú vị. Vừa mới dứt lời, âm trầm nam tử thân ảnh biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Khương Thần ánh mắt cổ kim không gợn sóng, hắn chậm rãi đi ra tử tù khu, vết thương trên người theo hắn dần dần đi ra, mà chậm rãi khép lại kết vảy. Không đến một khắc đồng hồ về sau, Khương Thần trừ ra sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thương thế hắn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khủng khiếp sức khôi phục. Không ít ngục thủ thấy cảnh này, lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ, quý tạ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 224, Thiên địa hợp nhất thuần dương công. Lôi đế. 1. Chương 224, Thiên địa hợp nhất thuần dương công. Lôi đế. 1. Khương Thần hỏa tốc về tới chính mình ở màu đen trong phòng nhỏ, hắn đóng lại cửa gỗ, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tương đạo tối nghĩa khó hiểu cấm chế hiện, đem toàn bộ phòng nhỏ cũng bao vây lại. Nếu là có người một sáng tùy tiện bước vào phòng nhỏ, tuyệt đối sẽ phát động nơi đây cấm chế, lục phải khó có thể tưởng tượng công kích. Vì Khương Thần bây giờ cấm chế tạo nghệ, uy lực của nó kinh thiên, tầm thường chân nguyên thất trọng thiên cũng khó có thể ngăn cản. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần khống chế không nổi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Hắn nhanh chóng xuất ra lôi kiếp cùng cái khắc đan dược chữa thương, điên cuồng nuốt. Thuần túy dược lực cùng năng lượng liên tục không ngừng vào nhập thể nội, bắt đầu chữa trị thương thế. Một trận chiến này, hắn nhận lấy thương thế rất nặng, nguyên lực trong cơ thể dường như tiêu hao sạch sẽ. Thần thức khô kiệt, tại giết chết Trương Cửu Thiên thời điểm, hắn cưỡng ép ngăn chặn phản vệ, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Một trận chiến này, hắn nhìn như cương mãnh, kỳ thực nguy hiểm nặng nề, nhưng hắn không có lộ ra cái gì một chút kẽ hở. Hắn hiểu rõ, âm thầm tuyệt đối có người chú ý nhất cử nhất động của hắn. Những người kia thân mình có thể vào cung tìm hắn để gây sự, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Khương Thần sắc mặt âm trầm, tốt tại lần này sinh tử trong chém giết, hắn có cảm ngộ mới, cuối cùng cảm nhận được thể nội đệ lục đạo khiếu môn. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Khương Thần quả quyết lấy ra trước đó đạt được tất cả linh tinh, trong đó có không ít cũng là đến từ những tông môn kia đệ tử. Khương Thần bắt đầu chữa thương, làm hai canh giờ qua đi, hắn tình trạng đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn nhìn về phía trong tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 80. Thuộc tính điểm: 20.408. Kỹ năng: Hành tự bí đao tự bí mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, siêu phàm nhập thánh không, 2000, trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh và quân, viên mãn không, 50. Trước đó tích lũy quá nhiều thuộc tính điểm, Khương Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại Kim Thánh nhóm cường giả dưới mí mắt, tùy tiện thêm điểm tăng lên nguy hiểm hệ số quá cao. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết Huyền Vũ Tông không ít quy củ. Muốn tại Huyền Vũ Tông an tâm tu luyện, hoặc là để cho mình biểu hiện lóa mắt, làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ chính mình thiên phú cùng thực lực, như vậy đương nhiên sẽ không có không đáng chú ý người tới trước khiêu khích. Hoặc là thì là dấu tài, khiêm tốn làm việc, yên lặng dậy thì. Mà bây giờ, chính mình giết chết Trương Cửu Thiên, chắc chắn sẽ dẫn tới cấp trên chú ý, đã không có cách nào nhường hắn khiêm tốn yên lặng dậy thì. Đã như vậy, Khương Thần cũng không có ý định che giấu mình, hắn muốn chủ động xuất kích, triệt để phóng thích tiềm năng của mình. Huyền đạo tông tài nguyên là muốn dựa vào chính mình chủ động tranh thủ. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, lần nữa đem chú ý nhìn về phía thuộc tính bảng điều khiển. Tại Hắc Thạch đảo tự cùng lĩnh hàng hải vực sát lục, nhường thuộc tính điểm đạt đến từ trước tới nay cao nhất 2048 điểm. Có những thứ này thuộc tính điểm, Khương Thần định dùng đến để thăng thuần dương công. Hắn hào tung trước mặt linh tinh bắt đầu vỡ nát, nồng đậm đến cực điểm linh khí lập tức tràn ngập cả phòng. Lúc đến, hắn nhìn thuần dương công, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mãnh điểm. Lần này, tất cả thuộc tính bảng điều khiển ầm vang chấn động, sau đó thuộc tính điểm bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Hắn nhắm hai mắt lại, trên người bắt đầu toát ra hàng luồng ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu vàng nóng này bắt đầu lan tràn Khương Thần toàn thân. Rất nhanh, Khương Thần liền bị ngọn lửa màu vàng bao trùm, tạo thành một hình bầu dục kén. Màu vàng kim thần hoa lưu chuyển bốn phía, mơ hồ có thể thấy được một đạo thon dài thân ảnh trong đó tiến hành kinh người thủy biến. Thình thịch hữu lực nhịp tim không ngừng theo kén trong truyền ra, mỗi một lần nhảy lên, Khương Thần trên người đều sẽ xuất hiện vô số hư ảnh, sau đó không ngừng trùng điệp nhìn chăm chú. Màu vàng kim kén lớn cũng là cùng thời khắc đó truyền đến lớn lao hấp lực, điên cuồng địa thôn phệ linh khí xung quanh. Khương Thần cơ thể giống như cái động công đáy, tại phía trên hắn thậm chí tạo thành một vòng xoáy linh khí. Tu vi của hắn vậy đang thong thả tăng lên, thân thể năm đạo khiếu môn mơ hồ hiện hiện, cùng nhau trong chấn động, bắt đầu dẫn dắt đệ lục đạo khiếu môn. Linh khí cùng thuộc tính điểm bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, quá trình này kéo dài không thời gian ngắn. Mãi đến khi đạo thứ 6 hư ảo khiếu môn hiện tại phía trên Khương Thần trong, giờ khắc này kim quang càng phát ra loa mắt. Làm cho ta. Khương Thần bắt đầu thúc đẩy toàn thân nguyên lực xung kích đệ lục đạo khiếu môn. Không biết đã qua bao lâu, làm Khương Thần toàn thân chấn động, đẩy ra đệ lục đạo khiếu môn thời điểm, tu vi của hắn cuối cùng từ chân nguyên ngũ trọng thiên đột phá đến lục trọng thiên cấp độ. Tại đột phá một mấy mắt, Khương Thần hình như cảm nhận được chính mình đạo. Giống như thế gian này tất cả, này thiên địa vạn vật, tại thời khắc này, trong mắt hắn cũng vô cùng rõ ràng. Thẳng thắn phanh nhảy lên không chỉ có là trái tim, còn có hắn trong thần thức truyền ra chấn động, mỗi một lần chấn động cũng sẽ khiến cho trong cơ thể hắn nguyên lực lưu chuyển càng nhanh. Thần thức cùng nguyên lực lần nữa hoàn thành thăng hoa, so với trước đó cường đại một mảng lớn. Theo kim quang không ngừng tiêu tán, Khương Thần trần như nhộng theo kim kén trong chậm rãi đi ra. Một cỗ cường đại cảm giác trong lòng của hắn hiện hiện. Hắn vô bên hông, thân bên trên lập tức ở giữa phủ thêm áo đen, hắn giờ phút này so với trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói, trước kia Khương Thần trên người tràn đầy sát ý nồng nặc cùng lạnh băng, tu vi lần nữa tăng lên sau đó, khí tức của hắn dần dần nội liễm, trở nên cùng người bình thường không có khác gì. Khương Thần gấp nắm lấy song quyền, hắn nhìn hai tay của mình, trong mắt lần nữa hiện hiện thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 100. Thuộc tính điểm: 18408. Kỹ năng: Hành tự bí đao tự bí mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công, thiên địa hợp nhất không, 100000, trưởng tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh và quân, viên mãn không, 50. Tu vi lần nữa kéo lên, Khương Thần sinh mệnh trị cũng đạt tới 100 điểm, đây là toàn diện tăng cường. Cùng lúc đó, thuần dương công cảnh giới cũng biến thành thiên địa hợp nhất. Mà lần tiếp theo thăng cấp thuần dương công thuộc tính điểm cũng biến thành kinh người 100.000 điểm. Khương Thần khẽ nhíu mày, sau đó không còn quan tâm. Có đao tự bí cùng hành tự bí, tăng lên quyền pháp trưởng pháp có chút dư thừa, đã như vậy, vậy liền tăng lên lôi pháp. Lôi đỉnh vạn quân là một môn kỳ lạ lôi pháp, mở ra sau đó, năng lực tăng lên trên mọi phương diện Khương Thần chiến lực. Phối hợp đao tự bí cùng hành tự bí, tuyệt đối là địch nhân ác động. Khương Thần mắt lộ ra quả quyết, hắn nhìn Lôi đỉnh vạn quân, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mãnh điểm. Nương theo lấy thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, Khương Thần đối với Lôi đỉnh hiểu ra, bắt đầu có càng thêm khắc sâu đã hiểu. Thần trí của hắn, vậy đang thong thả bên trong bắt đầu thủy biến, bắt đầu bổ sung một cô đáng sợ Lôi đỉnh khí tức. Trên người Khương Thần bắt đầu phát ra một tiếng kinh thiên lôi minh. Này lôi minh phảng phất từ viễn cổ truyền đến, mang theo một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên uy áp. Khương Thần nguyên lực vậy đang thong thả biến hóa bên trong mang theo một tia lôi đỉnh khí tức. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ ngạc nhiên vô cùng. Chương 224, Thiên địa hợp nhất thuần dương công. Lôi đế 2, chương 224, Thiên địa hợp nhất thuần dương công. Lôi đế 2, bình thường chân nguyên cảnh tu sĩ nguyên lực là không có cái khác thuộc tính, cũng chỉ có đặc thù thể chất, tại đẩy ra khiếu môn thời điểm, bởi vì tự thân thể chất đặc thù sẽ để cho nguyên lực xảy ra thay đổi, khiến cho có đặc thù thuộc tính, kiểu này thuộc tính đối với tu sĩ nguyên lực có cực lớn tăng phúc tác dụng. Bất luận là chất lượng hay là uy lực cũng vượt xa cái khác bình thường chân nguyên tu sĩ. Đây là đặc thù thể chất chỗ đáng sợ, mà bây giờ, theo thuộc tính điểm tiêu hao, Khương Thần nguyên lực vậy bắt đầu xảy ra thủy biến, có hơi thở của Lôi đỉnh. Thời gian không khô trôi qua, Khương Thần toàn thân chuyển ra tiếng oanh minh, hắn mỗi một ti cơ thể, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí lục phủ ngũ tạng hết thảy, toàn bộ tràn ngập Lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, Khương Thần thể nội chỗ sâu kia một viên lôi trùng dần dần hiện ra bên ngoài cơ thể. Hoàng kim quả thực vậy hiện ra. Viên kia quả thực dường như nhận lấy Khương Thần trên người dẫn dắt, vậy mà bắt đầu hóa thành nồng đậm màu vàng kim lôi đỉnh, này lôi đỉnh tràn đầy cao quý cùng uy nghiêm. Nồng đậm màu vàng kim lôi đỉnh chi lực bắt đầu bước vào Khương Thần nhục thân từng tấc một, có thể trên người hắn lôi quang bốn phía, cho đến toàn bộ bị Khương Thần nhục thân thôn vệ hấp thụ. Khương Thần cả người, liền như là hóa thân đã trở thành lôi đỉnh. Trong đầu của hắn hiện ra thiên địa lôi đỉnh các loại đạo tắc, trong lòng có của hắn trùng hiểu ra. Tại thời khắc này, Khương Thần phía trên thân thể xuất hiện lần nữa một đạo hư ảo khiếu môn, tại đây khiếu môn xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần trên người lôi đỉnh cùng nhau bay mình. Ở tại phía trên thình lình hóa thành một đầu hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành thái cổ lôi long. Thái cổ lôi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, ầm ầm tiếng sấm kinh thiên, hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn. Làm cho ta, Khương Thần trong lòng phát ra gầm thét, thái cổ lôi đỉnh đột nhiên hống, hướng phía kia hư ảo khiếu môn đánh tới. Ầm ầm. Đạo thứ 7 khiếu môn mở. Tại đạo thứ 7 khiếu cửa mở ra đồng thời, Khương Thần không chút do dự lấy ra tất cả lôi kiếp dịch, thình lình khẽ hấp, cùng bốn phía linh khí nồng nặc toàn bộ bước vào đạo thứ 7 khiếu môn bên trong củng cố tu vi. Lôi trùng cũng tại cùng thời khắc đó long lánh ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt chui vào Khương Thần tinh trong biển thần thức, hóa thành một viên xưa cũ lôi đỉnh ấn ký, tỏa ra cổ lão mênh mông khí tức. Khương Thần mở hai mắt ra, hắn trong đồng tử có lôi đỉnh chợt lóe lên. Hắn thở sâu thở ra một hơi, trong mắt có mãnh liệt vui mừng. Lôi chi nguyên lực. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm nhận được nguyên lực biến hóa, trong lòng phấn chấn. Giờ phút này hắn lần nữa nhìn về phía thuộc tính bảng điều khiển trong vậy đã xảy ra không ít biến hóa. Tại tu vi đột phá cùng hoàng kim quả thực cường hóa dưới, HP của hắn lần nữa tăng lên, đạt đến trọn vẹn tháng 1 năm 50 điểm. Trường tâm lôi, lôi âm đã biến mất tại trên thuộc tính bảng điều khiển. Lôi đỉnh vạn quân biến thành lôi đế, thể nội lôi trùng cũng đã hóa thành một tia chớp ấn ký hiện lên ở Khương Thần trong óc. Có đạo này lôi đỉnh ấn ký, Khương Thần có thể sử dụng quá nhiều lôi pháp chiêu thức. Lúc này Khương Thần có thể không nói qua trương chút nào là một tên lôi tu. Tu vi đột phá đến chân nguyên thất trọng thiên, thuần dương công tăng lên tới thiên địa hợp nhất cảnh giới, càng là hơn có lôi đế pháp. Ngay cả Khương Thần vậy nói không rõ, bây giờ chính mình cường đại cỡ nào. Nhưng có một chút hắn cực kỳ khẳng định, hắn tuyệt đối có thể giết chết Mẫn Vô Đạo. Đây là một loại kinh khủng tăng lên. Không biết có thể hay không cùng chân chính thiên nhân sơ kỳ cường giả đánh một trận. Khương Thần trong lòng phong khoáng, toàn thân thoải mái. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu củng cố thể nội tu vi. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ngày này, Khương Thần màu đen phòng bên ngoài xuất hiện một tên sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Khương Thần vậy mở hai mắt ra, ánh mắt dường như xuyên thấu vết tường, nhìn thấy ngoài phòng trung niên nam tử. Khương sư đệ, bên trên có lệnh, để ngươi lập tức tiến về tông môn một chuyến. Âm trầm trung niên nam tử chính là trước kia dẫn hắn đi vào tên kia La họ nam tử. Khương Thần nghe vậy, trong mắt khẽ nhúc nhích, hắn hiểu rõ, Huyền Vũ Tông đã không cách nào coi nhẹ thiên phú của hắn, như muốn triệu nhập tông môn. Hắn đứng lên thân, từ từ mở ra môn, hướng phía La họ nam tử chắp tay thi lễ. Gặp qua đại nhân. La họ nam tử tại Khương Thần trong nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng ngạc nhiên. Trước mắt Khương Thần lại cho hắn một loại áp lực lớn lao, nhường hắn khó mà nhìn đấu. La họ nam tử thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái. Sư đệ, đi theo ta đi. La họ nam tử không cần phải nhiều lời nữa, thình lình đi tại phía trước. Làm phiên sư minh. Khương Thần bình tĩnh đáp lại, đi theo. Huyền Vũ Tông ngoại tông nơi ở, thập vạn đại sơn dày đặc, mây mưa sương mù tràn ngập. Từ xa nhìn lại, thật giống như bị bao trùm một tầng lại một tầng nhu hòa mạng che mặt bình thường, như ẩn như hiện, để người thấy không rõ diện mạo, có loại như lâm tiên cảnh cảm giác. Mà ở phía trên trong, tương tòa xây ở trên ngọn núi cung điện khổng lồ, lặng lặng địa sừng sững, tỏa ra nhu hòa bạch sắc quang mang. Mà ở trong đó một tòa thông minh bên dưới cung điện, từng khối tuyệt đại thềm đá cuốn lượn mà xuống, trực tiếp chui vào phía dưới bao la trong núi lớn. Nơi này là Huyền Vũ Tông ngoại bộ sơn môn chỗ, cũng là tất cả bước vào Huyền Vũ Tông người cần phải trải qua con đường. Ở tại phía trước có một tòa rộng lớn vô cùng đạo đài, trên đó mây mù cuốn lượn quanh, có hàng trăm hàng ngàn cái truyền tống trận, giờ phút này từng đạo lưu quang trong đó phi toa không ngừng, lui tới cực kỳ náo nhiệt. Giờ phút này trong đó một cái truyền tống trận lấp lóe một chút, trong đó đi ra hai thân ảnh, chính là La họ nam tử cùng Khương Thần. Khương sư đệ, nơi đây là tông môn bên ngoài sơn môn chỗ, ngươi lại một thẳng hướng trước, liền gặp được kia lớn nhất đỉnh núi, chỗ nào sẽ có người kể ngươi nghe làm sao bước vào tông môn. La họ nam tử tại báo cho biết Khương Thần tiếp theo đi như thế nào sau đó, liền đầu cũng sẽ không rời đi. Khương Thần giết chết như vậy nhiều tông môn đệ tử, nếu cùng hắn đi được quá gần, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà Khương Thần thì là đứng tại chỗ, hắn ngắm nhìn bốn phía thập vạn đại sơn, trong lòng có chủng không hiểu rung động. Vô số đỉnh đài hiên nhà tọa lạc trong đó, giống như tiên cảnh. Hắn thở sâu thở ra một hơi, nhấc chân lên về phía trước bước đi, cả người hóa thành một đạo lưu quang, về phía trước mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi đến chỗ kia lớn nhất dưới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông vô bờ. Người đến người nào, xưng tên ra. Một tiếng uy nghiêm thanh âm theo trên đỉnh núi phương truyền đến, thanh âm này thanh lãnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì khói lửa chi tức truyền vào Khương Thần trong tai. Khương Thần đồng tử khẽ nhúc đích, sau đó hướng phía trên cất cao giọng nói, Khương Thần. Tại Khương Thần vừa dứt lời, phía trên âm thanh đột nhiên rơi vào trầm mặc, ước chừng 10 hơi về sau, thanh âm kia mới lần nữa truyền đến. Khương Thần, Kim Thánh đại nhân triệu ngươi vào tông, nhưng ngươi còn không phải tông môn đệ tử, cần thông qua nhập môn ba cửa ải, ngươi có dám tiếp nhận? Khương Thần đồng tử híp lại, hắn không có tùy tiện trả lời. Hắn hiểu rõ Huyền Vũ Tông nhập môn ba cửa ải chia ra khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm, nội tính cùng tu vi. Cái khác người từ bên ngoài đến cũng chỉ có thông qua này ba cửa ải người mới ủng có trở thành Huyền Vũ Tông đệ tử tư cách. Nhưng nếu là thông không nhốt được, thì không cách nào bước vào Huyền Vũ Tông nửa bước. Tại Khương Thần trầm tư một lát, phía trước hắn có vô số chỉ riêng mang hiện hiện, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một không biết thông hướng phương nào màu trắng vòng tròn cửa vào. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần ung dung cười nói, có gì không dám. Nếu bị kia Kim Thánh nghĩ xuống tay với mình, rất không cần phải như thế đại phí khổ tâm. Khương Thần nói xong, dưới chân về phía trước một bước, trực tiếp bước vào kia quang hoàn tròng, biến mất không thấy gì nữa. Đợt, cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, đặt mua ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Chương 225, đau khổ hồi ức, đạo tâm khảo vấn. 1. Chương 225, đau khổ hồi ức, đạo tâm khảo vấn. 1. Huyền Vũ Tông bên trong, một tòa mây mù cuốn lượn quanh phía trên ngọn núi lớn, tồn tại một gốc che khuất bầu trời cổ thụ. Nay quả cổ lão thần thụ cao vút trong mây, thân cảnh trắng kiện, xông lên trời. Cây cối cứng rắn như sắt, tán cây rậm rạp, cành lá phồn thịnh. Rễ của nó cắm sâu tại đại dưới núi, dung nhập mặt đất linh khí, mọc ra rất nhiều tráng kiện sợi rễ, tựa từng đầu cự mãng quấn quanh lấy chung quanh hòn đá cùng thổ nhưỡng. Thần thụ trên cành cây có rất nhiều kỳ lạ hoa văn cùng chi tiết. Tán cây phía dưới là một mảnh u ám mà thần bí thiên địa, chỉ riêng tuyến xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, có vẻ đặc biệt thần bí. Nay cây cực lớn, từ xa nhìn lại tựa như một cái ô lớn che trời bình thường, để người nhìn đến liền sẽ tâm sinh cùng bái cảm giác. Giờ phút này, cổ lao dưới cây thần, một cái đỉnh trong ngồi hai thân ảnh. Trước mắt một người thì là một thân kim sắc đạo bảo kim thánh, giờ phút này ánh mắt của hắn mang theo tôn kính nhìn về phía ngồi tại trước hắn phương một vị lão nhân. Lão nhân kia mái đầu bạc trắng phiêu tán, mặt mày sơ lãng, ánh mắt thâm thúy. Hắn cái trán cao ngất, chân mày cao thẳng, có vẻ rất tinh thần. Hắn mặc một bộ đạo bào màu tím sẫm, đạo bào thượng thêu có một ít cổ quái hoa văn, có vẻ rất thần bí cùng bất phàm. Đạo bào và áo rộng rãi tự nhiên, cùng thân hình của hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân hình của hắn cao lớn con gầy, cho người ta một loại cao quý mà gầy gò cảm giác. Ngón tay của hắn thon dài, mười phần linh xảo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, có vẻ rất ưu nhã. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng ngời, như là hai viên nóng ánh bảo thạch, có thể xuyên thấu qua người mặt ngoài nhìn thấy ở sâu trong nội tâm. Giờ phút này môi của hắn rất nhỏ dương lên, tựa hồ tại mỉm cười, cho người ta một loại lực tương tác cùng ôn hòa cảm giác. Hắn mặc dù tuổi thất tuần, nhưng không thấy già thái, ngược lại có một cỗ xuất trần cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, lộ ra một tia thâm thúy. Sư tôn, ngài nghĩ thu hắn làm đồ đệ, không cần nhường hắn thông qua ba đạo khảo nghiệm. Kim Thánh nhìn trước người lão giả một chút, thấp giọng cung kính nói. Kim Thánh bản thân thực lực cường đại, địa vị siêu nhiên, có thể khiến cho hắn tôn xưng là sư. Lão giả này thân phận tuyệt không đơn giản. Kẻ này vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều so tông môn đệ tử mạnh lên quá nhiều, chỉ chẳng qua hắn tâm tính cần ma luyện mới có thể thành tài. Lão giả ánh mắt như điện, hắn nóng nhìn hư vô, ít khi sau đó nói khẽ, nếu là hắn thông qua ba cửa, dẫn hắn đi tiên đạo phòng. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua hư vô chỗ, biến mất ngay tại chỗ, không có tồn tại một tia dấu vết. Kim Thánh kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính hướng phía lão giả biến mất vị trí đáp lễ khẽ nói, xin nghe sư tôn thánh chỉ. Thiên Đạo Phong có hứng. Kim Thánh trong mắt lộ ra một tia khó mà nói rõ thần sắc, khóe miệng lộ ra nụ cười nói, Huyền Đạo Tông trong có vô số ngọn núi đứng sừng sững, cho dù là nhỏ nhất ngọn núi cũng có thể chứa đựng chí ít 10 bà người. Mỗi ngọn núi thực chất có thể coi như là một tòa khổng lồ đạo phủ, chỉ có địa vị siêu nhiên, Thiên Phú Tông môn hạch tâm đệ tử mới sẽ bị ban cho như vậy một tòa đạo phủ. Mà Thiên Đạo Phong linh khí sung túc, là một tòa tốt nhất đạo phủ, cho dù là hạch tâm đệ tử đều không có tư cách có một ngọn núi. Cũng chỉ có nhận tông môn coi trọng người, mới sẽ bị ban cho một ngọn núi đạo phủ. Kim Thánh không nghĩ tới, sư tôn của hắn vậy mà như thế coi trọng Khương Thần. Nay Khương Thần thật cũng không bình thường, nhường sư tôn động thật sự thu đồ chi tâm, thì nhìn xem ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Kim Thánh ánh mắt chớp động. Sư tôn của hắn chính là Huyền Vũ Tông bảy đại phó tông chủ một trong. Nay bảy vị phó tông chủ thực lực sâu không lường được, cộng đồng khống chế Huyền Vũ Tông tất cả sự vụ. Tại bọn họ phía dưới, chính là các đại trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử và xâm nghiêm khổng lồ hệ thống. Một sáng Khương Thần thật sự biến thành phó tông chủ đệ tử, tại tất cả Huyền Vũ Tông dường như có thể đi ngang. Bên kia Khương Thần tại bước vào quang hoàn sau đó, trước mắt hắn một hoa, hách nhưng đã xuất hiện tại một mảnh tinh không đen nhánh trong. Trước mắt là một mảnh tĩnh mịch mà thần bí thế giới, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, chỉ có bóng tối vô tận cùng lấp lóe những vì sao. Đứng ở này mảnh hắc ám bên trong, Khương Thần cảm nhận được một loại vô cùng vô tận yên tĩnh cùng cô độc, giống như tất cả vũ trụ chỉ có một mình hắn. Những vì sao lấp lóe trong bóng tối, có sáng như kim cương, có yếu ớt như đèn lồng. Chúng nó tỏa ra hào quang nhỏ yếu, phản phất đang hướng Khương Thần truyền lại nào đó thông tin. Mảnh này tinh không đen nhánh, tựa hồ là một vô biên vô tận biển cả, sâu không thấy đáy, nhưng lại tràn đầy thần bí. Ở chỗ này, Khương Thần bỗng nhiên cảm thụ đến chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Cho dù trở nên mạnh hơn lại có thể thế nào? Kết quả còn không phải hóa thành hư vô. Người vốn là một loại nhỏ yếu tồn tại, há có thể nghịch thiên mà đi? Sinh không mang đến, chết không mang đi, ngươi sinh mệnh ý nghĩa ở đâu? Không bằng như vậy hóa thành hư vô, cùng tinh không nhật nguyệt đồng thọ nguyên. Giờ phút này, Khương Thần trong đầu không ngừng vang lên lần lượt từng thân ảnh, giống như ghé vào lỗ tai hằn liễu diễu. Khương Thần mắt sáng lên, trong lòng kia cô độc cùng bất lực lập tức trở thành hư không. Nơi đây lại có thể dẫn tới tâm niệm biến hóa. Khương Thần nhìn chung quanh, sắc mặt có chút âm trầm. Trận trận hàn khí theo này hư không bên trên tràn ra, có một loại tuyệt vọng hương vị. Khương Thần lặng lặng nhìn giữa không trung, nhìn qua phía trên tinh không đen nhánh rơi vào trầm tư. Chung quanh gió lạnh trận trận như là khóc thút thít nghẹn ngào thanh âm. Tại thời khắc này, tựa như giữa trời đất cũng tràn đầy này làm lòng người buồn tiếng khóc. Phong, một tuổi, tựa như mênh mông hư vô thiên đạo bình thường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tu vi của hắn, nhục thân, thần thức toàn bộ biến mất, như là lại lần nữa đã trở thành một kẻ phàm nhân. Khảo nghiệm đạo tâm sao? Khương Thần trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ lo lắng, hắn đứng bình tĩnh tại phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Tiếp đó, trong hư không, một vệt kim quang phi rơi xuống, ầm vang giáng lâm Khương Thần nhục thân. Tại thời khắc này, Khương Thần sắc mặt đổi biến, bất kể hắn sao dãy rủa đều vô dụng. Một sát na, Khương Thần liền biến thành hình người ngọn đuốc, ở đâu thiêu đốt, phát ra kinh khủng chỉ diêm mang. Tại thời khắc này, Khương Thần trải qua sát lục tất cả đều hóa thành vô biên nghiệp hỏa đốt cháy hắn mỗi một tấc máu thịt. Đây là vô biên nghiệp hỏa, không phải bình thường trên ý nghĩa hỏa diễm, bên trong mang theo thiên địa ý chí, mang theo thẩm phán, mang theo càn khôn tàn khốc trấn áp. Tất cả tội nghiệp, nhân quả gia trì, vô biên sát lục, đồng loạt hạ xuống, hóa thành kinh khủng nghiệp hỏa, đốt cháy Khương Thần thân thể. A! Khương Thần nhịn không được thét dài, cơ thể bị nhen lửa, đốt cháy đến cuối cùng lúc, huyết nục cũng khô cạn, thậm chí hóa thành than cốc. Nhưng hắn còn chưa chết vong, từ nơi sâu xa, trong hư không truyền đến vô cùng băng lãnh âm thanh. Người có biết tội? Lời này mang theo thiên địa chi uy, mang theo thẩm phán ý chí, tại vô tình khảo vấn Khương Thần. Ta có tội gì? Khương Thần mang theo không cam lòng gầm thét hư không ý chí. Người sát lục vô số, nghiệp chướng nặng nề, rất nhiều nhân quả gia thân, sau khi chết đem vĩnh thế không được siêu sinh. Trong hư không âm thanh lạnh băng vô tình. Nói nhảm, con đường của ta, há lại ngươi có khả năng bình phán? Khương Thần toàn thân đều thành cho bụi, nhưng hắn còn chưa chết vong. Chương 225, đau khổ hồi ức, đạo tâm khảo vấn. 2, chương 225, đau khổ hồi ức, đạo tâm khảo vấn. 2, mỗi thời mỗi khắc cũng tiếp nhận lớn lao đau khổ, đối mặt hư không khảo vấn, hắn phát ra đinh thai nhức óc đáp lại. Khương Thần trong óc vậy hiện ra các loại thống khổ ký ức hình tượng, trong đầu hắn ký ức hình tượng, vậy đồng dạng càng lúc càng nhanh. Dần dần, hắn tựa như nhìn thấy tương lai mình nhân sinh, theo sinh lão bệnh tử, từng màn nhân sinh ảnh thu nhỏ, chậm rãi dung nhập vào Khương Thần trong tâm thần. Hồi lâu sau, trong đầu hắn đã không còn bất kỳ trí nhớ gì hình tượng, có, chỉ là hai chữ, tử vong. Tử vong là hắn cuối cùng đích, cho dù hắn mạnh hơn, vậy khó thoát khỏi cái chết. Này bi ai kết cục tựa hồ là đã nhất định sự việc, Khương Thần tâm thần đại chấn, dần dần hắn bắt đầu hoài nghi con đường của mình. Hắn rơi vào trầm tư, đang tự hỏi đời này của hắn rốt cục có ý nghĩa gì. Hắn bắt đầu phủ nhận chính mình trôi đi con đường, cố gắng trốn tránh trước mắt đây hết thảy. Giờ phút này, Khương Thần trong lòng yếu ớt toàn bộ bạo lộ ra, hắn thấp thỏm lo âu, trong lòng có vô hạn tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy bắt đầu lưu chuyển ra khẽ khẽ khí tức tử vong. Thời khắc này Khương Thần đang trải nghiệm lớn nhất từ trước tới nay truy kích, đây là đạo tâm khảo vấn. Một sáng chính hắn không cách nào từ đó đi ra, như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Một cái tu sĩ đạo tâm vỡ vụn, cùng tử vong không khác. Hắn đang hoài nghi mình đạo tâm, phủ nhận con đường của mình, Khương Thần tu vi tự nhiên vậy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng rơi xuống. Trên người hắn sức sống nhanh chóng biến mất, tử khí dần dần tràn ngập, tiếng tim đập lâm vào yên tĩnh. Lạnh băng cùng cô tịch hư không trở nên càng phát ra hắc ám nồng đậm. Khương Thần chỗ sâu trong óc bắt đầu hiện ra kiếp trước không muốn hồi tưởng lại đau khổ hồi ức. Hắn như là đem chính mình theo xuất sinh đến xuyên qua đến thế giới này, đoạn kia trải nghiệm toàn bộ ôn lại một lần. Từ ký sự đến nay, Khương Thần thì trôi qua vô cùng không như ý, hắn vừa ra vốn liền bị cha mẹ ruột tàn nhẫn vứt bỏ. Cũng may trời không tuyệt đường người, hắn bị một đôi phú nhân vợ chồng nhận nuôi mới có thể tồn tiếp tục sống, nhưng ai biết kia lại là đau khổ hồi ức bắt đầu. Tại trên danh nghĩa, Khương Thần tuy là chuyện này đối với phú nhân vợ chồng nhi tử, thực chất tồn tại đối với bọn hắn mà nói càng giống là một di động bình thuốc thôi. Tại sau trưởng thành, Khương Thần mới biết mình tồn tại chính là vì cho phú nhân vợ chồng con ruột cung cấp máu di động kho máu. Này đôi phu phụ nhi tử mắc kỳ quái nào đó bệnh, mỗi cách một đoạn thời gian muốn đổi một lần huyết dịch. Nhưng máu của hắn hình cực kỳ hiếm thấy, cho dù tìm khắp cả giường như cả nước, vậy không có tìm được một cùng với nó kết hợp người. Mãi đến khi bọn hắn phát hiện Khương Thần nhóm máu cùng mình con ruột nhất trí, lúc này mới nhận nuôi Khương Thần. Từ nhỏ đến lớn, Khương Thần mỗi cách một đoạn thời gian muốn rút một lần huyết dịch, vì hắn trên danh nghĩa ca ca kéo dài tính mạng, tuổi quá trẻ hắn đối với Kim đã chết lặng. Nhưng dù vậy, hắn vậy không có đạt được vốn có yêu thích, ngược lại nhận phú nhân vợ chồng xa lánh. Ngay cả tương lai của hắn đều bị người giàu có kia vợ chồng an bài tốt, sống được càng giống là khôi lỗi. Hắn vậy thử qua thoát khỏi cái đó với hắn mà nói càng giống là ngục giam nhà, nhưng mỗi lần cũng không công mà lui. Người giàu có kia vợ chồng quyền thế ngập trời, bất kể Khương Thần chạy trốn tới nơi nào, đều không cách nào thoát ly bọn họ khống chế. Cực khổ chuyên chọn người cùng khổ, dây gai chuyên chọn mảnh sự xong. Ở kiếp trước, Khương Thần trôi qua vô cùng khổ, nhưng lòng của hắn so với tuyệt đại đa số người đều muốn tốt bụng. Cực khổ không đáng giá truy cầu, ma luyện ý chí là bởi vì cực khổ không cách nào né tránh. Từ nhỏ đến lớn, Khương Thần gặp được rất nhiều bất công, nhưng hắn vẫn như cũ có một khóa tích cực tâm, hắn cũng không có bị cực khổ đánh, ngược lại khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng vận mệnh như thế bất công, quanh năm suốt tháng cực khổ nhường hắn vất vả lâu ngày thành bệnh, toàn thân rơi xuống không ít bệnh căn. Hắn thậm chí còn không có một cái nào đúng nghĩa bằng hữu, có thể không nói qua trường chút nào, Khương Thần kiếp trước chính là một bi kịch. Ta cả đời tốt bụng, theo chưa làm qua cái gì chuyện xấu, có thể này nhân gian khó khăn, không có một kiện buông tha ta. Thế gian là chỗ tốt, nhưng kiếp sau không tới. Khương Thần thường xuyên cảm khái, đời này của hắn trôi qua mê man, cũng không biết vì sao mà sống, sống được càng giống là hành thi tẩu đục đồng dạng. Mãi đến khi hắn lên đại học sau đó, mắt lườm một cái khép lại trong lúc đó, Khương Thần liền đi tới thế giới này. Tức liền đi đến thế giới này, Khương Thần vậy ôm tích cực thái độ sinh hoạt, hắn kính nghiệp là nghiệp, nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt. Vậy đụng phải lão Vương tiểu này tình cảm chân thực đợi bằng hữu của hắn, hắn hết sức chân quý. Cho đến hắn gặp phải cương thi, gặp phải kẻ cướp, gặp phải hắc hổ băng và này một ít muốn đẩy hắn vào chỗ chết tồn tại. Khương Thần cuối cùng nổi giận, hắn không nghĩ giống như đời trước như thế sống được bất ức, hắn chính là muốn từng bước một bước leo đến tối cao. Một thế này kết cục ta tự mình tới biết lên, ai nếu là đến ngăn cản con đường của ta, ai thì phải chết. Thần cản giết thần. Khương Thần trong lòng bắt đầu tách ra một cỗ kinh thiên sát ý cùng lửa giận. Cùng lúc đó, trên người hắn truyền đến một cỗ yếu ớt ba động. Khương Thần tinh thần ý chí dần dần trở nên sáng chói lên, tại thời khắc này, sắc mặt hắn dãy rủa biến mất. Quá khứ không thể cứu vãn, tương lai có thể sửa đổi. Dần dần, Khương Thần ngực bên trong xuất hiện một vòng màu vàng kim ánh lửa. Một cỗ kinh thiên sát ý thình lình từ trên thân Khương Thần dần dần khuyết tán ra tới. Ta chi đạo nhất định phải vượt lên trên chúng sinh. Giờ khắc này, Khương Thần đạo tâm cô đọng vô cùng. Trong lòng của hắn bắn ra vô hạn sát ý, hết thảy trước mắt bắt đầu ầm vang vỡ vụn. Tại hắn mở ra hai mắt một khắc, trong hư không tinh thần tất cả đều vỡ nát, Khương Thần trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Khương Thần dần dần đi hướng về phía trước, thân thể của hắn dần dần thẳng tắp, tu vi của hắn dần dần khôi phục. Giờ phút này, đạo tâm của hắn trở nên càng phát ra đơn thuần. Huyền Vũ Tông bên trong, dưới cây cổ thụ, Kim Thánh khẽ di một tiếng, hai mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng. Như thế nhanh chóng có thể tìm về đạo tâm của mình, chẳng trách sư tôn như thế xem trọng người này. Ánh mắt của hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong đó lại là có một tia âm trầm hiện lên. Nhập môn ba cửa ải, nói là khảo nghiệm, nhưng thực tế, nếu có thể rõ ràng đạo tâm, đó chính là cơ duyên to lớn. Nay Khương Thần, tự nhiên như thế nhanh chóng tìm thấy chân ngã, kẻ này vậy mà đáng sợ như thế. Ngay cả Kim Thánh cũng không có chút nào phát giác được, giờ phút này hắn sớm đã đem Khương Thần bỏ vào cùng chờ địa vị đối đãi. Huyền Vũ Tông bên trong, một chỗ hư vô không gian, một tên tử bảo lão giả chính khoanh chân ngồi trên hư không, nhắm mắt tính tu. Đột nhiên, hắn mở ra hai mắt, lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, nói khẽ, "Tốt." Một bên khác, theo Khương Thần chậm rãi đi tới, xung quanh hắn bắt đầu phá toái. Mãi đến khi thân ảnh của hắn bước ra một bước, thình lình đi ra trước đó tiến vào đạo kia vòng tròn. Giờ phút này Khương Thần ánh mắt bình thản, cả người hắn khi tiến vào vòng tròn trong trước đó, có một tia biến hóa kỳ dị. Chẳng qua biến hóa này bị hắn ẩn tàng được cực sâu, rất khó phát hiện. Chỉ là ánh mắt của hắn, so với trước kia, càng thêm thanh minh, tựa như tinh không bình thường, trong đó không có một tia mê man. Đs, cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Quý tạ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 226, nộ đạo thì, 1, chương 226, nộ đạo thì, 1, cửa thứ hai, khảo nghiệm là ngộ tính, như không cách nào qua cửa, liền sẽ bị lạc trong đó, ngươi có dám bước vào trong đó? Có gì không dám? Khương Thần mỉm cười ngẩng đầu, trong mắt hình như có nhật nguyện tinh thần lưu chuyển. Bây giờ đạo tâm của hắn vô cùng rõ ràng, trong lòng không tồn tại nữa mê man. Tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì, huống chi tu vi đột phá đến chân nguyên thất trọng tiền, sinh mệnh chỉ tăng lên tới tháng 1 năm 50 điểm. Ngộ tính tùy theo vậy tăng lên rất nhiều. Đối với này cái gọi là ngộ tính cửa ải, hắn cũng không ít nắm chắc. Khương Thần nội tâm mơ hồ có chút suy đoán, này nhập môn ba cửa ải thay vì nói khảo nghiệm, thực chất vậy là một loại cơ duyên không nhỏ. Dường như thượng một quan, hắn đi ra bản thân thống khổ hồi ức, minh xác chính mình đạo tâm. Mặc dù tu vi không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Khương Thần chờ mong, làm thông qua cửa ải này sau đó, lại sẽ đạt được thế nào tạo hóa. Hắn thở sâu thở ra một hơi, sau đó đột nhiên bước vào bên trong, tại tiến vào bên trong sau đó, hắn lập tức cảm thấy một hồi lay động. Đúng lúc này, đột nhiên khẽ than thở một tiếng chậm chậm truyền đến, này thở dài âm thanh theo Khương Thần bên tai thổi qua, nhường hắn tâm thần chấn động. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt này, lại không cách nào khống chế xuất hiện vô số tạp niệm. Những tạp niệm này ẩn chứa hắn trước đây tất cả cảm ngộ, không bị khống chế hiện lên, có thể tùy ý bị người thẩm tra đồng dạng. Đao pháp, quyền pháp, thân pháp, trận pháp, thậm chí cấm chế và cảm ngộ cũng nổi lên đi ra. Thần thức. Đột nhiên thanh âm này hơi kinh ngạc, một chân nguyên cảnh tu sĩ thế mà có thần thức. Đã có không tầm thường cấm chế tạo nghệ, vậy liền coi đây là điểm, để ta kiến thức hạ ngộ tính của ngươi. Thanh âm kia khe khẽ thở dài, tại Khương Thần trong óc vang dội tới. Cho ngươi thời gian 10 năm, nộ ra một tia đạo tắc chi lực dung nhập cấm chế, tính ngươi qua cửa. Vừa dứt lời, Khương Thần trong óc quanh mình, tại thời khắc này, hắn dường như không cảm giác được nhục thân tồn tại. Giống như cơ thể dường như cùng thiên địa hư vô hòa làm một thể, chỉ có linh hồn của mình vẫn còn ở đó. Giờ phút này, đầu óc hắn tạp niệm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trong lòng của hắn mờ mịt, dường như quên đi mục đích của mình. Cùng lúc đó, phía trước hắn bắt đầu xuất hiện một màu đen châm tròn. Cái giờ này dần dần quyết tán, càng ngày càng sâu, cho đến trong đó chậm rãi xuất hiện hỗn độn chi khí. Tại cái này điểm bên trong, Khương Thần nhìn thấy nhật nguyện chúng sinh, vạn vật sinh linh, tất cả đều dung hợp vào cái giờ này. Sau đó cái này chấm tròn chiếm cứ Khương Thần tất cả tầm mắt, tại ta nhất thời khắc, này chấm tròn một phân thành hai, nặng nghê đục ngầu địa dần dần chìm xuống, đã trở thành mặt đất. Nhẹ nhàng trong trèo lên cao, hóa thành thương cung. Từng tôn sinh linh, tại thương cung bay múa, phát ra từng tiếng to rõ hống. Từng biên một hạt giống dần dần mọc rễ nảy mầm, càng lúc càng lớn, cho đến trưởng thành đến đại thụ che trời. Hắn dường như nhìn thấy một tân sinh thế giới thay đổi, nhìn thấy vô số sinh linh tử vong. Thế sự xoay bẩn, lại có sinh linh xuất hiện. Thời gian lần nữa trôi qua, không biết bao lâu sau đó, mảnh thế giới này sinh linh càng ngày càng nhiều. Giữa bọn hắn vậy cuối cùng bạo phát chiến tranh, trong cuộc chiến tranh này, tử vong vô số. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chiến tranh sau đó xuất hiện lần nữa tân sinh, có thể phiến thiên địa này lại xuất hiện phồn linh. Phồn linh cùng hủy diệt qua lại luân chuyển, cho đến có một ngày, trên trời rơi xuống đại kiếp. Toàn bộ thế giới biến thành cho bụi về sau, như đạp đổ lặp lại, nơi đây lại bắt đầu lại từ đầu. Khương Thần giống như chúa tể bình thường, nhìn đây hết thảy. Rất lâu sau đó, sinh mệnh lại một lần xuất hiện, lại một lần địa phồn linh, lại một lần hủy diệt, như cùng một cái tuần hoàn. Tại trong lúc này, Khương Thần nhìn thấy sinh tử, bi hoan ly hợp. Hắn liền như là một khách qua đường, thậm chí hắn chính mình cũng không biết đang làm gì, chỉ biết là dạng này tuần hoàn xuất hiện vô số lần. Khương Thần dường như mơ hồ có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thu hoạch, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Khương Thần trầm mặc, trong mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Hắn nhìn qua bốn phía, lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thần trí của hắn tán bắt đầu cảm ngộ thiên địa. Từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, tựa hồ tại kinh ngạc, Khương Thần ngộ tính vậy mà như thế chi cao. Chỉ gặp một lần sinh linh diễn hóa, thì tâm có điều ngộ ra. Thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Khương Thần hai mắt đóng mở, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tay phải của hắn khi nhấc lên, tay hắn xuất hiện một đoàn hư vô khí tức, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, dường như có vô cùng vô tận biến hóa. Ta chi cấm chế, có thể dung nhập loại biến hóa này. Khương Thần liễu dĩu, sau đó sở trong tay phải hư vô khí tức. Hư vô đạo tắc. Nơi đây ý chí hơi kinh ngạc. Nhưng Khương Thần nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn bốn phía mảnh này lại xuất hiện nguyên điểm, lần nữa lộ ra mờ mịt. Hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, tiến lặng cảm ngộ bốn phía. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với lần này cảm ngộ cũng không hài lòng. Thời gian trôi qua, rất nhanh mấy tháng thời gian trôi qua, làm Khương Thần mở mắt ra, hắn nâng tay phải lên, tả hữu xuất hiện một đoàn nồng đậm sinh cơ chi lực. Này sinh cơ chi lực ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, vui vẻ phồn vinh, sinh sôi không ngừng. Khương Thần hắn cho rằng, cấm chế chỉ có vô hạn sức sống mới có thể làm đến quần quần không dứt, vĩnh viễn không suy kiệt. Đồng thời còn có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, uy lực càng phát ra cường đại. Ngộ tính như vậy, kẻ này rất tốt. Ngay cả nơi đây ý chí cũng nhịn không được nói một câu xúc động, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có một cái vào hắn pháp nhãn tu sĩ. Chương 226, Ngộ đạo thì 2, chương 226, Ngộ đạo thì 2, Khương Thần tiếp tục đắm chìm trong cảm ngộ đạo tắc trong, hắn cấm chế tạo nghệ vậy đang bay nhanh tăng lên. Ở chỗ này, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập cảm ngộ thiên địa đạo tắc trong. Thiên địa đại đạo ở khắp mọi nơi, nếu là có thể cảm nhận được hắn lưu chuyển dấu vết, dung nhập chính mình thuận pháp trong, tuyệt đối sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ thủy biến, có được khó thể tưởng tượng uy năng. Theo cảm ngộ, Khương Thần sở tại địa phương, chẳng biết lúc nào, lại đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hắc vân. Này hắc vân dần dần tràn ngập, tác động đến rất rộng. Hồi lâu, giọt giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống bốn phương tám hướng. Sau đó nước mưa tranh nhau chen lấn rơi xuống, liếc nhìn lại, tựa như vạn mã bô đằng. Một màn này, rất là hùng vĩ. Khương Thần ngẩng đầu nhìn nước mưa, cả người đắm chìm trong. Từ không sinh có, đây là sáng tạo. Một màn này, nhường kẻ này một thẳng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nương theo lấy mấy năm thời gian trôi qua, Khương Thần vị trí một khu vực như vậy, thế mà dần dần diễn biến thành một khối sinh mệnh quốc đảo. Liên miên nước mưa không ngừng, hơi nước tràn ngập, từ xa nhìn lại, thiên địa thật giống như bị nước mưa chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả tầm mắt, giống như cũng bị bóp méo, xem thấu không thấu này từ trời rơi xuống nước mưa. Nước mưa trên mặt đất hình thành từng đầu bị rửa sạch ra tới cống rãnh. Theo nước mưa rơi xuống, một ít bùn cát hạt tròn bị nước trôi về phía trước rời đi. Từng mảnh thực vật bên trên, cành lá phát ra bốp bốp giọt mưa đập nện thanh âm. Nước mưa theo cành lá biên giới chảy xuống, ngưng tụ tại phía dưới cùng một chút, phản phất đường con bình thường, sau đó nhỏ xuống đến mặt đất. Từng đầu tiểu thú, riêng phần mình tìm kiếm nghỉ lại nơi, tránh mưa thay. Duy có một ít thích nước sinh linh, mới biết tại đây liên miên mùa mưa bên trong, tại trong nước mưa phơi phới xuyên thẳng qua, tự do tự tại. Không, này không chỉ là sáng tạo, còn có tiêu diêu tự tại đạo tắc. Nơi đây ý chí lần nữa sinh lòng dung chuyển. Thực chất, nơi này mỗi một tấc đồ vật đều là Khương Thần dung nhập một tia đạo tắc chi lực cấm chế chỗ cố hiện ra. Loại thủ đoạn này quả thực có thể xưng là thần tích. Làm một màn này xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Đạo Tông bên trong, tên kia tử bảo lão giả thỉnh lình mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư vô, nhìn thấy chỗ kia hư vô chi địa Khương Thần. Lão giả ánh mắt việt phát sáng rỡ, khoe miệng càng là hơn lộ ra nụ cười hài lòng. Huyền Vũ Tông có người kế nghiệp. Mà giờ khắc này, Khương Thần thân ảnh dần dần ngưng thực, nước mưa từ trên trời rơi xuống. Xối ở trên người hắn không có chút nào chống cự, mặc cho khẽ khẽ hàn ý theo nước mưa truyền nhập thể nội. Cả người hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức càng là hơn tản ra, vì chính mình sở tại khu vực làm trung tâm, tràn ngập bốn phía. Thần trí của hắn tại thời khắc này hóa thành vô số, cố gắng nơi đây mỗi một giọt nước mưa trong. Nương theo lấy thần thức dung nhập, nước mưa dần dần rơi ở trên mặt đất tiêu tán, thần trí của hắn cũng sẽ ở cùng thời khắc đó tràn ra. Vòng đi vòng lại, cho đến ngày nước mưa, đối với Khương Thần thần thức không có chút sức chống cự nào. Cùng thời khắc đó, Khương Thần thân thể bỗng nhiên chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt. Tại hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt, nơi đây tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Mà trong lòng bàn tay của hắn, vậy xuất hiện một đạo cấm chế màu vàng nóng. Cấm chế này đúng là hắn cảm ngộ đạo tắc chi lực sáng tạo ra đến thuộc về mình cấm chế. Tại cấm chế này xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần vị trí hư vô ẩm vàng vỡ vụn. Một hồi lay động trong, Khương Thần thân ảnh vậy xuất hiện lần nữa tại cự ngọn núi lớn dưới bậc thang, hay là tại Huyền Vũ Tông bên ngoài trước sân môn. Khương Thần trong mắt mờ mịt, hắn nhìn về phía trước, trong mắt nhưng không có tiêu điểm. Ở bên kia trong hư vô, hắn nhìn thấy mỗi một lần tuần hoàn đều giống như đã trải qua một lần nhân sinh. Cái gì là thật, cái gì là giả, Khương Thần không phân rõ. Hắn vẫn như cũ mờ mịt, ánh mắt vẫn không có tiêu điểm, suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại bên trong thế giới kia, không cách nào trở về. Một bước này, nếu như không cách nào tự quyết đi ra ngoài, như vậy suy nghĩ của hắn đều sẽ vĩnh viễn bị vây ở kia hư vô chi địa. Cho đến nhục thể của hắn khô héo, hình thần câu diệt. Sư tôn đánh giá quá cao hắn. Kim Thánh ánh mắt híp lại, đồng dạng nhìn chăm chú đây hết thảy. Nhưng lại tại Kim Thánh vừa dứt lời, Khương Thần cơ thể đột nhiên run rẩy run một cái. Ánh mắt của hắn đột nhiên xuất hiện dãy rủa, này dãy rủa còn rất nhỏ yếu. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt, dường như có một thanh âm đang Khương Thần thể nội lống hò hét. Thân thể hắn lay động, hai mắt xuất hiện tơ máu, hắn muốn thức tỉnh. Khí tức của hắn đang dần dần địa sôi trào, trong đôi mắt, tiêu điểm trong lúc đó ngưng tụ. Ta là Khương Thần. Môn miệng hắn khẽ nhả, giọng nói vô cùng kiên định, trong mắt toát ra kinh người thần thái. Nương theo lấy ý thức trở về, Khương Thần trong óc quanh mình, kéo dài suốt nửa canh giờ, hắn còn chậm rãi tiêu hóa hết lần này thu hoạch. Hắn cấm chế tạo nghệ tăng lên tới một khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nhưng này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Tại cửa thứ hai bên trong, hắn mơ hồ cảm ngộ đến một tia thiên địa đạo tắc lực lượng, tương lai vượt qua thiên nhân kiếp nan, thành tựu thiên nhân cảnh lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Cửa thứ ba, khảo nghiệm là tu vi, người đem cùng lịch đại cường giả tuổi trẻ thời kỳ chiến đấu, nếu là ở trong đó tử vong, cũng liền thật đã chết rồi. Ngươi là có hay không ứng chiến? Lạnh băng âm thanh lần nữa quanh quẩn tại Khương Thần bên hai. Chiến. Khương Thần ánh mắt sáng chói, sớm đã không kịp chờ đợi. DS, cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 227, cùng cảnh vô địch. 1. Chương 227, cùng cảnh vô địch. 1. Khương Thần vừa dứt lời, trước mặt cảnh sắc thình lình biến đổi, hắn đã xuất hiện một tòa hư vô trong võ đài. Cái này liên quan tạm khảo nghiệm tu vi của ngươi, cùng cảnh nội, đánh bại ba tên Huyền Vũ tông lịch đại thiên tiêu tính ngươi chót lọt. Lạnh băng âm thanh nghe không ra bất kỳ một tia tâm trạng. Cửa này không có thể động dụng bất luận ngoại lực gì. Vừa dứt lời, Khương Thần phía trước bắt đầu xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám. Thân ảnh này là một tên thanh niên nam tử, ánh mắt không có một tia chấn động. Tại thanh niên nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm vang rền. Tại thời khắc này, Khương Thần trong mắt toát ra vô tận chiến ý tại giống nhau cảnh giới, cho dù là thần linh, hắn vậy có nắm chắc đánh một trận. Giết. Hai người đồng thời phóng ra một bước, hướng phía lẫn nhau nhìn lại trong nháy mắt, lại là bộc phát ra một cỗ bén nhọn thần thức. Quả là thế. Khương Thần lộ ra ý cười, tại đây áo xám nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần thì rõ ràng phát giác được một cỗ mênh mông như biển tinh thần ý chí. Mới vừa ra tay, Khương Thần liền biết, kia hôi y thanh niên, tại chân nguyên cảnh thời điểm, đồng dạng có thần thức chi lực. Lúc này mới có hứng. Thần thức chi chiến, vô thanh vô tức, nhưng luận sắc cơ, lại là so với cận thân chém giết càng thêm hung hiểm. Thần thức chi lực bộc phát, hai người đồng thời thân hình dừng lại, như bị vô số ngọn núi va chạm. Hôi y thanh niên khỏe miệng tràn ra máu tươi, đột nhiên lúc ngẩng đầu, thần sắc giữ tận một chút. Mà Khương Thần thì là vẻ mặt bình thản, khí huyết trên người có hơi sôi trào, hai người dưới một kích này, lập tức phân cao thấp. Thiên chiếu. Mượn này cái sát na ở giữa, Khương Thần phát động cấm chế cùng sát khí kết hợp mà thành thiên chiếu chi pháp. Qua trong giây lát, hôi y thanh niên trên người đột nhiên ma quái xuất hiện một đoàn hôi sắc hỏa diễm. Hôi y thanh niên sắc mặt hơi có tái nhợt, hắn mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay trái cũng theo đó nâng lên, trước người vùng vây ở giữa. Trung quanh đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù, cũng là đảo mắt công phu, ở phía trước của hắn, vô số sương mù tràn ngập, bao trùm toàn thân. Tại khói mù này bao phủ phía dưới, đoàn kia hôi sắc hỏa diễm lại dần dần biến mất, thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Thần thần sắc như thường, hắn hiểu rõ đối phương là Huyền Vũ tông tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, có thủ đoạn như thế ngược lại cũng bình thường. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có từng đạo cấm chế màu vàng nóng hiện hiện. Cấm chế này cũng có vô hạn sinh cơ chi lực. Đúng lúc này, Khương Thần nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay có hôi sắc hỏa diễm đột nhiên hiện. Hắn điều khiển cấm chế màu vàng nóng cùng hôi sắc hỏa diễm dung hợp lẫn nhau xen lẫn. Giờ khắc này, ngọn lửa màu xám kia dung hợp cấm chế màu vàng nóng, bắt đầu xảy ra một loại khó có thể tưởng tượng thủy biến. Khương Thần trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn nồng đậm hắc hỏa. Sinh sôi không ngừng, vĩnh không tắt. Đây mới thật sự là thiên chiếu. Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn nhìn thoáng qua phía trước hôi y thanh niên, trong lòng bàn tay bung lên, nhất thời hắc hỏa đầy trời. Thiên địa oanh minh ở giữa, những tia sương mù mới vừa cùng hắc hỏa đụng chạm, thì ngay lập tức như bị xé nứt toàn bộ vỡ vụn ra. Một màn này, nhường đối diện hôi y thanh niên hai mắt co vào. Có thể không đợi hắn lại dùng xuất cái gì thủ đoạn, Khương Thần thân ảnh đã cất bước đi ra. Trung quanh hắn, hắc hỏa quay cuồng, để lộ ra một cô giữ tận diệt sát tâm ý, tóc của Khương Thần không gió mà bay, trong lúc mơ hồ, giống như còn có một vệt bá đạo tâm ý. Cùng cảnh trong, Khương Mỗ vô địch. Khương Thần nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa bước chân đã phóng ra. Như sen lẫn vô tận khí thế, hóa thành một tôn viễn cổ hung thú, muốn đi chinh phục mặt đất. Phong mang tất lộ. Khương Thần đi ra ba bước, ngọn lửa màu đen quanh mình, trung quanh giống như đã trở thành địa ngục. Hôi y thanh niên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tay phải hắn tùy theo nâng lên trong quá trình, thình lình xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh đều là một bàn tay, tổng cộng 72 cái tàn ảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hôi y thanh niên tay phải đột nhiên hướng về Khương Thần, cách không nhấn một cái. Hắn vô phía dưới, ngay lập tức một cái cự đại thủ ấn, tỏa ra nồng đậm ánh sáng xám, thình lình ở tại trước mặt ngưng tụ ra. Cái này thủ ấn hoàn toàn do sương mù tạo thành, sát cơ ngập trời tràn ngập, tuyệt đối có thể trấn sát thiên nhân cảnh trở xuống chỗ có tồn tại. Gào thét ở giữa thẳng đến Khương Thần, những nơi đi qua, bốn phía oanh minh. Nhưng vào lúc này, hắc hỏa ngập trời, nhất thời bao trùm cái kia thủ ấn phía trên. Một cỗ sinh sôi không ngừng hủy diệt chi lực đống nhiên bạo phát ra. Thủ ấn vỡ vụn, bị hắc hỏa đốt diệt. Nay còn không chỉ, kia hôi y thanh niên dưới chân xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Một cái nháy mắt trong lúc đó, hôi y thanh niên trên người toàn bộ bị hắc hỏa bao phủ. Xì xì xì. Cho dù thủ đoạn hắn ra hết, vậy căn bản là không có cách dập tắt ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này dung hợp một tia sinh mệnh đạo tắc, lại có hủy diệt tâm ý đối với thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, dính chi hẳn phải chết, là một loại vô giải thuật pháp. Liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, cũng vô pháp coi nhẹ này khủng bố thuật pháp. Mấy hơi sau đó, kia hôi y thanh niên thân ảnh bị thiên chiếu thôn vệ hầu như không còn tồn tại. Tại đây hôi y thanh niên biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, Khương Thần phía trước xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Thân ảnh kia thân dài 8 thước, vai rộng tay thô, thân thể cường tráng vô cùng. Cơ thể của hắn căng thẳng, mỗi một viên cũng giống như nén có vô tận lực lượng, hắn mặc một bộ rộng rãi bằng da trang phục. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, hướng phía Khương Thần chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn chậm chạp mà hữu lực, mỗi một bước cũng tản ra vô cùng uy áp, giống như cước bộ của hắn có thể rung chuyển cả vùng. Đến cái ghê gớm ra hỏa. Khương Thần mắt lộ ra hàn mang, thể nội dâng lên vô hạn chiến ý. Chương 227, cùng cảnh vô địch. 2, chương 227, cùng cảnh vô địch. 2, thanh niên kia khí tức âm thầm mà hùng hậu, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí tại trong thân thể của hắn lưu động. Một cỗ dồi dào ý chí khí tức từ thanh niên thể nội bắn ra, này ý chí hóa hư làm thật. Càng có một đạo dồi dào tiếng long ngâm vang lên, hắn khí huyết đang gầm thét. Đây là người nhục thân vô song đáng sợ tu sĩ. Cường tráng thanh niên nhìn Khương Thần, chậm rãi giơ lên ngón trỏ, hướng phía Khương Thần nô lên cao một chút. Một chỉ này rơi xuống, cũng có một đạo màu máu chỉ mang phá không mà đến. Này đầu ngón tay chừng trăm trượng lớn nhỏ, có chỉ là thuần túy khí huyết chi lực. Ngón tay này mười phần thô ráp, phía trên vân tay rõ ràng, khí tức cường đại một chút liền đem Khương Thần trung quanh chân không giam cầm. Đối mặt một kích này, Khương Thần hít sâu một hơi, lập tức về phía trước phóng ra một bước. Một bước này phóng ra, hắn toàn thân trên dưới lập tức tán phát ra một cô khổng lồ khí huyết chi lực. Khí huyết này mạnh, dung chuyển chân không, trong hư không ầm ầm nổ vang. Đây là Khương Thần thuần túy nhục thân chi lực, khí huyết sôi trào. Ầm ầm. Tại khí huyết này bắn ra trong nháy mắt, Khương Thần nô lên cao đánh ra một quyền. Một quyền này không hề xinh đẹp, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chính là như vậy một quyền, nhưng lại có một cỗ thẳng tiến không lùi, xé rách thương khung khí thế. Hư không truyền đến nổ tung, kia màu máu cự chỉ run lên, đúng là tất cả đứng im tại trong hư không. Lập tức một chút thu nhỏ đến chỉ còn lại dài 10 trượng, nhưng vẫn là hướng phía Khương Thần rơi xuống. Nhưng Khương Thần không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không hài lòng đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi. Lại là một bước phóng ra, ẩn nó ở thể nội lôi đỉnh chi lực đột nhiên bắn ra, chói mắt lôi đỉnh chi khí từ hắn toàn thân trên dưới tán phát ra. Trong chớp mắt, Khương Thần sau lưng xuất hiện một đạo trăm trượng huyết long, cái này huyết long đồng dạng là nhục thể của hắn lực lượng thể hiện. Huyết long lên không bắt đầu biến hóa thành một tôn chừng cao trăm trượng cự nhân. Người khổng lồ này cơ thể đường cong rõ ràng, mỗi biên cơ thể đều tựa hồ ẩn chứa ngập trời lực lượng. Da trên người có hơi hiện ra màu đồng cổ, trong đó khuôn mặt cùng Khương Thần cũng giống như nhau. Cương nghị hữu lực, hai mắt thâm thúy mà sắc bén, riêng có lực uy hiếp, giống như có thể xuyên thấu qua tất cả dối trá cùng nói dối, nhìn thấy mọi người sâu trong nội tâm bí mật. Bờ vai của hắn rộng lớn hữu lực, lồng ngực nô lên, phần eo thon dài, to bằng bắp đùi tráng hữu lực. Cả người tản ra một loại vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Tại người khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, hắn trên người bộc phát ra chướng mắt chói mắt lôi đỉnh chỉ riêng mang. Chỉ trong nháy mắt, cự nhân dường như là mặc vào một bộ lôi đỉnh khải giáp, tràn đầy ngập trời lực lượng. Lôi đế chiến thể. Phá. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, hắn hóa thân biến thành cự nhân, lôi đế chiến thể tập hợp đục thân chi lực cùng lôi đỉnh chi lực. Tán phát ra hắn nguyên thủy nhất chiến lực mạnh nhất, hắn nô lên cao đánh ra một quyền. Chỉ riêng mang chói mắt, sâu thấu chân không, lại mở ra đến một tia chớp quyền lộ. Phúc. Cự chỉ vỡ nát. Tại Khương Thần một quyền này phía dưới không có chút nào sức chống cự. Hai người đứng đối mặt nhau, nát bấy hư không vậy nhanh chóng khép lại, mãi đến khi cuối cùng một sợi gợn sóng cũng bị san bằng. Trong hư không gió êm sóng lặng, một tôn lôi đỉnh cự nhân đứng giữa không trung, thân thượng phát ra một cỗ nặng nề lôi đỉnh chi uy, chí cương chí dương. Giờ phút này, tại Khương Thần cùng cường tráng thanh niên trong lúc đó, không gian ba động càng phát ra kịch liệt. Hai người quyền trưởng xung quanh tấp hơn nơi, hư không lại bặm mẹo, sinh ra từng đạo tinh mịn vết rách. Giang giác. Lại một đường một khe lớn tại hai người dưới chân kéo dài, mặt đất như bị thiên kiếm cắt chém. Đây là một loại lớn lao uy thế, đơn thuần nhục thân giao phòng, lại càng thêm làm lòng người vết sôi trào. Cường tráng thanh niên dáng người hùng vĩ, cơ bắp cầu khúc, hắn huyết khí trùng thiên, trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một tôn toàn thân đỏ tươi trăm trượng cự nhân. Hắn thân thể trong suốt như thần kim nước thành, có một loại tự nhiên chấn ép, tỏa ra kinh khủng uy áp. Hắn nhìn chăm chú Khương Thần, sau đó thét dài một tiếng, sau lưng cự nhân nắm đấm phát sáng. Tại thời khắc này lại triệt để bắt đầu cháy rừng rực, sinh hồng như máu khí diễm cháy hừng hực. Cả người phát ra đáng sợ khí tức, toàn thân càng là hơn quấn quanh đỏ tươi khí diễm. Sau lưng màu máu cự nhân cách không tập trung vào Khương Thần. Giết! Cường tráng thanh niên hét to, giờ khắc này hiện hiện ra không có gì sánh kịp bá khí. Phía sau cự nhân đồng dạng cất bước, và hợp nhất, cả người phát ra nóng bỏng hừng mang. Nhưng ngay một khắc này, Khương Thần bậy động. Khương Thần chìm quát một tiếng, hắn hư không ra quyền, sau lưng lôi đế cự nhân đồng dạng quang mang đại định. Ầm ầm. Lôi âm nặng nề, hư không sinh ra lôi minh, một cái màu vàng kim tia chớp như thiên đao đánh rớt. Chất chứa nồng đậm ba độ khủng bố, Khương Thần tất cả nắm đấm cũng quấn quanh lấy tia lôi dẫn, trong suốt như lang ngọc, có một loại cực hạn mỹ lệ. Một cái mơ hồ lôi đỉnh trong hư không hiện hiện, sắc bén mà bá đạo, như một ngụm thiên kiếm. Sau đó một đạo rõ ràng quyền ấn hiện hiện, vì một loại cực kỳ phương thức ma quái lại lạc ấn trong hư không. Sau đó rơi xuống phía trước tên kia cường tráng thanh niên trên người. Phúc. Thanh niên kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân ảnh như một đạo sao băng ngược lại bắn đi ra, sau đó nổ tung hóa thành mưa máu. Tôn này màu máu cự nhân ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số chỉ riêng hoa biến mất không thấy gì nữa. Đây là thuần túy nhục thân so đấu, chẳng qua Khương Thần càng hơn một bậc. Thông quái, còn có ai? Khương Thần nhịn không được phát ra thét dài. Vừa dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một đạo kim sắc thân ảnh, tại Khương Thần nhìn thấy thân ảnh này sau đó, Khương Thần trong mắt chiến ý trong nháy mắt thì bị nhen lửa, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. DS, cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 228, Chân Nguyên Chí Tôn quyết đấu. 1. Chương 228, Chân Nguyên Chí Tôn quyết đấu. 1. Huyền Vũ Tông chỗ sâu, áo bào tím lao nhân chỗ khu vực, ánh mắt của hắn dường như nhìn thấu vô tận hư vô. Cho dù sống sót mấy ngàn năm lâu, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Vũ Tông lịch đại thiên kiêu vô số, chỉ có đương đại mạnh nhất thiên kiêu mới có thể trong tông môn lưu lại tự thân hư ảnh, tiếp nhận tông môn đệ tử khiêu chiến. Mỗi một cái thiên kiêu ở tại thời đại đều cơ hồ cùng cảnh vô địch, có thể xưng truyền kỳ. Tại suy đoán của hắn bên trong, Khương Thần có thể gìn giữ trăm chiêu bất bại, đều đủ để chứng minh hắn bất phàm. Mà bây giờ, Khương Thần đã liên tiếp đánh bại hai tên truyền kỳ thiên kiêu, cái này khiến hắn không thể coi thường lên. Này nhập môn ba cửa ải trên thực tế là cho tông môn thiên tài ma luyện tự thân cửa ải. Trừ ra cuối cùng khảo nghiệm tu vi một cửa ải kia, những thiên tài khác trải nghiệm hai cửa trước đều là giống nhau. Cũng chỉ có cửa ải cuối cùng, tu vi cửa ải, tông môn đại trận trận linh mới biết căn cứ thí luyện giả tu vi thật sự cho chọn tuyển đối thủ. Nói như vậy, thí luyện giả chỉ cần tại truyền kỳ thiên tiêu hạ kiên trì trăm chiêu, tức có thể thông qua. Hắn hiểu rõ Khương Thần bất phàm, có thể nhưng lại không biết vậy mà sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Nam tử áo bào tím nhìn chằm chằm Khương Thần phương hướng một chút, khóe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nếu là hắn lại đánh bại vị đại nhân kia hư ảnh, tông môn bài danh chiến nhất định phải lưu danh ngạch cho hắn. Tử bào lão giả không khỏi lộ ra vẻ ước ao, nhưng hắn cũng biết vị đại nhân kia lúc còn trẻ đáng sợ, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, kỳ thực tâm thần thời khắc chú ý trận chiến kia. Về đến Khương Thần bên này, tên kia kim sắc thân ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như nghị luận thần nhật nô lên cao. Quanh thân tỏa ra ánh sáng vô lượng uy, hồi lâu sau mới chậm rãi tàn đi, sau đó lộ ra người này chân dung. Đây là một người tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi, khí độ phi phàm, thần thái sáng láng, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn kiện mỹ. Tóc của hắn buộc thành một cao cao búi tóc, con mắt thâm thúy, có cỗ siêu phàm thoát tục cùng vương giả chi khí. Ở đây người xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần hai mắt đống nhiên co bảo, tại trên người người này lại cảm nhận được uy hiếp cực lớn tâm ý, như là tại đối mặt một đầu tuyệt thế mãnh thú, hơi không chú ý, liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Nam tử trên người chỉ riêng hoa nội liễm, hắn càng phát ra bình tĩnh, nhưng mà Khương Thần rõ ràng cảm nhận được nó biến hóa. Hắn đánh giá một chút Khương Thần, như là có ý thức tự giác một dạng, cùng trước đó hai người có bản chất khác nhau. Khương Thần trong mắt có chiến ý kinh người xen lẫn, tại trên người người này, hắn cảm nhận được một cỗ đã lâu uy hiếp. Đây là hắn gặp phải cái thứ nhất tại cùng cảnh trong, cho hắn loại cảm giác này người. Ông nam tử kia xuất thủ, nắm đấm của hắn kim quang đại thịnh, đột nhiên hướng phía Khương Thần đập tới, hư không phát ra chói hai thanh âm rung động. Đây là một cỗ cuồng bạo thần lực, ánh sáng màu vàng nóng thậm chí đem hư vô lôi đài hư không cũng nhiễm được một mảnh rực rỡ, như là có một vầng mặt trời chói lóa hiện hiện không trung. Thật nhanh, Khương Thần đồng tử bỗng nhiên co bảo, này vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm vàng, như là khóa chặt hư không, nhường hắn căn bản không cách nào di động nửa phần. Sau đó đập ầm ầm tại hắn trong ngực, đánh cho hắn phun ra một búng máu. Khương Thần trong mắt chiến ý hống, hắn thét dài một tiếng, loạn phát phi dương, toàn thân khí huyết sôi trào mãnh liệt, tách ra như đại dương khủng bố ba động. Vô cùng vô tận khí huyết phun trào, ngực trong miệng thương thế lập tức phục hồi như cũ. Uống. Trong nháy mắt này, Khương Thần cơ thể lôi quang xen lẫn, cùng khí huyết tương dùng, bộc phát ra vô tận khí lực. Cánh tay phải của hắn chìm như sơn nhạc, đem không gian chư vị cũng ép tới trận trận bặm mẻo, rất khó tưởng tượng đây là một cỗ thế nào lực lượng đáng sợ. Làm. Khương Thần đánh ra hữu quyền, đánh vào tên nam tử kia vành ra trên nắm tay, nhất thời phát ra đánh như sắt thép bây giờ thanh âm, phát ra cuồng bạo tiếng leng keng. Thân thể của hai người có thể so với thân thiết, cường độ cũng đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Bọn hắn bung đầu nắm đấm, có thể để cho không gian bặm mẻo, có cực hạn kinh khủng lực đạo. Hai người đánh cận chiến bên trong, phát ra trận trận cương phong, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, ép tới không gian rung động ầm ầm, thanh thế dọa người. Khương Thần càng đánh càng là kinh hãi, đối phương nhục thân lại không kém hắn, có vô tận thần uy, xa so với cái khác chân nguyên cảnh đáng sợ nhiều lắm. Đây là trẻ tuổi một đời vương giả chi chiến, có thể xưng thiếu niên chí tôn quyết đấu. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên bộc phát càng thêm lực lượng mạnh mẽ, đem Khương Thần chấn khai. Sau đó hắn đưa tay phải ra, nhất thời trong hư không xuất hiện một bàn tay lớn che trời. Đại thủ này trói buộc thiên cung, căn bản là không có cách tránh né, hướng phía Khương Thần bổ xuống dưới. Chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người Khương Thần, hắn đông chốc bị đánh bay ra ngoài. Dạng này trọng kích, cường đại như Khương Thần vậy không chịu được nổi, trong miệng phun máu, sợi tóc rối tung. Nhưng Khương Thần cũng không phải ăn chay, tại bị đánh trúng trong mấy mắt, hắn sắc mặt dữ tợn, tay phải hướng phía nam tử phương hướng dùng sức một nắm. Trong chốc lát hư không đột nhiên tách ra nóng bức khí tức, này khí tức nhường hư không bặm mẻo. Sau đó mãnh liệt bắn ra 9981 đạo thuần dương trật tự thần liên, mỗi một đạo thần liên cũng giống như trời xanh tiếp quang. Kích xạ hư không, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người ba động. Nam tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, cho dù là hắn, đối mặt cái này đáng sợ sát chiêu, hắn thụ trọng thương, cơ thể bỗng nhiên từ bên trên ngã xuống. Khương Thần chiếm thượng phong, tự nhiên không muốn để cho hắn xoay chuyển tình thế, căn bản không cho hắn cơ hội. Song quyền của hắn trong bộc phát ra vô tận lôi đỉnh. Mãnh hổ quyền. Khương Thần trên người nguyên lực phun trào, vung ra một quyền lại một quyền. Lôi đỉnh mãnh hổ quyền ngang trời, vắt ngang nam tử con đường phía trước. Điều này thế công liên miên bất tuyệt, dường như khóa lại đối phương, đè lên đánh. Mỗi một đạo quyền quang cũng đan xen vô tận tia chớp, hóa thành vô số đầu hơn 20 trượng lôi đình hổ thú, hung uy ngập trời, điên cuồng cắn xé nam tử kia đương nam tử toàn thân kim quang đại thịnh, công sát hung hãn, đối mặt lôi đình hổ thú không chút nào e sợ. Hắn thi triển bí pháp nhường hư không lôi đài tựa hổ cũng ảm đạm xuống, đem chung quanh thiên địa tinh khí toàn bộ rút khô. Nam tử tràn ngập giá tính, trong con ngươi sát cơ lộ ra, gần như điên cuồng địa phản kích. Thân thể hắn bắt đầu bốc cháy lên hừng hực kim sắc thần hỏa, muốn thoát khỏi tiểu này quyết điểm. Thế nhưng Khương Thần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng đánh càng mạnh, lôi quang như muốn đánh xuyên qua thiên cung, cũng có không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Thiên chiếu, đối mặt tiểu này đối thủ, Thương Thần không dám có giữ lại, cũng không cách nào giữ lại. Hắc hỏa ngập trời, đốt diệt tất cả vạn vật sinh linh, dính chi hẳn phải chết. Này hắc hỏa xuất hiện trong nháy mắt, lập tức nhường nam tử kia sắc mặt đổi biến. Nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắc hỏa tràn ngập, toàn thân cũng bốc cháy lên. Hắc hỏa ngập trời, coi như không thấy bất luận cái gì nhục thân phòng ngự, ngay cả linh hồn đều muốn bị đốt diệt. Cho dù nam tử lại xuất sắc, thân thể hắn cũng tại dần dần tỏa ra nồng đậm tử khí. Thương Thần thì tiếp tục huy quyền, nắm đấm của hắn phảng phất cùng thiên địa ngưng kết cùng nhau, mỗi một lần huy quyền đều sẽ nhường hư không run rẩy. Như vậy giao phong kịch liệt, nhường Thương Thần triệt để sôi trào. Hai người này thực lực cường đại, có thể xưng vương giả, bọn hắn chiến đấu, chấn động lòng người, nhường vương này hư không cũng đang chấn động. Thương Thần nguyên lực không hết, không biết mệt mỏi, khí thế càng ngày càng thịnh. Nam tử kia sắc mặt càng phát ra khó coi, Thương Thần nắm đấm tượng đại sơn tại ba chạm, đánh cho hắn ở đây liên tiếp rút lui. Càng có hắc hỏa kéo dài thiêu đốt hắn tất cả, nhưng hắn còn chưa chết vong, cái này khiến Thương Thần càng phát ra kinh hãi. Vâng. Đúng lúc này, không có chút nào dấu hiệu, nam tử thân thể trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, tinh thần của hắn ý chí trước nay chưa từng có địa ngưng tụ. Giờ khắc này, hư không lôi đài tiêu khẽ, có dáng lành hiện hiện. Chân long cùng phượng hoàng, hư ảnh hiện lên ở nam tử trên đầu, long phượng chỉnh tường, lộ ra một cỗ tôn quý cảm giác. Trên người hắn cùng nhau run rẩy, tại thời khắc này, hắn tình trạng lại dần dần khôi phục, rất nhanh như sơ, giống như vừa mới xuất hiện như thế. Một màn này, nhường Khương Thần đồng tử đống nhiên co bảo, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Đây là cái gì thuật pháp? Loại thủ đoạn này vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái, loại thủ đoạn này quả thực là thần tích. Khương Thần trong lòng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thế. Chương 228, Chân Nguyên Chí Tôn quyết đấu. 2, chương 228, Chân Nguyên Chí Tôn quyết đấu. 2, không thể nào tồn tại hoàn mỹ như vậy thuật pháp, này thuật uy lực nghịch thiên, tuyệt không thể thi triển nhiều lần. Khương Thần chắc chắn, sau đó thi triển hành tự bí, đột ngột xuất hiện tại phía sau nam tử, một quyền đệm xuống, nhường hắn không cách nào tránh né. Đây là một cái đáng sợ trọng kích, trực tiếp đập vào sọ đầu của nam tử bên trên, đánh cho hắn trời đất quay cuồng, cơ thể lập tức chết cân đối. Đây là một lần cơ hội tuyệt vời, Thương Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn thừa dịp nam tử nhất thời choáng váng một lát, trên người kim quang đại thịnh, giống như hóa thành một vòng chân chính liệt dương, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, hướng phía nam tử chấn áp xuống. Thương Thần tay trái lôi đỉnh, tay phải hắc hỏa, trên người sáng chói, phát ra khiến người ta run sợ ba động. Âm lôi hỏa huyền điên, quang mang vạn trượng, Thương Thần trái tay trùng điệp địa vỗ xuống, đánh cho nam tử lật ngược, loạn phát đều bị trong miệng phun ra tươi máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Thương Thần tay phải đánh xuống, đánh vào nam tử trên người, lần nữa nhóm lửa nhục thể của hắn, bắt đầu thôn phệ nam tử sức sống. Cho dù mạnh như nam tử, trên người vậy dày đặc ra từng đạo vết máu, khớp xương cốt ca cốt két rung động, nhưng hắn còn không có vỡ ra. Ta không tin phá hủy không nhục thể của ngươi. Thương Thần hét lớn, cơ thể phát sáng, như bách luyện thần thể, rực rỡ ngời ngời. Lôi đế chiến giáp. Thương Thần hai mắt bị lôi quang tràn ngập. Sau đó trên người lôi đình đột nhiên hiện, huyễn hóa thành là một bộ hoàn toàn do lôi đình hội tụ mà thành chiến giáp. Tại thời khắc này, Thương Thần khí thế lần nữa tăng vọt mấy lần có thừa. Đột nhiên, kia một thẳng bị Thương Thần áp chế nam tử gầm nhẹ, giờ phút này hắn phát ra như dã thú trầm thấp hống. Hắn có kinh sinh mệnh lực của con người, cho dù bị Khương Thần áp chế đến mức độ này, vậy còn chưa chết vong. Trong mắt của hắn gần như điên cuồng, hắn trên người đột nhiên tách ra ngàn vạn đạo kim sắc quang mang, đánh tan trời cao, như là từng đạo tuyệt thế thần kiếm. Đây là một loại để người sợ hãi thủ đoạn, vô tận kim quang tất cả đều hóa thành hừng hực thần kiếm, mỗi một kiếm đều mang hoàng kim liệt diễm. Thần dưới thân kiếm mơ hồ còn có một cố lệnh Khương Thần trong lòng run sợ khí tức. Ngũ hành kim chi quy tắc chi lực. Khương Thần đồng tử co rụt lại, nay ẩn chứa một tia quy tắc chi lực thần kiếm, mỗi một kiếm đều có thể tiêu diệt chân nguyên cửu trọng thiên cường giả. Tiếng vang phá không bên tai không dứt, tất cả đều hướng Khương Thần đâm tới, đây là khiến người sợ hãi mà tuyệt vọng sát chiêu. Đương Khương Thần không sợ, có lôi đế chiến giáp mang theo, thình lình vì hai tay ngăn cản kia từng đạo kim sắc thần kiếm. Mặc dù có kim chi quy tắc chi lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh xuyên Khương Thần lôi đế chiến giáp. Nếu đổi lại một người khác chỉ sợ đã sớm bị xuyên thấu huyết nục, thân tử đạo vẫn. Nay còn không chỉ, Khương Thần càng là hơn tại lít nha lít nhít kim sắc kiếm khí trong công kích sinh sinh đánh ra một cái đường xá. Hắn không có lùi bước, ngược lại phía trước vào, tiêu diệt hướng nam tử kia, như muốn diệt sát. Thuần Dương chi quang. Thương Thần đánh ra các loại lít nha lít nhít thuần dương chi quang, chấn vỡ từng đạo kiếm khí, ép về phía nam tử. Vâng. Ngay một khắc này, nam tử huy động hai tay, nhất thời Thương Thần trên đầu xuất hiện một mảnh màu vàng kim màn trời. Đó là vô tận kiếm khí xoay quanh, tất cả đều hướng phía Thương Thần ép xuống. Đây là một loại tuyệt sát thủ đoạn, trong nháy mắt để ép xuống, đem Thương Thần bao phủ. Thương Thần gầm thét, trên người bộc phát ra lôi hỏa chi lực, giống như một đạo trường long sông thẳng tới chân trời, lập tức nhường màu vàng kim màn trời đánh xuyên qua. Tất cả kiếm khí cũng vỡ vụn, kiếm quang bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không lôi đài ở giữa tràn đầy từng mảnh nhỏ mảnh vàng vụn, đến không hết màu vàng kim mảnh vỡ đang bay múa. Tại thời khắc này hóa thành vô số đạo đây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thần châm, đồng loạt hướng phía Khương Thần vọt tới. Vô dụng. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, trên người có một vòng hắc hỏa hiện hiện. Tại tất cả thần châm tới gần hắn 10 mét trong phạm vi toàn bộ hóa thành cho bụi. Khương Thần con ngươi có điện quang lưu chuyển, hắn một bước phóng ra, đất rung núi chuyển. Giờ khắc này, sau lưng của hắn nổi lên đi ra một tôn cao lớn lôi đỉnh cự nhân hống, sau đó cùng hắn cùng nhau vung đầu nắm đấm. Khương Thần quanh thân lôi đỉnh lấp lóe. Quanh quần lôi điện dưới nắm tay, có từng tia từng sợi hư vô khí như ẩn như hiện. Soảng. Một tiếng vang thật lớn, như thiên chuông đục vang, thần trống gióng lên, thật lớn âm ba truyền lại tất cả hư không lôi đài, từng đạo tia chớp chi chít ngang trời, như đại lòng tàn sát bừa bãi. Nhất thời liền đem nam tử chém thành than gốc. Còn có thể lần nữa phục sinh sao? Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa nhìn nam tử thi thể nám đen. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót vang lên lần nữa, nam tử kia thi thể nám đen lần nữa toát ra kim quang, có long vượng chỉnh tường dị tượng hiện hiện. Chỉ trong nháy mắt, nam tử lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lần này, trong mắt của hắn không có một tia tâm trạng, hắn đưa tay phải ra, phía sau một vòng màu vàng kim mặt trời cuốn quanh lấy lửa cháy hừng hực đống nhiên hiện hiện. Ầm ầm. Nam tử phục sinh chi sau chủ động ra tay, hắn quyền động, phía sau màu vàng kim mặt trời cùng nhau chuyển động. Hắn một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong bắn ra đáng sợ chùm sáng màu vàng nóng, như một đạo cực quang hiện lên, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng, xuất hiện tại Khương Thần trước người. Keng. Tia lửa tung tóe, Khương Thần hai chân bất động, cả người bị đáng sợ lực quyền đẩy ra 10 trượng. Chẳng qua có lôi đế chiến giáp gia trì, hắn vẫn như cũ chưa từng lưu lại nửa điểm vết thương. Nam tử 10 phần lạnh lùng, ánh mắt vô tình, quanh thân kim sắc quang mang quanh quẩn. Hắn quan sát Khương Thần, giống như xem thường sâu kiến một không khác. Hưu. Lại một đường lực quyền chùm sáng bắn ra, tiếp theo liên tiếp kể ra quyền quang bắn ra. Nam tử liên tục ra tay, con ngươi lạnh lùng, trong mắt giết sạch như nước thủy triều, nương theo lấy kinh người ý chí ba động, quét sạch về phía trước, bao phủ Khương Thần. Hưu. Đáng sợ chùm sáng xé rách không khí, âm vang rung động, hỏa hoa vang khắp nơi. Từng đạo kim quang bắn ra, nhưng Khương Thần dường như nhàn nhã dạo bước, thúc đẩy hành tự ý, tại cực kỳ nguy cấp trong lúc đó hiện lên. Hơn ngàn đạo kim quang buộc, không có một đạo đánh trúng hắn. Giờ phút này, Khương Thần trong mi tâm, kia hôi sắc tụ tuyến bắn ra như ẩn như hiện chỉ riêng mang, sắc ý đang đan sen. Lão tử không tin tà, giết ngươi hai lần không chết, vậy liền giết ngươi 10 lần, 100 lần. Khương Thần gầm thét, giờ phút này sát ý chưa từng như này nồng đậm. Nam tử này đáng sợ cùng khó chơi vượt xa tưởng tượng của hắn. Vì lôi đỉnh thủ đoạn không ngừng diện sát người này, Khương Thần hạ quyết tâm, sau đó thở sâu thở ra một hơi. Lôi đế hàng lâm. Hắn nhẹ giọng thổ lộ, Khương Thần thần thái nghiêm túc, hai mắt bế hạp tròng, vững như bàn thạch. Hư không trong võ đài, tại thời khắc này điện quang lấp lóe. Khương Thần hai tay, tựa như nắm giữ lôi đỉnh chi lực không hiểu tồn tại, dường như lật tay ở giữa, liền có thể khiến cho lôi đỉnh quất phục. Tại thời khắc này, Khương Thần cơ thể cùng nhau phát sáng, cả người hóa thành một đoàn nồng đậm lôi đỉnh. Ầm ầm tiếng vang, lôi đỉnh đột nhiên bắn ra, điên cuồng thẳng hướng nam tử. Hư không lôi đài kinh thiên động địa, có vô hạn sát ý xen lẫn va chạm, hư không bặm mẻo, chấn động không thôi. Chỉ có hai thân ảnh như là hai đạo thần thiết kịch liệt va chạm, đánh cho hư không sụp đổ. Nay kinh người đánh một trận kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đông. Thứ 4 ngày sau đó, nam tử như một đạo sao băng hoành bay ra ngoài, huyết chiếu xuống hư không lôi đài. Mà Khương Thần đã giết chết người này trọn vẹn 9 lần. Cho dù hắn lại người tiên, cũng căn bản vô lực hồi thiên, tại rơi xuống đất một khắc sau đó nổ tung hóa thành từng đạo chỉ riêng hoa, tiêu tán ở trên hư không trong võ đài. Khương Thần thân ảnh tùy theo hiện lộ ra, giờ phút này hắn vết thương chẳng trị, trong ngực có một đạo vượt ngang toàn thân vết thương, kém chút đem nó chém thành 2 nửa. Một trận chiến này, hắn không giữ lại chút nào, đem chính mình tất cả sát chiêu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù trọng thương kém chút tử vong, nhưng trong mắt của hắn lại là tràn ngập vô hạn chiến ý. Người này tuyệt không phải tầm thường hạ người vô danh, cũng chỉ có tượng Khương Thần kiểu này nguyên lực bành trướng liên tục không ngừng chân nguyên cường giả mới có thể cùng tên nam tử kia chém giết cho tới bây giờ. Tại nam tử kia tử vong trong nháy mắt, Khương Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên ngoài Huyền Vũ Tông trước sơn môn to lớn bậc thềm trước mặt. Giờ khắc này, kia lạnh băng âm thanh cũng không có xuất hiện, mà phía trước hắn, thình lình xuất hiện một tên tử bào lão giả này vẻ mặt mỉm cười nhìn Khương Thần. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, DS, cảm tạ các đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu, cảm tạ các đại lão đặt mua ủng hộ. Chương 229, Thiên Đao Phong chi chủ, 1, chương 229, Thiên Đao Phong chi chủ, 1, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tử bào lão giả ánh mắt hiền lành, nhìn qua Khương Thần, như nhìn xem con cháu hạng người. Khương Thần nhìn đối phương chân thành ánh mắt, trầm mặc hồi lâu, hắn không có lập tức trả lời. Hắn hiểu rõ người trước mắt, tất nhiên là Huyền Vũ Tông cường giả tuyệt thế. Ở trên người hắn, Khương Thần không có cảm giác được một tia khí tức, lão giả này trong mắt hắn giống như cùng phạm nhân không khác. Đây là tự thân tu vi nội liêm đến cực hạn, đạt đến một loại phản pháp quy chân trạng thái. Khương Thần cảm thấy nếu như bái hắn làm sư, dường như trong Huyền Vũ Tông có thể đi ngang. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại thế đạo, bằng hữu cùng người thân có khi vậy làm lấy cùng địch nhân giống nhau sự việc. Người trưởng thành thế giới, không nói đúng sai, chỉ nói lợi ích. Khương Thần, bái kiến sư tôn. Cho nên Khương Thần hướng phía lão giả cung kính cúi đầu. Tử bào lão giả cười ha ha, rất là thoải mái, hắn nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Theo lão phu đi một chút. Tử bào lão giả vung tay lên một cái, một cỗ kỳ dị quy tắc chi lực ầm vang đột nhiên hiện, Khương Thần chỉ cảm thấy chính mình thương thế bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp lên. Không đợi hắn phản ứng, hắn tình trạng thì khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra một chút thương thế. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác tu vi dường như tinh tiến không ít. Khương Thần chấn động trong lòng, sau đó gật đầu một cái. Tử bào lão giả mỉm cười đi tại phía trước, vui mừng tự nhạc. Chẳng qua hắn mỗi bước ra một bước, đều là khoảng cách rất xa, liên đối nhìn Khương Thần cũng bị hắn dẫn dắt, tại trên bậc thang xuyên thẳng qua. Khương Thần nhìn Tử bào lão giả bóng lưng, hơi xúc động, đây hết thảy nhường hắn cảm giác có chút không chân thực. Thế là chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Này ba cửa ải, ngươi làm rất tốt. Một lát sau, phía trước Tử bào lão giả truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm. Đây là đệ tử phải làm. Khương Thần thấp giọng đáp lại. Trong cung điện dưới lòng đất sự việc ngươi vậy làm tốt lắm. Đệ tử chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Khương Thần chần chờ một chút. Mắt thấy Khương Thần biết điều như vậy, Tử bào lão giả rất vui vẻ, hắn quay người nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra ý cười. Tới gần lão phu một ít, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Khương Thần trần chờ dưới, sau đó chậm rãi đến gần, đứng ở Tử Bảo lão giả bên người. Tiến nhập tông môn, sự tình trước kia nhường hắn theo gió mà đi, phải tránh tại tông môn gây chuyện thị phi. Tử Bảo lão giả dặn dò một câu, mắt thấy Khương Thần nghiêm túc gật đầu, Tử Bảo lão giả lời nói nhất chuyện. Nếu là có nhân chủ động gây chuyện, ngươi cũng không cần nhường nhịn nửa phần, ra tay trấn áp là được, có vi sư cho ngươi chỗ dựa, ngươi không cần lo lắng. Đúng, sư tôn. Khương Thần trong lòng ấm áp, nghiêm túc đáp lại. Nay còn là lần đầu tiên có người nói cấp cho hắn chỗ dựa, việc này bất kể thực hư đều bị Khương Thần trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Nương theo lấy đi tới, hai người đã vượt qua Huyền Vũ Tông bên ngoài sơn môn. Tử Bảo lão giả đem Khương Thần dẫn tới Huyền Vũ Tông bên trong, cho hắn một khối tự sắc lệnh bài, sau đó liền tự mình rời đi. Giờ phút này ở phía trước của hắn đứng một người, người này thân mang kim sắc đạo bào, vẻ mặt vui tính, mỉm cười nhìn qua Khương Thần. Người này chính là trước kia ban cho Khương Thần thiên nhân tứ phúc vị kia thiên nhân cảnh cường giả. Khương Thần sư đệ, tại hạ Kim Thánh, bái sư tôn nhập môn sớm nhất, ngươi có thể gọi ta là đại sư minh. Khương Thần nhìn thoáng qua, đội vàng chắp tay, gặp qua đại sư minh. Kim Thánh hơi cười một chút, tay phải về phía trước một dẫn, sư đệ, đi theo ta, sư tôn đã bằng giao, để ngươi trưởng quản thiên đạo phong. Nói xong, Kim Thánh tại phía trước dẫn đường, Khương Thần bước chân đạp mạnh, thi triển hành tự bí đi theo. Hai người hóa thành hai đạo trưởng cầu đồng, thẳng đến phía trước vô số ngọn núi mà đi. Phi hành bên trong, Kim Thánh cũng vui vẻ tại cùng Khương Thần trò chuyện, tương đối kỹ càng giới thiệu lên Huyền Vũ Tông tới. Ngược lại để Khương Thần đối với Huyền Vũ Tông có một đơn giản ấn tượng. Kim sư minh, không biết sư tôn tổng có bao nhiêu tên đệ tử? Khương Thần lơ đãng hỏi. Kim Thánh nghe vậy hơi cười một chút, giờ phút này bọn hắn đã tới cao vút trong mây dưới ngọn núi. Ngọn núi này sừng sững ở chân trời trong lúc đó, như cùng một cái thông hướng thiên đường cầu vồng. Nó đỉnh núi bị mây mù vây quanh, chung quanh tọa lạc vô số đỉnh đài lầu cát, giống như một tòa thần bí tiên cảnh. Ngọn núi nham thạch trên vách đá, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, có chút thậm chí là khó gặp linh thảo dị mục. Tại ngọn núi phía dưới, là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá rậm rạp. Ở dưới chân núi, có một tòa cao tới trăm trượng thạch môn, trên cửa đá phương treo ba cái màu vàng kim xưa cũ chữ lớn Tiên Đạo Phong. Trong cửa đá là một cái thông hướng ngọn núi to lớn bậc thềm, mỗi một viên bậc thềm cũng áp dụng màu trắng bạc ngọc thạch rèn đúc mà thành. Dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng óng ánh, giống như thông hướng tiên quốc cầu thang. Kim Thánh đứng dưới thạch môn vương hơi cười một chút, sư đệ, sư tôn tổng cộng thu ba tên đệ tử, ngươi còn có một cái nhị sư tỷ. Việc này ngươi ngày sau thời gian dài, tự sẽ biết được, ta cũng không muốn nói nhiều. Kim Thánh mang theo Khương Thần phi hành ít khi, vòng qua thềm đá sau đó, đi tới sườn núi trong. Ở tại bên trên, có một tòa cực kỳ xa hoa hiên nhà, tản ra trận trận kim quang. Kim quang hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành từng vòng vầng sáng màu vàng nóng, đem bốn phía núi đá cỏ cây, tất cả đều chiếu rọi thành một mảnh kim quang. Sư đệ, đi theo ta. Kim Thánh thân thể khẽ động, trực tiếp bước vào tòa kia hiên nhà, Khương Thần theo sát phía sau. Sườn núi bên trong, có vô số Huyền Vũ Tông đệ tử đang tính tọa thổ nạp, từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít không xuống mấy bằng người. Ở xung quanh, vô số các lâu điện đường đến mãi không hết, trong đó cũng có đệ tử hoặc đang giảng đạo, hoặc đang diễn luyện pháp thuật, hoặc đang ngồi quanh chân. Khương Thần thần thức vẹn vẹn là quét xuống một cái, liền coi như ra nơi đây đệ tử, không xuống 10 bằng người. Những đệ tử này đều là lệ thuộc Thiên Đao Phong phổ thông đệ tử, Khương Thần là Thiên Đao Phong chi chủ, đối với mỗi một cái đệ tử cũng có sinh diệt quyền lực. Nay còn chỉ là sơn núi chỗ, Thiên Đao Phong thực sự quá lớn, liên miên không ngừng. Nơi này chính là Thiên Đao Phong, lại hướng trên đó, liền cần Thiên Đao Phong lệnh bài mới có thể tiến lên, phía trên mới là động phủ của người chỗ. Khương Thần liên tục cung kính xứng phải, tại Kim Thánh này nhóm cường giả trước mặt, cho dù đối nó bất mãn, Khương Thần cũng sẽ không hiện lộ ra. Huống hồ về tình về lý, người này cũng coi là chính mình đồng môn, càng không có đắc tội thiết yếu. Thiên Đao Phong bên trên có một các lâu tên là Thiên Đao Các, chỗ nào thì là sư đệ ngươi thường ngày ở lại chỗ. Thiên Đao Các bên trong có mấy tên cường đại thị vệ, sư đệ nhớ lấy trước muốn cho thấy thân phận. Những tông môn khác sự việc, ngươi có thể hỏi trong các thị vệ. Sư minh còn có chuyện quan trọng, thì không tiếp tục tương bồi. Kim Thánh mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kim mang nhanh chóng rời đi. Khương Thần gật đầu, xông Kim Thánh chắp tay, sau đó thân ảnh như điện, hướng phía trên tiếp tục bay đi. Mà Kim Thánh sắc mặt không có một tia biến hóa, duy chỉ có trong mắt hắn một tia kỳ dị hiện lên. Thú vị tiểu sư đệ. Một nửa khác, Khương Thần hướng phía trên không ngừng phi hành, cho đến phía trước xuất hiện một mảnh sương mù, trong sương mù mơ hồ chuyển đến nhường tâm hắn sợ cảm giác. Hắn hiểu rõ này sương mù chính là Thiên Đao Phong phòng hộ đại trận. Khương Thần xuất ra tử sắc lệnh bài sau đó, phía trước sương mù quay cuồng, rất nhanh liền lộ ra một cái thông đạo. Bước vào lối đi sau đó, Khương Thần liền tiến nhập một mảnh giống như tiên cảnh chỗ. Nơi đây bầu trời tung bay mưa nhỏ, chung quanh cổ cây quế thanh bích, quế hương tại trong mưa không tiêu tan. Trước mắt thế núi hùng kỳ, bị núi non bao quanh, thanh truyền thác chạy xa xa có thể trông thấy, linh khí nồng đậm, bốc hơi lên, như là từng đạo điểm lành ánh sáng. Chương 229, Thiên Đao Phong chi chủ 2, chương 229, Thiên Đao Phong chi chủ 2, một đường đỉnh viện san sát, các lâu vô số, đá xanh trải đường, còn có hoa thảo mùi thơm ngát, như là tiên cảnh, thấy vậy Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Này Huyền Vũ Tông thực sự quá lớn, vẹn vẹn là Thiên Đao Phong liền có như thế quy mô. Khương Thần mắt sáng lên, thân thể như điện, sau đó đi vào phía trước một chỗ lớn nhất các lâu trước mặt. Này các trên lầu, viết ba chữ to, Thiên Đao Các. Mà đang lúc Khương Thần vừa muốn dậm chân bước vào lầu các trong, đột nhiên theo trong các đi ra một người. Đó là một nữ tử, hắn người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp. bạch ngọc thắt lưng nai lưng, áo bào khinh vũ, giờ phút này đôi mắt đẹp hàm sát, chằm chằm vào Khương Thần hừ lạnh. Ngươi là người phương nào? Lan ra ngoài. Bạch y nữ tử vừa dứt lời, Khương Thần liền rõ ràng cảm nhận được một cô mãnh liệt đến cực điểm ý chí, muốn đưa hắn đuổi ra ngoài. Chủ tử, kinh người quá đáng. Nay tuyệt đối không thể nhận a, nữ nhân này quá phết lối, chúng ta giết chết nàng. Giọng Nguyên Ngạo đống nhiên vang lên. Khương Thần nhíu mày, chính muốn mở miệng, có thể nữ tử kia lại không cho Khương Thần cơ hội. Nàng toàn thân tràn ra hào quang màu nhũ bạch, như là dung nhập ánh trăng, trong nháy mắt liền đi tới Khương Thần trước mặt. Bạch y nữ tử một đầu tóc xanh phi dương, trong suốt như mặt ngọc, nàng nâng lên trắng muốt nắm đấm, bóp quyền ấn nương theo lấy ánh sáng vô lượng nở rộ, như là một vầng minh nguyệt chiếu hư không, dường như vạch phá hắc dạng, không có chút nào lưu tình, hướng phía Khương Thần ngược đập tới. Khương Thần ánh mắt chỗ sâu tựa như biển, giờ khắc này hắn im lặng, khí tức càng phát ra nội liễm. Sau đó, trong mắt của hắn dần dần sáng chói, khí tức trào lên như sấm. Thân thể hắn tràn ngập mờ mịt huyết quang, như là huyết ngọc một phóng ánh, mơ hồ có thể thấy được kinh lạc xương thủy. Đây là nhục thân cường đại đến cực hạn một loại kỳ lạ dị tượng. Nữ nhân này vừa đến đã tràn ngập cường thế cùng bá đạo, ngay cả cho hắn nói chuyện khoảng cách đều không có. Chẳng qua nếu là nàng muốn động thủ, Khương Thần cũng sẽ không nuông chiều nàng. Hắn nắm chặt hữu quyền, chậm rãi nâng lên, trong đó có lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực bá đạo vô cùng. Xì xì xì. Đáng sợ khí tức như là đại dương mênh mông đang cuộn trào, Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh, hướng phía nữ nhân nắm đấm đập tới. Ầm ầm. Hai quyền tương đối, như là hai viên sao chổi tại va chạm. Nhưng sau đó, bạch y nữ nhân sắc mặt đổi biến. Tại Khương Thần một quyền này phía dưới, nàng miệng phun máu tươi, trên cánh tay ống tay áo dẫn đầu nổ tung, sau đó tác động đến toàn thân. Bị Khương Thần một quyền này cường thế đánh lui, cả người hung hăng nện vào sau lưng thiên đao cắt trong đại sảnh. Ầm ầm. Cái kia cút chính là ngươi. Khương Thần quát lên một tiếng lớn, như kinh lôi nổ vang. Hắn đủ lên như sấm động, đủ rơi như tia chớp chi chít ngang trời, trong chốc lát xuất hiện tại các lâu đại sảnh. Khương Thần ánh mắt lộ ra sắc ý, hắn chỉ trưởng tràn đầy lôi quang, điện quang hùng hực. Như tay cầm một vòng lôi nhật, như là thần chỉ lâm thế, muốn lôi phạt thế gian. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Khương Thần một kích nện xuống, giống như trên trời rơi xuống lôi đỉnh. Soảng. Có rộng rãi va chạm âm, chấn nhĩ đức hội, truyền vang mười dặm, rõ ràng có thể nghe. Một lát trong, bạch y nữ tử khí tuyệt bỏ mình, không có một tia sinh cơ. Tại nữ tử này tử vong trong nháy mắt, thi thể của nàng thình lình hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Khương Thần mắt lộ ra lanh ý, sau đó nhìn về phía sau lưng, tên kia xuất hiện lần nữa một tên bạch y nữ tử, hắn khuôn mặt trước đó nữ tử kia không khác. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt nàng lạnh băng, nhìn về phía Khương Thần con ngươi trong, có không che giấu chút nào sát ý cùng mãnh liệt vẻ kiêu rẻ. Nàng nghĩ không ra, chính mình cố này phân thân thế nhưng có chân nguyên cựu trọng thiên tu vi, vậy mà tại trước mặt người này không chịu nổi một kích. Ngươi là người phương nào? Lần này nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lạnh lùng hỏi. Khương Thần hai mắt híp lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh băng. Ở trước mặt ta, còn không vì chân thân gặp nhau, là nghĩ lại chết một lần sao? Khương Thần hừ lạnh, tại lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân thời điểm, thần trí của hắn thì phát hiện người này chỉ là một bộ cùng loại khôi lôi hóa thân, cũng không phải chân thân. Tăng thêm nữ nhân này thái độ ác liệt như vậy, hắn mới cường thế chấn sát cố kia phân thân. Cuồng vọng. Không được, bạch tí nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Thử vong đột kích. Đúng lúc này, sau lưng Khương Thần phương hướng đột nhiên chuyển đến một cỗ tử sắc quang diễm, tỏa ra cực kỳ ba độ khủng bố, lệnh hư không cũng lộ ra nếp vốn. Đây là chí mạng tập sát một kích, cho dù là chân nguyên cựu trọng thiên cường giả, dưới một kích này cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Bạch y nữ tử cười lạnh liên tục, mắt thấy Khương Thần liền bị một kích này xuyên thủng. Khương Thần khoe miệng lộ ra một sợi cười lạnh, hành tự bí phát động, cơ thể nhất thời ẩn vào trong hư không. Tử sát quang diễm tinh chuẩn không sai xuyên thủng Khương Thần, nhưng quỷ dị là Khương Thần trên người cũng không có một tia vết thương. Chơi đủ rồi sao? Khương Thần gầm thét, sát âm xuyên qua chân không. Sau đó, hắn toàn thân lôi quang hừng hực, chỉ trường âm vang như sắt thép va chạm, cùng với trận trận lôi âm. Khương Thần ra tay, giờ khắc này giống như tuyệt thế hung thú hống. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cùng một thời gian, trong hư không chuyển đến ầm ầm rung động. Có đinh thai nhức óc kinh lôi âm thanh đống nhiên vang vọng, vô tận hừng hực chỉ riêng mang hiện, vạch phá hắc ám. Keng, keng, keng. Liên tiếp ba tiếng, trong hư không đột nhiên mãnh liệt bắn ra ba đạo thân ảnh màu đen. Này ba đạo thân ảnh màu đen, tất cả đều là giống nhau như lúc tam bảo thai nam tử trẻ tuổi. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều sắc mặt ngạc nhiên, khí tức trên thân suy yếu đến cực hạn, ngược bên trong càng có lôi đỉnh xen lẫn, không ngừng mất đi nhục thể của bọn hắn. Cùng lúc đó, Khương Thần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bạch y nữ tử. Thật sự cho rằng Khương Mỗ không có cách nào làm bị thương người chân thân. Khương Thần hừ lạnh, hắn nâng lên tay trái, trong đó bị một đoàn nồng đậm đến cực hạn ngọn lửa màu đen bao trùm. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen này thời điểm, bạch y nữ tử trong mắt hoảng sợ. Sau đó nàng cơ thể óng ánh, phát ra sáng ngời chỉ riêng mang, giống quang minh hóa thân. Giờ khắc này nàng không dám khinh thường chút nào, trở nên thanh lãnh như tiên, khí chất thần thánh, một đầu tóc xanh bay múa, phóng ánh rực rỡ. Nương theo lấy quang minh nở rộ, hắn sợi tóc cuốn lượn quanh sáng bóng, dường như có thể chiếu sáng tất cả hắc ám. Nhưng đây đều là phí công, nhưng thiên chiếu hắc hỏa uy lực khủng bố dưới, bạch y nữ tử trên người bắt đầu bốc cháy lên hắc diễm. Cho dù là quang minh cũng phải bị thiên chiếu thôn vệ hầu như không còn. A a a. Bạch y nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại mấy hơi thở trong lúc đó liền bị hắc hỏa đốt diệt. Nay còn không chỉ, tại bạch y nữ tử lần nữa hóa thành một đoàn khói xanh thời điểm, hắc hỏa lại lần nữa theo màu xanh xương mù thiêu đốt, thế phải thiêu hủy đầu nguồn. Đây là cái gì thuật pháp? Ngay tại thời điểm, các lâu phía trên bay ra một đạo thân ảnh màu trắng. Tại trong lòng nàng bên trong, có một tia vĩnh viễn không mất đi hắc hỏa đang không ngừng thiêu đốt, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Tiền bối tha mạng. Cô gái mặc áo trắng này vẻ mặt hoảng sợ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, quỳ gối Khương Thần trước mặt cầu xin tha thứ. Còn lại Tam Bảo Thai nam tử cũng đối với Khương Thần cung kính quỳ lạy. Tha mạng. Khương Thần lạnh lùng nhìn mấy người, trong mắt lóe lên khó mà nói rõ sáng bóng. Một khắc đồng hồ qua đi, ngay tại Bạch Y nữ tử về sau chính mình muốn thân tử đạo vẫn thời điểm, Khương Thần nhàn nhạt lời nói truyền đến. Như có lần sau, chết. Nói xong, Khương Thần như phủ quang lực ảnh, một chút đã đến các lâu trước mặt. Hắn ném ra một khối tử sắc lệnh bài thăng chí thượng vương, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyên cáo Khương Thần thân phận. Từ giờ trở đi, ta là Thiên Đao Phong chi chủ. Cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua. Phía sau cốt truyện hội thêm điểm hiện ra nhân vật chính phương diện khác cốt truyện. Cảm tạ các đại lao cho tới nay ủng hộ. Cảm tạ. Chương 230, tông môn bài danh chiến bí ẩn. Cùng lên đi. Một. Chương 230, tông môn bài danh chiến bí ẩn. Cùng lên đi. Một. Bài kiến thiếu chủ. Bạch y nữ tử cùng kia Tam Bảo Thai nam tử nhìn thấy một màn này, trong mắt toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Thiên Đao Phong lại có tân chủ nhân. Tại thời khắc này, thân thể bọn họ lạnh bướt, như rơi vào hầm băng. Thân làm Thiên Đao Phong hộ vệ, dám đối với chủ nhân động thủ, đây là phạm thượng đại tội. Cho dù Khương Thần đem bọn hắn toàn bộ giết, vậy chẳng trách cái gì. Nhưng Khương Thần lại là nhìn xem cũng không nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp đi vào Thiên Đao Các bên trong. Ngày mai, ta muốn thấy ở đây khôi phục như lúc ban đầu. Khương Thần liếc nhìn Bạch Y nữ tử một cái, nhàn nhạt mở miệng. Đúng, thiếu chủ. Bạch Y nữ tử cung kính cúi đầu xưng là. Đợi đến Khương Thần thân ảnh biến mất sau đó, Bạch Y nữ tử lúc này mới lòng còn sợ hãi, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sống sót sau tai nạn. Bốn người nhìn nhau một chút, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ rất mạnh. Thiên Đao Phong cuối cùng có chủ rồi. Ta không có nhớ lầm, thiếu chủ là tất cả trưởng quản một phong cường giả trong, một cái duy nhất tu vi dưới thiên nhân cảnh phong chủ. Khương Thần tại trong các một gian phòng rộng rãi quanh chân ngồi xuống, hắn thật sâu thở ra một hơi, nhìn qua bốn phía, ánh mắt lấp loe ánh sáng kỳ dị. Thành vi sư tôn đệ tử, tại đây Huyền Vũ Tông, cũng coi là có một danh chính ngôn thuận thân phận. Nhưng ở chỗ này, không thể vô cùng né tránh, cường thế người, ngược lại càng lợi cho sinh tồn. Trong tông môn, chỉ có cường giả mới biết được người tôn trọng. Chỉ có đem chính mình cường đại bày ra, mới sẽ có được càng nhiều xem trọng cùng kính sợ. Cho dù là Khương Thần, cũng là dựa vào tự thân cường đại chiến lực cùng thiên phú mới có thể tự bảo lao giả động thu đồ chi tâm. Có tầng này thân phận, tại đây Huyền Vũ Tông bên trong, cũng coi như đứng vững theo hầu. Về sau nhất cử nhất động của ta đều sẽ bị chịu chú ý, bản thân ta sử dụng thuật pháp, chiêu thức cùng át chủ bài, người khác cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu. Muốn ở chỗ này chính thức cắm dễ, nhất định phải thể hiện ra càng nhiều giá trị. Khương Thần rơi vào trầm tư. Hắn đã đẩy ra thất đạo khiếu môn, muốn tiến thêm một bước, liền cần nhiều hơn nữa linh tinh cùng đối với thiên địa đạo tắc càng ngộ. Nhưng trên người hắn linh tinh vẫn như cũ không nhiều, việc cấp bách là trước phải giải quyết linh tinh sự tình. Hắn hiểu rõ, này Huyền Vũ Tông bên trong cũng không có cái gọi là chính tà phân chia, có chỉ là tùy tính mà làm. Tông môn cũng không hạn chế đệ tử tự thân tu hành, đúng là có tông môn bao dung, Huyền Vũ Tông mới có thể trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Trong tông môn có dấu các loại thuật pháp, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, có thể đổi tu hành. Cho dù là linh tinh, cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi. Khương Thần do dự ít khi về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế bỗng nhiên bao trùm cả phòng. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tinh tâm củng cố tu vi. Bóng đêm giáng lâm mặt đất, Huyền Vũ Tông tại ánh trăng này bên trong có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Giờ phút này, Huyền Vũ Tông trong tất cả đệ tử cũng đang thảo luận một cái tên, đó chính là Khương Thần. Theo Hắc Thạch Đảo đi ra khoáng nô, bị Thiên Toàn Phó Tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Vẹn vẹn là chân nguyên cảnh tu vi, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành nhất phong chi chủ? Lần này có trò hay để nhìn. Khương Thần tên này, tựa như chói mắt lưu tình, xẹt qua chân trời, làm cho tất cả mọi người không thể không ngẩng đầu chú mục. Chẳng qua cũng không biết, này sao băng là lóe lên liền biến mất, hay là triền miên cổ vĩnh hằng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Khương Thần mở ra hai mắt, hắn chậm rãi đi ra Thiên Đao Các. Bạch Y nữ tử đám người hiệu suất làm việc cực cao, lúc này các lâu đã khôi phục nguyên dạng. Đúng lúc này, một tiếng nhu hòa lời nói từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến. "Thiếu chủ, bên ngoài có người cầu kiến." Bạch Y nữ tử cung kính nói. "Người đến người nào?" Khương Thần thần sắc khẽ động. "Hồi thiếu nữ, người tới chính là Phiêu Miểu Phong chủ Trương Sơn Hải." Bạch Y nữ tử chi tiết bẩm báo, thấy Khương Thần nhíu mày, nàng tiếp tục nói: Trương Sơn Hải chính là cơ thái nhất phó tông chủ thân truyền đệ tử, nó địa vị cùng ngài tương đương, cũng là nhất phong chi chủ. Cho mời. Khương Thần trong mắt bình tĩnh, không chút nào thấy gợn sóng. Ít khi, tại trong đại sảnh rộng rãi, Khương Thần cùng một tên thân mang màu xanh đen thanh niên ngồi đối diện nhau. Thanh niên này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hắn thân hình cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt thâm thúy, hai đầu lông mày lộ ra kiên nghị cùng bình tĩnh. Nhất là cặp kia thâm thúy con mắt, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Thanh niên này tóc trải thành quấn quanh bím tóc, buộc ở sau, theo gió tung bay. Người mặc rộng rãi trường bào, phía trên thêu lên tinh mỹ đồ án, hợp với màu đen quần dài cùng vùng da, cả người để lộ ra một loại thần bí mà lại cao quý khí tức. Không biết vì sao, Khương Thần tại trên người này cảm giác được một cỗ cực kỳ không thoải mái cảm giác, liền tựa như đối mặt ác quỷ đồng dạng. Tu vi của người này cũng làm cho hắn nhìn không thấu, cẩn thận cảm giác tượng là chân nguyên cảnh, có thể Khương Thần cũng biết chân nguyên cảnh tuyệt không có khả năng cho hắn loại cảm giác này. Nhìn không thấu, thường thường thì là bởi vì cấp độ chưa đủ. Ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, người này tuyệt đối là chân nguyên phía trên cường giả, cũng không biết ở vào thiên nhân cảnh cái nào một cái cấp độ. Khương Thần cùng người này gìn giữ khoảng cách nhất định, hắn trầm giọng nói, không biết huynh tới trước có chuyện gì quan trọng. Trương Sơn Hải cười một tiếng, nói ra, đầu tiên, chúc mừng Khương sư đệ biến thành Thiên Toàn đại nhân cái thứ ba đệ tử. Khương Thần đáp lại mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Sư đệ, nay Huyền Vũ Tông sự việc, ngươi mới đến, rất nhiều chuyện cũng không biết, không nếu như để cho sư huynh vì ngươi giới thiệu một phen. Trương Sơn Hải cười nói. Khương Thần biết rõ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hán tử chối nói, chào sư huynh ý tại hạ xin linh tấm lòng, tại hạ còn muốn tu hành, ngày khác lại đến nhà thăm. Khương Thần nói xong, chuẩn bị đứng dậy tiễn khách, hắn thấy, người này cực kỳ cổ quái, hay là bất tiếp xúc vi diệu. Bây giờ chính mình sơ lâm giá lâm, hay là trước ổn định một tay, không muốn cuốn vào không hiểu tranh đấu mới tốt. Trương Sơn Hải ngóng nhìn Khương Thần, thần sắc có chút cổ quái, sau đó nói khẽ, sư đệ, sư minh cũng không ác ý, chỉ là muốn báo cho biết ngươi một ít tông môn bí ẩn sự tình, càng có quan hệ hơn tông môn 72 tông môn xếp hạng chiến, ngươi thật không muốn nghe một chút sao? Khương Thần nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó lộ ra nụ cười. Sư minh đây là nơi nào lời nói, nhanh mau mời ngồi. Khương Thần lộ ra nụ cười chân thành. Bạch Phượng còn không bưng trà rót nước, hắn vẫn không quên sai sử một chút sau lưng Bạch Tỷ nữ tử. Nữ tử này tên là Bạch Phượng, cùng kia Long gia tam huynh đệ, Long một, Long nhị, Long tam là Thiên Đao Phong tứ đại hộ vệ. Đúng. Bạch Phượng cung kính xứng phải, rất nhanh liền đánh một bình thượng trà ngon là hai người rót một chén. Khương Thần cầm lấy ly trà cười nói, sư minh, mời uống trà. Trương Sơn Hải yên lặng cười một tiếng, không chút phật lòng. Hắn nhẹ nói, sư đệ thiên phu tung hành, ta thật sự không có nghĩ đến, lúc này mới trôi qua bao lâu, ngươi cư nhiên trở thành Thiên Toàn đại nhân thân truyền đệ tử. Khương Thần mỉm cười không nói, không nói gì, thực chất, hắn vậy vô cùng kinh ngạc chính mình lại biến thành Huyền Vũ Tông nhất phong chi chủ. Sớm một tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái không thấy ánh mặt trời quan nô, chỉ có thể nói thế sự vô thường, phong thủy luân chuyển. Trương Sơn Hải cầm lấy ly trà, nhấp một miếng, đột nhiên nói ra, sư đệ, gần đây cũng nên cẩn thận. Khương Thần nghe vậy nét mặt như thường, ngẩng đầu nhìn Trương Sơn Hải, chờ đợi đối phương đoạt dưới. Trương Sơn Hải chầm chầm vào Khương Thần, sau đó đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, sư đệ sơ là nhất phong chi chủ, ở sau đó trong một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có không ít người khiêu chiến tới trước hướng ngươi lĩnh giáo. Lĩnh giáo? Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cũng không e ngại chi sắc. Không biết trước đến lĩnh giáo người đều là tu vi gì. Khương Thần hiểu rõ chỉ có thực lực tương đại mới có thể thắng những người khác xem trọng. Hắn có thể lường trước, một sáng mình bị những người khiêu chiến này đánh bại, cho dù hắn thân làm phó đệ tử thân truyền của tông chủ, vậy tuyệt đối không ngóc đầu lên được. Sư đệ chớ có lo lắng, chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ cực kỳ trở xuống cường giả mới có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Vì sư đệ thực lực, quả quyết không cần lo lắng. Trương Sơn Hải dừng một chút giọng nói, chẳng qua sư đệ vẫn là phải lưu ý một người, không biết người kia là ai. Khương Thần sắc mặt nghiêm túc, cho dù hắn trong chân nguyên cảnh dường như vô địch, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý hắn vẫn hiểu. Trong tông môn tuyệt đối không thiếu càng cường đại hơn thiên tiêu, thậm chí cùng cảnh nội mạnh hơn hắn thiên tiêu. Nói đến người hay là cùng hắn có chút nguồn gốc, người này là Mẫn Vô Đạo huynh trưởng, Mẫn Vô Pháp. Trương Sơn Hải nhắc tới người này thời điểm, sắc mặt có hơi ngưng trọng, có thể thấy được Mẫn Vô Pháp đáng sợ. Mẫn Vô Pháp? Khương Thần mặc niệm, trong đầu không tự chủ được nhớ ra Mẫn Vô Đạo thân ảnh. Mẫn Vô Đạo rất mạnh, nếu không phải mình có hành tự bí, tại Hắc Thạch Đảo lúc tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nhưng Khương Thần có tự tin, nếu để cho hắn gặp lại Mẫn Vô Đạo, hai người lại đánh một trận, chết tuyệt đối là Mẫn Vô Đạo. Trong chân nguyên cảnh, trừ phi là trước đó tại tu vi cửa ải nam tử kia cấp thiên tiêu, bằng không Khương Thần tự tin vô địch. Tu vi của người này làm sao? Vì hắn thực lực hôm nay, cho dù đối mặt bình thường thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Trương Sơn Hải nét mặt ngưng trọng nói, Mẫn Vô Pháp tại 5 năm trước cũng đã là chân nguyên cựu trọng thiên tu vi, có đồn đãi nói hắn là chân nguyên cảnh tu luyện tới cực hạn, một trực áp chế tự thân tu vi. Tại 3 năm trước đây, Mẫn Vô Pháp tại Thiên Ma Tông thiên nhân trung kỳ trong tay cường giả chạy trốn. Cho dù hắn mượn nhờ thủ đoạn khác, năng lực ở chỗ nào và trong tay cường giả chạy trốn, đã đủ để chứng minh hắn trô đáng sợ. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, không nói gì. Chương 230, tông môn bài danh chiến bí ẩn. Cùng lên đi. 2, chương 230, tông môn bài danh chiến bí ẩn. Cùng lên đi. 2, Trương Sơn Hải thấy thần sắc hắn không hề bị lay động, cũng không khỏi phải có chút ít bội phục. Nhìn tới sư đệ đã có năm chắc ứng đối, ngược lại là sư minh vẽ vời thêm chuyện. Trương Sơn Hải cười nói, sau đó hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, đột nhiên nhẹ nói, không biết sư đệ đối với tông môn bài danh chiến có gì hiểu rõ. Khương Thần lắc đầu, chậm rãi nói ra, tại hạ không biết, còn xin sư minh nói tỉ mỉ. Trương Sơn Hải trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, chậm rãi mở miệng. Từ xưa đến nay, Cửu Dương Chí Tôn vượt lên trên chúng sinh, toàn bộ sinh linh cũng ở tại thống trị phía dưới sinh tồn. Ở tại hạ thì là Tam Đại Thánh Địa cùng 72 tông môn, trừ ra Cửu Dương Chí Tôn đại biểu thế lực tuyên cổ vĩnh tồn bên ngoài. Thế lực khác như là Tam Đại Thánh Địa cũng có bị thay thế nguy cơ. Mà chúng ta Huyền Vũ Tông là 72 tông môn một trong, tự nhiên vậy khó thoát cái này định luật. Cách mỗi ngàn năm, Tam Đại Thánh Địa liền sẽ nâng làm một lần 72 tông xếp hạng chiến, này xếp hạng chiến liên quan đến tất cả thế lực sinh tử tồn vong. Thực chất, tham dự xếp hạng chiến thế lực tuyệt đối không thua kém ngàn cái. Thời gian ngàn năm, đầy đủ một cái thế lực phát triển cường thịnh, chỉ cần bắt được một cơ hội, chưa hẳn không thể trở thành bằng được tông môn siêu nhiên thế lực. Chỉ có xếp hạng 72 người đứng đầu thế lực, mới có tư cách biến thành mới 72 tông một trong, mới sẽ bị Tam Đại Thánh Địa chỗ thừa nhận, hưởng thụ tốt hơn tu hành tài nguyên, càng biến đổi thêm cường thịnh. Mà không có chen vào 72 người đứng đầu thế lực thì sẽ bị mới 72 tông chia cắt, thậm chí diệt đạo thống. Chiến thắng hơi thái, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lần này xếp hạng chiến đối với tông môn mà nói là một kiện sống còn sự việc. Ngoài ra, xếp hạng chiến chỉ cho phép cốt linh tại 100 tuổi phía dưới tu sĩ tham dự. Trương Sơn Hải nhường Khương Thần cảm giác được tâm thần anh minh. Hắn ở đây âm hồn trong trí nhớ biết được, tông môn bài danh chiến cực kỳ trọng yếu, có thể chưa từng nghĩ hắn phía sau đúng là tàn khốc như vậy. Hắn có thể lường trước, vì lần này xếp hạng chiến, tất cả thế lực tuyệt đối sẽ giống như nổi điên tranh đoạt vị trí thứ 72 tên tuổi. Sư đệ, nửa năm sau, tông chủ đại thọ thời điểm, chính là tông môn chọn lựa đại biểu Huyền Vũ Tông tham dự xếp hạng chiến 10 cái danh ngạch này. Tông môn tất cả thiên tiêu nhất định dốc toàn lực tranh đoạt cái này danh ngạch. Mà ngươi mới đến, lại là thiên toàn đại nhân đệ tử, tuyệt đối là tất cả thiên tiêu tất diệt trừ người. Khương Thần nhíu mày, trầm giọng nói, này 10 cái danh ngạch chẳng qua là hư danh mà thôi, Khương Mộ không tham dự cũng được. Trương Sơn Hải nghe vậy khẽ giật mình, hắn nhìn Khương Thần, sau đó lại phát ra cười to. Sư đệ, việc này có thể không do ngươi, ngươi thân là nhất phong chi chủ, nhất định phải toàn lực tranh đoạt cái này xuất chiến danh ngạch. Ngươi nhưng có biết, một sáng đạt được kia 10 cái danh ngạch, tại tất cả Huyền Vũ Tông, ngươi chính là mấy người phía dưới, ước trên bàn người. Huyền Vũ Tông hạ tất cả nước phụ thuộc, không không tuân theo ý chí của ngươi, càng sẽ thu hoạch vô số tùy tùng. Trừ đó ra, tông môn công pháp thuật pháp tùy ngươi chọn tuyển. Tông môn tất cả trưởng bối cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tu vi đột phá, càng có tông chủ tự mình ra tay vì ngươi giảng đạo. Mặc dù không thể để cho ngươi tu vi lập tức đột phá, nhưng sẽ để cho ngươi đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ càng sâu, có thể đem tu vi đột phá hy vọng thành công, đề cao chí ít 3 thành. Ngươi nói, ai có thể không động tâm? Khương Thần nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lóe lên, rõ ràng có chút ý động. Trương Sơn Hải thấy thế, tiếp tục nói, đây là tiếp theo, người ta tu luyện hạng người, tất cả tu hành đều cần linh khí, nương theo lấy tu vi càng cao, cần có linh khí việt là không cách nào tưởng tượng. Cho dù ngươi là nhất phong chi chủ, mỗi tháng có cố định số định mức linh tinh, nhưng này đối với ngươi mà nói còn thiếu rất nhiều. Nếu là một sáng đạt được 10 cái danh ngạch một trong, tất cả Huyền Vũ Tông linh tinh đều sẽ vì ngươi vô hạn lượng cung ứng. Trương Sơn Hải lời vừa nói ra, Khương Thần đồng tử đống nhiên co rụt lại. Nhục thể của hắn căn cơ cực kỳ cứng hãn, mỗi một lần tu vi đột phá đều cần khó có thể tưởng tượng linh lực. Đơn dựa vào chính mình đạt được, cần thời gian quá dài. Nếu Huyền Vũ Tông năng lực vô hạn cung ứng linh tinh, Khương Thần lần này thật sự động tâm. Trương Sơn Hải thấy Khương Thần thần sắc, cũng biết hắn động tâm, thế là hắn tiếp tục nói, sư đệ, này còn không phải lớn nhất cơ duyên, ngươi cũng đã biết nếu đạt được 10 cái danh ngạch một trong, đều sẽ được truyền thụ một môn thần thông. Thần thông chi pháp, thế nhưng chỉ có thiên nhân cảnh trở lên đại năng sáng tạo ra cường đại thuật pháp, uy lực của nó hủy thiên diệt địa. Lời này chắc chắn. Khương Thần ánh mắt nghiêm trọng, từng chữ nói. Như là trước kia, Khương Thần cũng không hiểu biết thần thông chân quý trình độ, nhưng ở đi vào Huyền Vũ Tông trong khoảng thời gian này, hắn đối với thần thông cũng hiểu chút đỉnh. Dường như có thể hiểu như vậy, Khương Thần trong óc hành tự bí, đao tự bí cùng lôi đế chi pháp, đó là thuộc về thần thông chi pháp phạm chủ. Một hoàn chỉnh thần thông, uy lực của nó không cách nào tưởng tượng. Ta vì đạo tâm thể, việc này chắc chắn 100. Trương Sơn Hải nghiêm túc gật đầu nói. Khương Thần trầm mặc ít khi về sau, gật đầu một cái. Sư minh, ngươi nói những thứ này mục đích là cái gì? Ngươi đem những này nói cho ta biết, không liền để ngươi nhiều một đối thủ cạnh tranh sao? Trương Sơn Hải nói ra, không sao cả, tại hạ tới trước, chính là muốn cùng sư đệ bàn bạc hợp tác, tranh đoạt 10 cái danh ngạch sự tình. Chỉ giáo cho. Khương Thần hoài nghi. Nửa năm sau, tất cả tranh đoạt xếp hạng chiến xuất chiến danh ngạch chi người đều sẽ cùng nhau tiếp nhận tông môn thí luyện. Sư đệ nếu là tin tưởng vi huynh, nhưng cùng vi huynh cùng nhau thành đoàn tiến về. Trương Sơn Hải trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói ra lần này đến mục đích. Nhiều người lực lượng đại, nhiều một người liền sẽ nhiều một phần hy vọng. Sư đệ yên tâm, lúc này vi huynh có niềm tin chắc chắn. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, cũng không có lập tức đáp ứng, mà hơi hơi đứng dậy chắp tay nói ra, sư minh, cho ta suy xét chút thời gian. Đây là tự nhiên, sư đệ nếu là nghĩ kỹ, có thể tùy thời tiến về Phiêu Miểu Phong, vi huynh chờ mong lúc người đến. Trương Sơn Hải mục đích đã đến, liền chủ động chào từ giã. Khương Thần tự nhiên không có giữ lại, hắn nhìn Trương Sơn Hải bóng lưng, trong mắt rơi vào trầm tư. Xếp hạng chiến danh ngạch phải không, có hứng? Khương Thần mắt sáng lên, do dự ít khi, đổi lại một thân chuyên thuộc Thiên Đao Phong phong chủ tử sắc y bảo. Khương Thần thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, thân thể thẳng tắp, hành động ở giữa tràn đầy một cỗ lạnh lùng khí chất. Hắn ngũ quan đoan chính, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, để lộ ra một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Áo bào tím là phẩm chất cao tơ lụa, chế thành, dệt có mỹ lệ đồ án cùng hoa văn, càng là hơn một kiện phòng hộ hiệu quả không tệ trung phẩm linh khí. Khương Thần mang theo lệnh bài, hắn thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng, bay ra Thiên Đao Các. Hắn đi tại trên Thiên Đao Phòng, trên đường đi phạm là có đệ tử nhìn thấy Khương Thần, đều sẽ cũng dừng bước, cung kính chắp tay, xưng hô một tiếng phong chủ. Hắn mục đích của chuyến này thì là tông môn linh dược cát. Linh dược cát là thường ngày đệ tử dùng điểm cống hiến đổi đan dược linh tinh chỗ. Mà Khương Thần thân làm nhất phong chi chủ, mỗi tháng tự nhiên có thể không cần điểm cống hiến nhận lấy không ít linh tinh. Như muốn tranh đoạt đó là một danh ngạch, tu vi càng cao càng tốt. Tại đây Huyền Vũ Tông bên trong, quyết không thể thao quang mịt mờ. Thực chất, Khương Thần cũng biết, hắn giết chết nhiều tên đệ tử, vì sao còn có thể trở thành tiên toàn lão giả thân truyền đệ tử. Đây hết thảy cũng phụ thuộc vào chính mình kinh khủng tiên phú cùng vượt xa thân mình tu vi chiến lực. Chỉ cần không chạm đến tông môn căn bản danh giới cuối cùng, trong tông môn, mọi thứ đều có thể tùy tính mà làm. Đặc biệt tại trước tông môn bài danh chiến tịch, các đệ tử đều sẽ tranh nhau chen lấn chứng minh bản thân. Mà Khương Thần cái này tân tấn phong chủ, không thể nghi ngờ là một mục tiêu tốt nhất. Ngay tại Khương Thần đến Thiên Đao Phong sườn núi chỗ, kia 10 vạn đệ tử thường ngày chỗ tu luyện lúc, một đạo lạnh băng âm thanh bỗng nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Linh Thú Phong đệ tử Triệu Chân trước tới khiêu chiến, Thần Thương Phong đệ tử La Công trước tới khiêu chiến, Huyết Thủ Phong đệ tử Thượng Quan Cửu Kiếm trước tới khiêu chiến. Giao Chỉ Phong đệ tử Bạch Tuyết trước tới khiêu chiến, Khương Thần có dám chiến hay không? Xa xa nhanh chóng bay tới đến bệt cầu vồng, từng tiếng thét dài âm từ trong đó truyền ra. Trường Hồng sâu không, bốn nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Khương Thần trước người đếm ngoài trăm thước. Bốn người này ba nam một nữ, tất cả đều là chân nguyên cửu trọng thiên tu vi. Nghe được bốn người lời nói, Khương Thần khẽ miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Cùng lúc đó, Thiên Đao Phong đệ tử phát giác được nơi đây dị thường, tất cả đều tới trước quan sát, những người này không có tới gần, mà là tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào Khương Thần trên người. Những trong ánh mắt này, có kinh ngạc, có tò mò, càng có âm thầm. Khương Thần thần thức vậy mơ hồ phát giác được không ít cường giả ánh mắt vậy bắn ra đến nơi đây. Bọn hắn cũng tại tò mò, Khương Thần thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Khương Thần thần sắc như thường, những người này xuất hiện vốn là tại trong dự liệu của hắn. Nhưng giờ phút này hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong bốn người, có một người trung niên nam tử âm trầm chằm chằm vào Khương Thần, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp đứng ở Khương Thần 10 mét phía trước. Hắn nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý nói, "Hắc Thạch Đạo tới quán nô, hôm nay ta liền để ngươi biết được, cái gì mới là Huyền Vũ Tông đệ tử thực lực chân chính." Trên người người này, tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khương Thần chằm chằm vào người này, trong mắt không hề bận tâm, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử sau lưng ba có người nói, "Các ngươi, cùng lên đi DS, cảm tạ các đại lão nguyên phiếu, phiếu đề cử ủng hộ." "Cảm tạ, cảm tạ." "Cảm tạ các đại lão nguyên phiếu." "Cảm tạ các đại lão đặt mua ủng hộ." Chương 231, trấn áp thô bạo, vương giả chi chiến. 1. Chương 231, trấn áp thô bạo, vương giả chi chiến. 1. Lời vừa nói ra, xa xa đông đảo đệ tử chấn động trong lòng. Bốn người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần vậy mà như thế kiêu ngạo tự đại. Trẻ tuổi nóng tính, ta có thể lý giải, nhưng mà tự tin quá mức thì trở thành tự phụ. Trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng. Như thế cuồng vọng hạng người, ta nhất định muốn bạch trần hắn dối trá khuôn mặt. Linh Thú Phong Triệu Chân hung hăng mở miệng. Nếu là ngoài tông môn, dám khẩu xuất cùng ngôn, ta nhất định muốn chém hạ người này đầu lâu. Huyết Thủ Phong Thượng Quan Cửu Kiếm đồng dạng lạnh lùng chằm chằm vào Khương Thần. Nếu không phải ngươi ỷ vào Thiên Toàn đại nhân thân truyền đệ tử thân phận, chỉ sợ ngươi đã là cổ thi thể. Giao Chỉ Phong Bạch Tuyết mắt vượng hàm sát. Chư vị để cho ta trước để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng sư đệ. Huyết Thủ Phong La Công trên người đột nhiên tách ra kinh người khí thế, chân nguyên cựu trọng thiên tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ. Cố khí thế này mênh mông như biển, nhường bốn phía quan chiến đệ tử tất cả đều cảm giác được một cỗ nồng đậm áp lực. Hắn đột nhiên bật lên, thể nội khí huyết phun trào. Nhục thân phồng lên, mỗi một tấc cơ thể lực lượng đều giống như khôi phục, phát ra kinh người sức sống. An ta một trường. Trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập dòng giá hắc khí kia lan tràn phía dưới, lại bao phủ xung quanh trăm trượng trong. Hư không sinh ra trận trận bản mèo tâm ý, ở trong sân Khương Thần chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên đậm đặc lên, nhường hắn có cố cực kỳ cảm giác không thoải mái. La công sư Minh Hắc sát trưởng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, cho dù là cùng cảnh cựu trọng thiên cường giả, vậy quả quyết không dám chính diện đón lấy một trường này. Khương Thần lần này thua không nghi ngờ. Ầm ầm. Đối mặt một trường này, Khương Thần thể nội khí huyết anh minh, như là lôi động cửu thiên. Trong mắt của hắn bên trong có kinh người chiến ý phun trào, thần thức chi lực tại quan tưởng tạo dựng, hắn nâng lên hữu quyền, quyền bên trong có lôi đỉnh sen lẫn hiện hiện. Lôi đỉnh dung nhập quyền bên trong, quyền này có thể coi là lôi hổ quyền. Khương Thần cười lạnh, đấm ra một quyền, giờ phút này một đầu lôi đỉnh mãnh hổ nương theo lấy này đấm ra một quyền chậm rãi đi ra. Lôi hổ ở trên hư không đạp đất, người khoác lôi đỉnh ánh sáng, thứ chi màu xanh trắng hổ trảo phong mang tất lộ, ám con mắt màu vàng nóng phát ra một cỗ tiêu căng khó thuần khí tức. Ngang, một tiếng hổ khiếu, lôi hổ giờ khắc này giống như sống lại. Ầm ầm, hắn âm thanh to như lôi động cửu thiên, lại tốt dường như mênh mông biển lớn đang gầm hét, nhấc lên sóng to gió lớn. Khương Thần thể nội tỏa ra một cỗ kinh người ba động, hắn khí huyết toàn diện bắn ra, toàn thân chạy xuôi hừng hực thần uy. Huyết khí giống như xích hà, trong suốt long lanh, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ so với La Công càng thêm cảm giác gáp bách mãnh liệt, hắn hoắc địa liếc nhìn La Công một cái. Chạy nhanh đến La Công chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được, trong đó càng có một tia kinh sợ lóe lên một cái rồi biến mất. "Vâng." Khương Thần cất bước, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như kim bằng dương cánh, lại hình như một đầu biển cổ manh thú hướng phía La Công lao đến. Hắn quanh thân tản ra huyết lệnh La Công cơ thể một nước, Khương Thần uy thế tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Mọi người xôn xao. Giờ phút này ở trong mắt La Công, một đạo như là ma thần thân ảnh bạch tìm tòi sương mù, dáng lâm tại trước người. Một đôi con ngươi đen nhánh trong lôi đình bắn ra, nhường hắn có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Giết. Khương Thần khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, một nắm đấm cuốn quanh màu xanh dương bạch lôi quang, không có nửa điểm xinh đẹp, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sau lưng lôi hổ khiếu thiên, chỗ đến, trung quanh tràn ngập hắc khí toàn bộ đều nhất nhất tiêu tán. Trường cung quyền tại thời khắc này đột nhiên giao phong. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, La Công tiêu thảm, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Hắn cả cánh tay cũng bóp méo, xương vỡ thứ xuyên thấu ra thịt, nhường hắn nhìn qua dị thường địa dữ tợn. La Công phát ra hét thảm một tiếng, hắn cơ thể như là lưu tinh, chợt lóe lên. Âm vang rơi xuống Thiên Đao Phong một tòa cánh tay treo bên cạnh trên vách, oanh minh rung động, bụi mù đầy trời. Đây là Khương Thần có giữ lại tình huống dưới, nếu hắn ôm lấy tuyệt đối sát ý, một quyền này đủ để diện sát hắn. Vì hắn bây giờ chân thực chiến lực, đủ để cùng thiên nhân sơ kỳ cường giả đánh một trận, huống chi chân nguyên cảnh tu sĩ. Một màn này, rơi vào tất cả quan chiến người trong mắt, tại tâm thần của mọi người bên trong, lập tức thì nhấc lên một cỗ hiên nhiên thao thiên cự lãng. Khương Thần ánh mắt quét xuống một cái, toàn bộ theo bản năng mà cúi đầu, từng cái thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra rung động. Nhất là kia khẩu xuất của ngôn hạng người, càng là hơn bộ mặt chớp mắt hết rồi màu máu. Không ít âm thầm thăm dò cường giả vậy ở trong nháy mắt này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, càng có ánh sáng kỳ dị lấp lóe. Thẳng thắn, yên tĩnh bốn phía, chỉ có kia vội vã ra tốc tiếng tim đập, tại chư trong thân thể quanh quẩn. Làm sao có khả năng, một quyền đánh bại La Công sư mình, hắn thật là chân nguyên thất trọng thiên tu vi sao? Ta không có nhớ lầm, người này vừa tới tông môn thời điểm, chẳng qua ngũ trọng thiên tu vi, này ngắn ngủi một tháng thời gian, tu vi lại tăng lên trọn vẹn lưỡng trọng thiên. Đây mới thực là tuyệt thế thiên tiêu, chẳng thể trách phó tông chủ sẽ đích thân thu hắn làm đồ đệ. Ta nguyên lai tưởng rằng Thiên Toàn đại nhân là nhìn chúng tiềm lực của hắn, không ngờ rằng chiến lực của hắn đồng dạng khủng bố như vậy. Đều nói, để các ngươi cùng tiến lên. Khương Thần nhìn thoáng qua xa xa hai nam một nữ, từ tốn nói. Giờ khắc này, không ít người chấn động trong lòng, cũng không dám lại khinh thường Khương Thần. Vì cường giả ở đâu cũng bị chịu xem trọng. Khương Thần ánh mắt u tùm, thực tế trên người lôi quang xen lẫn, một đầu tóc xám phiêu động, theo ánh mắt của hắn quét tới. Phàm là cùng Khương Thần ánh mắt tiếp xúc người, sôi nổi tâm thần chấn động kịch liệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người trước đó nói, Khương Mỗ chính là cuồng vọng hạng người, muốn bóc ta mặt nạ dối trá. Khương Thần tay phải nâng lên, một chỉ sắc mặt khó coi, mặc khải giáp, cầm trong tay màu trắng bạc gai ngược trưởng tiên Triệu Chân. Triệu Chân cơ thể run lên, sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn gạt ra cười khổ, nội tâm thì là âm thầm tiêu khổ. Nếu cho hắn biết, Khương Thần cư nhiên như thế cường đại, đánh chết hắn cũng không tới điều chỉnh tên sát tinh này. Hắn cùng La Công tu vi tương đương, tất nhiên Khương Thần năng lực một quyền đánh bại La Công, giải quyết chính mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Khương Thần hai mắt dần dần âm lạnh lên, chằm chằm vào Triệu Chân, hắn trong mắt có một sợi sắc cơ, như ẩn như hiện. Triệu Chân bị Khương Thần như thế một chằm chằm, trên trán cũng là bí xuất mồ hôi thủy, hắn mí mắt cuộn loạn. Mơ hồ cảm giác, hôm nay nếu là không cho điểm cách nói, Khương Thần sợ là sẽ không dễ dàng nhường hắn rời đi, rốt cuộc dẫn đầu tới cửa khiêu chiến cũng là bọn hắn. Tại Khương Thần chú thích dưới, hắn miệng đắng lưỡi khô, đội vàng xuất ra một khối lớn chừng bàn tay ngân bạch sắc lân phiến. Này lân phiến tại chỉ riêng tuyến nhìn chăm chú, sinh ra trong suốt, vừa nhìn liền biết không phải cái gì phàm vật. Triệu Chân vội vàng đưa ra, vừa cười vừa nói, "Khương sư đệ thứ lỗi, vật này xuất từ Thái Sơ di chỉ, nhờ sư đệ nhận lấy, quyền đương sư huynh lúc trước lỗ mãng." Khương Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, kia lân phiến ngay lập tức rơi trong tay, hắn thô sơ giản lược nhìn một chút sau đó cười lấy thu hồi. Cảm giác tạ sư huynh tặng bảo vật. Nói xong thì đem ánh mắt từ trên thân Triệu Chân rơi vào thượng quan cửu kiếm trên người. "Ngươi vừa rồi từng nói, nếu là ta ngoài tông môn, hôm nay liền muốn chém xuống đầu của ta, đến, ta cho ngươi cơ hội này." Khương Thần lời nói lạnh băng, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, thượng quan cửu kiếm tâm thần giật mình, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, sắc mặt âm trầm biến hóa không chừng. Sau một lát, hắn thở dài một hơi hướng về Khương Thần chắp tay, đồng thời tay phải bung lên. Từ trong đó bay ra một cái phi kiếm màu đỏ ngòm, phi kiếm này thượng huyết quang vần quanh, tán phát ra trận trận uy áp, thẳng đến Khương Thần mà đi. Đây là Táng Thần kiếm tàn phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm linh khí cấp, nhờ sư đệ chớ có để bụng. Khương Thần tiếp nhận cầm kiếm, ý cười giật giảo, "Sư minh đây là gì lời nói, ngươi tặng bảo kiếm sư đệ rất hài lòng. Còn có ngươi, không phải là muốn nhường Khương Mỗ trở thành một cỗ thi thể sao?" Khương Thần đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cuối cùng kia một nữ tử. Hắn nguyên bản không sẽ như thế hùng hổ dọa người, nhưng hắn tất nhiên muốn lập uy, dứt khoát thì phách lối một cái. Như thật có đuôi mù người, hắn không ngại đem nó trấn áp, nhường hắn không ra được tiên đạo phong. Giao chỉ phong nữ tử Bạch Tuyết giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, ta thấy mà yêu. Bạch Tuyết một thân áo tơ trắng, dáng người thon thả, giờ phút này dung mạo tiểu tụy, khóe mắt rưng rưng, làm cho người không đành lòng. Nàng đứng, nhìn Khương Thần, bất lực mà cô độc. "Sư đệ, sư tỷ cùng ngươi nói đùa đây này, ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó nha?" "Bạch Tuyết sư tỷ đúng không? Ta Thiên Đao Các còn thiếu một tên thị nữ, ta nhìn xem ngươi cũng rất không tệ, nếu không ngươi thử một chút." Khương Thần giống như cười mà không phải cười. "Sư đệ ngươi không nên nói đùa." Bạch Tuyết trong mắt trở nên có chút lạnh băng. "Tiểu này cho đùa không tốt đẹp gì cười." Khương Thần nghe vậy lần nữa cười nói, "Ta chỉ là dùng ngươi đối với phương thức của ta đối với ngươi, ngươi làm sao lại tức giận đâu sư tỷ? Tất nhiên nơi đây không chào đón ta, vậy ta đi là được." Bạch Tuyết trong mắt có yêu dị chi mang lấp lóe, thân thể của nàng vội vã sau lùi lại mấy bước. Đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắn trên người lộ ra một cỗ không gian chi lực, nàng bốn phía hư không ngay lập tức lâm vào một mảnh vặn vẹo trong. "Muốn đi?" Khương Thần cười lạnh, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tiến vào vặn vẹo trong. Nhất thời, tiếng oanh minh vang vọng bốn phía. Trong thời gian thật ngắn, Khương Thần cùng Bạch Tuyết ở bên kia vặn vẹo khu vực bên trong năm chắc 10 lần giao thủ. Nương theo lấy oanh minh ngày càng kịch liệt, trong đó chỗ càng là hơn tạo thành một câu nguyên lực phong bạo, hoành tỏa ra bốn phía. Những người còn lại hơi biến sắc mặt, sôi nổi lui ra phía sau. Nhưng dường như tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, kia Bạch Tuyết thân ảnh thình lình bay ra, đang bay ra thời điểm càng là hơn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong đôi mắt đẹp sớm đã không có trước đó bình tĩnh, bị kinh hãi cùng sợ hãi chiếm lĩnh. Nàng cấp tốc lui lại, hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, mắt thấy liền muốn rời khỏi Thiên Đao Phong. Chương 231, trấn áp thô bạo, vương giả chi chiến. 2, chương 231, trấn áp thô bạo, vương giả chi chiến. 2, có thể Khương Thần thân ảnh tùy theo mà tới, hắn nhàn nhạt nhìn phía xa Bạch Tuyết, hai mắt nhíu lại. "Hư hỏa nhiên." Xa xa Bạch Tuyết lập tức sắc mặt đại biến, trên người nàng đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hư hỏa hỏa diễm. Ngọn lửa này không ngừng lớn mạnh, rất nhanh liền đưa nàng toàn thân bao trùm. "Đây là cái gì thuật pháp?" Bạch Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng mặc dù đã đánh giá cao Khương Thần, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, còn đánh giá thấp hắn. Thì ngay cả tự mình muốn đi, đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Trong lúc nguy cấp, nàng không dám có chút thận tàng, nàng cắn răng, thân thể lắc một cái, thế mà theo hắn thể nội đi ra một bộ phân thân. cỗ này phân thân hấp thu tất cả hư hỏa chi lực, có thể nàng chủ thân thoát một kiếp. Bạo, cỗ kia thân phận toàn thân nhóm lửa diễm, tại nàng thao túng phía dưới, vì tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Thần mà đi. Phân thân tự bạo, bốn phía tràn ngập một cỗ điên cuồng khí tức, bao cắt nổi lên bốn phía, phủ cận ngọn núi vỡ vụn, mặt đất rạn nứt, thậm chí giữa sườn núi lão tràng, vậy đổ sụp không ít. Đây là ngươi bức ta. Bạch Tuyết lãnh ý sừng sững, sau đó không nói hai lời quay người thì muốn ly khai. Nhưng ngay tại đây là, tại bạo tạc đại địa trung tâm chỗ, xuất hiện hai con vô cùng băng lãnh con mắt. Hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết, như là đang nhìn người chết. Thiên chiếu. Khương Thần đưa tay phải ra, một chỉ phía dưới, từng đạo phức tạp khó hiểu cấm chế xen lẫn, sát khí tràn ngập, càng có một tia sinh mệnh quy tắc chi lực dung nhập. Xì xì xì. Nhất thời, một đạo hắc hỏa từ Khương Thần ngón trỏ xuất hiện. Tại đây hắc hỏa xuất hiện trong nháy mắt, hư không trận trận bặm mẻo. Khương Thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau đó vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt đi vào Bạch Tuyết trước người. Chết. Hắn ngón trỏ trong nháy mắt đặt tại Bạch Tuyết mi tâm bên trên. Nàng này lập tức phát ra một tiếng thê lương, hắn hai mắt lập tức trở nên ảm đạm. Thân thể mềm mại của nàng ầm vang chấn động, hắc hỏa nhất thời vì một loại tốc độ cực nhanh chóng bao trùm nàng toàn thân. A a a. Linh hồn cùng nhục thân đều bị thiên chiếu đốt cháy, Bạch Tuyết kêu thảm, trong mắt đã sớm bị hoảng sợ tràn ngập. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại là một bộ phân thân theo trong cơ thể nàng huyễn hóa mà ra. Nhưng giờ khắc này, hắc hỏa bá đạo vô cùng, cho dù phân thân dẫn dắt ra đại bộ phận thiên chiếu hắc hỏa, nhưng còn có một tia hắc hỏa lưu tại Bạch Tuyết chủ thân bên trên. Thiên chiếu hắc hỏa sinh sôi không ngừng, rất nhanh lại đặt chủ thân bao trùm. Trong ngọn lửa, kêu thảm nhất thời. Bốn phía tất cả tu sĩ trong mắt thoáng qua lộ ra mãnh liệt ngạc nhiên. Dấu ở chung quanh cường giả ánh mắt chớp động, có thể bị thiên toàn đại nhân nhìn chúng thu đầu người, há có kẻ yếu. Đừng nhìn người này chẳng qua là chân nguyên thất trọng thiên tu vi, nhưng hắn chân thực chiến lực, ngay cả chân nguyên cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía đệ tử giờ phút này nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, trong lúc khiếp sợ, lại nhiều một tia kính sợ. Cường giả ở đâu cũng lại nhận kẻ yếu kính sợ. Điểm này tại toàn bộ thế giới là như sắt thép định luật. Bạch Tuyết khuôn mặt thê lương, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Nàng chịu đựng đau đớn không có một chút do dự, lập tức xuất ra một nắm đấm lớn kim cái hộp ngọc, hướng phía Khương Thần ném đi. Đây là trời nhân đan, có thể để cao sư đệ độ thiên nhân lưỡng thành tỷ lệ. Nhờ sư đệ thứ lỗi, xin đừng trách. Khương Thần tiếp được kim cái hộp ngọc, sau đó lộ ra nụ cười. Sư tỷ quá khách khí, sớm chút sảng khoái lấy ra không phải tốt hơn sao? Hắn lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên một cái, thiên chiếu hắc hỏa lập tức biến mất. Bạch Tuyết giờ phút này toàn thân cháy đen, nhưng nàng còn chưa chết vong, trong mắt càng là hơn không dám lộ ra mảy may bất mãn. Cho dù tại thống hận Khương Thần, nàng cũng không dám lộ ra mảy may. Hắn là thực sự dám giết ta. Bạch Tuyết trong lòng đắng chát, nguyên lai tưởng rằng đối phương cho dù lại hung ác, vậy quả quyết không dám giết chết chính mình. Nhưng hôm nay nhìn tới, này tất cả đều là chính mình suy nghĩ chủ quan thôi. Gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên, nếu chính mình không có chủ động dâng ra thiên nhân đan, chết tuyệt đối là chính mình. Lần này không những tổn thất hai cỗ phân thần, ngược lại dựng ra ngoài một viên vô cùng chân quý thiên nhân đan. Cái này khiến nàng hối hận không thôi, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức bù đắp. Chư vị còn có chuyện gì sao? Nếu như không có phiền phức nhường một chút. Khương Thần trên người huyết khí biến mất không thấy gì nữa, cả người trở nên cùng phạm nhân không khác. Nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh băng tiếng hừ lạnh đống nhiên theo phía tây phương hướng chuyển đến. Mẫn vô pháp trước đến linh giáo, có dám đánh một trận? Giờ khắc này, có tiếng kiếm reo từ phương tây mà đến, một cỗ khó tả kiếm thế chỉ phía xa Khương Thần. Khi thì dữ dằn như lửa, khi thì nhanh chóng như sấm, khi thì nguy nga như núi. Giờ phút này một tên thanh niên, lưng đeo một ngụm kim sắc cổ kiếm, theo tây thiên phương hướng chậm rãi cất bước đi tới. Có gì không dám? Khương Thần nhìn đạp không mà đến thanh niên nam tử, ánh mắt lộ ra kinh người thần thái. Người này khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trầm ổn, tại Khương Thần ứng chiến một khắc kia trở đi, Mẫn vô pháp đồng tử bỗng nhiên dâng lên hai đạo cực nóng chỉ riêng mang, giống như hai vòng mặt trời nhỏ. Trên người hắn kiếm khí sừng sững, lập tức phía sau kim sắc cổ kiếm gào thét mà ra. Lập tức, một đạo kinh khủng tiếng xé gió từ tất cả mọi người vang lên bên hai. Nay trường kiếm lộ ra vô tận sát ý, thân kiếm xưa cũ hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, vì một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Thần kích bắn đi. Khương Thần nhíu mày, một kiếm này tích chứa lực lượng quả thực kinh người. Tại trong chớp mắt, hắn không tránh không né, tay phải nâng lên, duỗi ra hai ngón tay. Này hai ngón tay giờ phút này đúng là phát ra vô cùng bén nhọn mũi nhọn chi khí, giống như một ngụm tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Trên người hắn không có chút nào tu vi ba động, giờ phút này lại nghĩ nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực đón lấy Mẫn vô pháp một kiếm này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ kiếm nhất thời thì cùng Khương Thần kích đâm vào một hồi. Đinh. Chỉ nghe thấy một tiếng sắt thép va chạm, sau đó một hồi tia lửa tung tóe, tia cổ kiếm vậy mà tại Khương Thần hai ngón tay kiếp trước sinh ngăn lại. Nhưng vì Khương Thần làm trung tâm, hư không minh, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm triệu nơi. Bạch Tuyết, Triệu Chân đám người nhất thời bị tung bay, như bị sét đánh, miệng lớn khạc ra máu. Bọn hắn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, đây là thuộc về cường giả chân chính giao phong. Thật mạnh. Triệu Chân kia một kiếm chi uy, thật sâu khắc sâu vào tất cả mọi người trong lòng. Chỉ ít theo Triệu Chân, một kiếm này nếu là đổi lại hắn, cho dù vận dụng toàn lực, bằng vào chỗ có át chủ bài, muốn ngăn lại một kiếm này, vậy rất khó làm được. Có thể Khương Thần lại là dùng thuần túy nhục thân chi lực tiếp nhận một kiếm này. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ kiêu ngạo lập tức bị vỡ nát. Hai người này tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính vương giả, mình cùng bọn hắn chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản khó để bù đắp tâm vang. Sau đó cổ kiếm bắn ngược mà ra, rơi vào Mẫn vô pháp trong tay. Sắc mặt của hắn cổ kim không gợn sóng, hướng phía Khương Thần chậm rãi tới gần. Không ngờ rằng Mẫn Vô Pháp cũng tới. Mẫn Vô Pháp là tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, thiên nhân cảnh hạ vô địch thủ tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đánh với Khương Thần một trận, nhất định là long tranh hổ đấu. Một trận chiến này bị chịu chú mục, không ít tiên tiêu nghe hỏi mà đến, cũng có chí cường giả bắn ra thần thức, chú ý một trận chiến này. Nhưng từ đầu đến cuối, Mẫn Vô Pháp ánh mắt cũng không hề rời đi qua trên người Khương Thần. "Liên để ta xem một chút, ngươi là có hay không có tư cách làm lấy Thiên Đao Phong chi chủ?" Mẫn Vô Pháp nói, hắn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Khương Thần bình tĩnh nhìn thẳng, nhìn về phía cách đó không xa Mẫn Vô Pháp. Không thể không nói, này Mẫn Vô Pháp phong thần như ngọc, áo trắng như tuyết. Khương Thần chậm rãi mà đi, cho dù trên không trung, hắn tiếng bước chân vậy dị thường rõ ràng. Hắn không chậm không nhanh, bình tĩnh nhìn Mẫn Vô Pháp nói, "Kia cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Khẩu khí thật lớn. Mẫn Vô Pháp giọng nói lạnh băng, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn thấy, cho dù Khương Thần chân thực chiến lược mạnh hơn, hắn vậy có đầy đủ tự tin lấy kiếm chi lợi, có thể một chém giết. "Ra tay đi." Khương Thần thản nhiên nói, chỗ sâu trong con ngươi đã có lôi quang hội tụ. Trước mắt Mẫn Vô Pháp, tuyệt đối là trước nay chưa có địch thủ. Khương Thần hiểu rõ cho dù trước đó ở cung điện dưới lòng đất gặp phải cái đó thiên nhân sơ kỳ đệ tử vậy không phải là đối thủ của người nọ. Người này so với trước đó tại tu vi cửa ải gặp phải gã cường giả kia còn cường đại hơn mấy phần. Cũng không phải cửa ải tên nam tử kia đây Mẫn Vô Pháp yếu, mà là Khương Thần tại tu vi cửa ải lúc tu vi là chân nguyên thất trọng thiên. Cùng với nó đối ứng nam tử kia đồng dạng cũng là chân nguyên thất trọng thiên tu vi. Nếu để cho nam tử kia có cùng Mẫn Vô Pháp đồng dạng tu vi, không hề nghi ngờ mạnh hơn Mẫn Vô Pháp không ít. Giờ phút này Khương Thần cùng Mẫn Vô Pháp chiến ý bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên. Thiên Đao Phong các đệ tử phát giác được hai cỗ đáng sợ khí cơ, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Mà này hai cỗ khí cơ đầu nguồn chính là Khương Thần cùng Mẫn Vô Pháp. Các đệ tử trong lòng rung động, vội vàng lần nữa rút lui ngàn trượng khoảng cách. Đáng sợ. Một tên đệ tử nhịn không được trầm giọng nói, chỉ là khí cơ ba động, liền làm đến bọn hắn cảm nhận được tim đập nhanh, thậm chí lưng phát lạnh. Hai người này nếu là chân chính ra tay, không biết sẽ như thế nào kinh thiên động địa. Khương Thần cùng Mẫn Vô Pháp trong lúc đó cách xa nhau trăm trượng, vì hai người làm trung tâm, lại không có một cơn gió âm thanh, không khí ngưng trệ, an tĩnh đến đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Mẫn Vô Pháp nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt vậy có hơi ngưng trọng. Trước mắt cái này Khương Thần thể nội, dường như ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng này cực kỳ nội liễm, nhưng là đối với Mẫn Vô Pháp mà nói, lại là như là trong bóng tối đen đuốc, thường hực sáng ngời, căn bản không cách nào coi nhẹ. Đông, một tiếng vang trầm vang vọng, như là thiên lôi oanh minh. Giữa hai người hư không dường như nổ tung, đã trở thành khu vực chân không. Giờ phút này tiềm nút trong bóng tối cường giả ánh mắt chậm chạp, dưới mắt hai người khí cơ xen lẫn, đã có thể tính là bước đầu giao thủ. Ai thắng ai yếu, khó mà phân biệt. Nhưng dù thế nào, hai người đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong vương giả. Trận chiến ngày hôm nay, đủ để bị tất cả mọi người khắc ở trong tâm. DS, cảm tạ các đại lao nguyện phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ.